kéo một cái dây cương, thay đổi phương hướng, thiên mã huy động cánh, lao vụt mà. 2 phút đồng hồ về sau, xím lại xuất hiện cửa cung điện, quấn bách nhìn xem Mộc Thu, xin lỗi nói, không có ý tứ, ta vừa rồi thất thần. Không quan hệ. Mộc Thu đương nhiên sẽ không trách cứ xím, có chút hiếu kỳ xím thất thần nguyên do, nhưng Mộc Thu cũng không hỏi ra miệng, đó là người khác việc tư. Xím nói tiếng cảm ơn, thổi tiếng huýt sáo, gọi một thất thiên mã, Mộc lão bản, ngươi mang theo đại công chúa cưới nó. Xím đi đến mới tới thiên mã bên cạnh, vuốt ve mấy lần nó ra lông, nã mở trà tờ dây cương, đem kéo đến Mộc Thu trước mặt. Tốt. Đáp ứng cùng thì dùng niệm động lực nâng hệ lạ, Mộc Thu trở mi nhờ lên ngư à, lại dùng niệm động lực đem hệ lạ nắm dơ lên, chơi diều giống như trôi nổi tại Mộc Thu sau đầu. Xím cùng hình đàn gặp đây, tất cả đều không nói gì. Cái kia. Mộc lão bản, ngươi làm như vậy. Không tốt à. Xím yếu ớt nói ra. Không có việc gì, ta dùng niệm động lực bao vây lấy, cam đoan hệ lạ thổi không đến phong, không cảm giác được sốc này. Nghe rất không tệ. Xịp vừa định gật đầu, đột nhiên nhớ tới không phải ý tứ kia, đang chuẩn bị mở miệng giải thích lúc, Mộc Thu lại đột nhiên mở miệng đánh gãy. Dẫn đường đi, đừng có lại kéo. Ách, tốt. Xịp trở mi nhờ lên ngữ A, hai người rụt ngửa cách. Đợi hai người đi xa, hình đắn thu tầm mắt lại, một lần nữa đưa ánh mắt về phía vũ trụ, tiếp tục thi hành giám sát chư giới chức trách. Chư giới mỗi thời mỗi khắc đều thú vị chuyện phát sinh, quan sát cái kia chút chuyện lý thú là hình đắn niềm vui thú thứ nhất. Ánh mắt tới lui, khi hình đăn ánh mắt chuyển rời đến gã không gian vũ trụ lúc, phát hiện nơi đó thêm ra một cỗ màu xám phi thuyền loại nhỏ. Có phát hiện, hình đăn lập tức tập trung lực chú ý hướng phi thuyền xem, lại phát hiện trong phi thuyền không có mờ ai. Có vấn đề. Ngưng lại lúc, hình đăn nhíu mày, cường điệu quét mắt gã xung quanh, thật lâu nhưng lại không có phát hiện. Thế là, hắn một bên tiếp tục quét mắt gã xung quanh, một bên hướng ổ đỉn báo cáo tình huống. Chương 207, ẹp tần y mạ bố trí. Chương 206, ẹp tần y mạ bố trí. Ô Đình thu được hình đăn dự tin tức, cũng không để ý, vẹn vẹn phân phó một câu, tiếp tục tìm kiếm, tra ra nguyên nhân. Nhận được mệnh lệnh hình đăn nghiêm túc chấp hành, có mục tiêu liền có động lực. Nơi này cùng lúc, Mộc Thu đem hệ lạ đưa đến Phật trong tay, hoàn thành Ô Đình phó thác, trở về Bạch Ngọc Trang. Bạch Ngọc Trang trở lại nhà hàng, nhìn thấy trầm mê mị thực kèm tì hò nhóm. Lưu Giót Thánh Điện quản lý pháp trận phòng ngự các pháp sư, phát giác được Lưu Giót trong thành phố một chỗ có không gian ba động. Lập tức phái người tiến về xảy ra vấn đề địa phương. Đến nơi khởi nguồn điểm pháp sư gỡ xuống mũ trùm, đánh giá xung quanh hoàn cảnh. Nơi đây, là nằm ở cao lầu ở giữa trong chỗ sâu của đường hầm, bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng gió rít gào thanh âm. Quay đầu hướng về sau nhìn một chút, đường tắt thẳng tắp, có thể rõ ràng trông thấy đường tắt bên ngoài lui tới người đi đường. Không lưỡng lự, pháp sư lập tức sải bước đi hướng đường tắt bên ngoài, 3-4 giây sau, pháp sư đứng đường tắt miệng, quay đầu hướng hai bên nhìn quanh. Vậy mà cũng không phát hiện nhân vật khả nghi. Thế là, pháp sư quay đầu hướng trong chỗ sâu của đường hầm chạy. Dọc theo đường tắt phi nhanh, liên tục chuyển qua mấy vòng về sau, trước mặt bỗng nhiên thêm ra một làn da màu xám tựa như cây khô da sinh vật hình người, pháp sư ngừng lại thì giật mình, không tới kịp nhìn kỹ, ý thức liền lâm vào hỗn độn. A, suy nhược người thi pháp. Chui vào New York ẻm tần ý mà trào phúng giống như cười cười, tinh thần lực của hắn xâm lấn quá trình, tương đương thuận lợi, cơ hồ có thể nói là một đường không trở ngại. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không không gian bảo thạch? Cười vài tiếng, Eptani Mạ Thu liễm biểu lộ, ngữ khí nghiêm túc dò hỏi. Thần sắc ngốc trệ pháp sư lắc đầu. Sách, không dùng ra hỏa. Eptani Mạ khó chịu nện tắt lưỡi, vô cùng đơn giản tìm được không gian bảo thạch mộng đẹp vỡ vụn. Trầm tư mấy giây, Eptani Mạ hỏi thăm vấn đề mới, ngươi tới đây mà làm cái gì? Lưu Giót Thánh Điện trinh sát đến nơi đây có không gian ba động, phái ta đến hoạt động tra. Pháp sư thành thật trả lời. Thánh Điện. Eptani Mạ sắc mặt có chút biến thành màu đen. Trong vũ trụ, gã thanh danh không hiển hách, nhưng cùng gã có quan hệ một người một thế lực ngược lại là vang vọng vũ trụ. Một thế lực chỉ là Asgard, Asgard uy danh hiển hách, thần vương Odin càng là trong vũ trụ cường giả đỉnh cao, không người dám khiêu khích. Nguyên nhân chính là như thế, Asgard thanh danh quá thịnh, trong vũ trụ các thế lực lớn đều đúng Asgard có đầy đủ giải, biết Asgard bên trong nổi danh nhân vật. Thì như, hình đăn lần này, Eptani Mạ có thể né qua hình đăn mắt. Thuận lợi chui vòng gà, cũng cho tới giờ khắc này cũng không bị phát hiện, cũng là bởi vì hắn có biện pháp làm biến mất hình đàn dự trong tầm mắt. Chỉ cần tìm không thấy, như vậy ố đỉn cường đại tới đâu đều vô dụng. Một người chỉ chính là ản xỉ en oan, một thân một mình ngăn cản tất cả cái khác vĩ độ xâm lấn manh nhân. Trong vũ trụ, thường xuyên có tín ngưỡng đối lập tổ chức, tuyên dương đối lập tổ chức tín ngưỡng hoặc phụng dưỡng cái khác vĩ độ cường giả, bị ản xỉ en oan tức giận đến nổi trận lôi đình, vô năng cùng nộ. dần dà, ản xì ẻn văn thanh danh vang dội. Đến gà trước, em tân ý mà thu thập ản xì ẻn văn tin tức tương quan, biết New York Thánh Điện từ ản xì ẻn văn chỗ tổ chức quản lý. Đối với thượng của một, hắn nhưng không có phần thắng. Em tân ý mà màu xám mặt dần dần biến thành đen, các ngươi thông chi ản xì ẻn văn không có. Không có, chúng ta dự định trước điều tra tình huống, nếu như xử lý không còn thông chi trí tôn pháp sư. Tuổi trẻ pháp sư trả lời lệnh em tân ý mà thở phào, sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Ản xì ẻn văn không biết liền tốt, hắn còn có thời gian. Bình phục tâm tình khẩn trương, em tân ý mà tiếp tục hỏi thăm tuổi trẻ pháp sư, lần này hắn hỏi thăm nội dung là các nơi trên thế giới đập thượng đẳng tổ chức, cái kia có chút lớn hình trong tổ chức có lẽ có liên quan tới không gian bảo thạch ghi chép. Làm pháp trận phòng ngự bao trùm toàn cầu pháp sư ẩn tu hội, đối với các quốc gia thế lực đều có giải, tuổi trẻ pháp sư giảng thuật phi thường rõ ràng, em tân ý mà phi thường hài lòng. Tuổi trẻ pháp sư giảng giải thế lực phân bố hao phí không ít thời gian. Tiếp tục lưu hắn có lẽ sẽ khiến cho New York Thánh Điện trông coi các pháp sư cảnh giác, em tân ý mà động thủ thanh lý vết tích. Bước hơi khỏi nhân gian là không được, hắn hiện cần là thời gian, bởi vậy. Người hôm nay chưa bao giờ thấy qua ta, giải quyết kiện địa điểm điều tra đi sau hiện giờ là đọt mạ mụ tín đổ dở trò quỷ. Em tân ý mà lợi dụng cường đại tinh thần lực phối hợp ngôn ngữ sửa chữa tuổi trẻ pháp sư ký ức, cũng hướng đọt mạ mụ ném một ngụm đoan ức. Đọt mạ mụ làm ản xỉ ẻn văn chủ yếu địch nhân thứ nhất, thường thường gây sự. Báo cáo đệ trình bên trên, cực lớn có thể sẽ sắp xếp người tới nơi đây xác nhận. Cho nên, em tân y mà nhìn bốn phía, cần làm chút bố trí. Đã muốn vung nổi, vậy sẽ phải làm đến tận thiện kỳ mỹ, đủ để lừa qua pháp sư tình trạng. Là lừa qua pháp sư, mà không phải lừa qua ản xì ẻn văn. Ản xì ẻn văn không có khả năng tự làm tất cả mọi việc, điều tra sự tình cùng đối phó đọt mà mù tín đồ sự tình, hơn phân nửa từ còn lại pháp sư phụ trách. Hắn bố trí chỉ cần lừa qua trừ ản xì ẻn văn bên ngoài cái khác pháp sư. Đợi cho các pháp sư cùng đọt mạ mù tín đồ đánh nhau, thật giả đã không trọng yếu. Đã có kế hoạch đẹp tận ý mà nghiêm túc cẩn thận bố trí xong hiện trường, lần nữa đi vào tuổi trẻ pháp sư trước mặt, đánh búng tay. Sau 3 phút, thanh tỉnh. Tiếp theo, đẹp tận ý mà đi ra đường tắt, dung nhập trong đám người. Sau 3 phút, mặt hướng vách tường tuổi trẻ pháp sư tỉnh táo lại, gãi gãi đầu, kỳ quái nói, à, ta đi như thế nào thần? Buổi tối hôm qua chơi game chơi quá muộn, tinh lực không tốt. Trầm mặc suy nghĩ một lát, tuổi trẻ pháp sư nghiêm túc nói, đêm nay đi ngủ sớm một chút, thân thể trọng yếu. Đơn giản xem xét mấy chỗ đường tắt, phát hiện ẻm tần ý mạ bố trí, sắc mặt ngừng lại thì cũng biến, kinh hô, đọt mạng mù. Không chút do dự, tuổi trẻ pháp sư lập tức sử dụng cổng không gian trở lại New York Thánh Điện. Hắn vừa đi ra khỏi cổng không gian, liền có mấy tên quần áo giống nhau pháp sư hướng hắn đi tới. Ngươi có hơi lâu à? Có phát hiện gì? Ta phát hiện hắc ám tín đồ hoạt động vết tích. Tuổi trẻ pháp sư thần sắc nghiêm túc. Đi tới mấy tên pháp sư thần sắc đồng dạng trở nên nghiêm túc, mấy người liếc nhau, chia binh hai đường, một người lưu lại những người còn lại toàn bộ sử dụng cổng không gian rời đi, xem cổng không gian đối diện cảnh tượng, là nhà lầu ở giữa đường tắt. Còn lại một tên pháp sư nhìn xem tuổi trẻ pháp sư, ngươi nói cho ta nghe một chút đi ngươi điều tra quá trình. Vâng. Tuổi trẻ pháp sư bắt đầu không rõ chi tiết báo cáo, trong trí nhớ phát hiện ẻm tần nhị mạ biến thành đọt mạ mù tín đồ. Nghe xong, người pháp sư kia mặt không biểu tình gật gật đầu, nhìn về phía tuổi trẻ pháp sư sau lưng, một cái cổng không gian mở ra, lúc trước cách các pháp sư trở về. Trở về các pháp sư thần tình nghiêm túc điểm một cái đầu. T. Tình huống đạt được xác nhận, tuổi trẻ pháp sư đối diện pháp sư, chỉ cảm thấy một trận đau răng. Ta báo cáo tình huống, các ngươi lưu thủ thánh điện cẩn thận một chút. Đọt mạng mù mục tiêu một mực là Giáng Lâm, sau đó đem địa cầu kéo vào hắc ám vĩ độ, bị lấy ba tòa thánh điện làm hoạch tâm đại pháp trận ngăn trở vào không được. Cho nên, phá hủy thánh điện để đọt mạng mù Giáng Lâm, một mực là hắc ám tín đồ mục tiêu. Chương 208, giải thích không rõ A. Chương 207, giải thích không rõ A. Tình báo tầng tầng bên trên đưa, rất nhanh liền đến ản si ẻn văn trong tay. Ản si ẻn văn cười một tiếng chi, không cho để ý. Mỗi ngày dùng ăn thần kỳ xử lý. Ẩn tu hội các pháp sư thực lực là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng vọt, cụ thể tăng lên đến mức nào, lại là nói không rõ ràng. Nhưng, đánh bại hắc ám tín đồ là đầy đủ. Dù cho không có đánh bại đồng dạng không có vấn đề, nàng trước mắt thực lực khu trục đọt mạ mù rất nhẹ nhàng. Bởi vậy, ản si ẻn văn ra lệnh là tự hành xử lý, nàng sẽ không can thiệp. Các pháp sư hành động, một bộ phận chấn thủ tam đại thánh điện, một bộ phận chủ động xuất kích, tìm kiếm hắc ám các tín đồ tung tích. Một phương đi hệ nờ kha cờ. Em tân ý mạ thôi miên một tên xỉ ẻn đặc công, thu hoạch được xỉ ẻn cao tầng danh sách, chịu đến hỏi đợi xỉ ẻn cao tầng về sau, thu hoạch được cần tình báo. Cosmai Cù Bệ. Làm Thả Nổ truyền lệnh quan ẹp tân y mạ, tự nhiên biết Cosmai Cù Bệ là cái gì. Cosmai Cù Bệ, biệt danh vũ trụ lập phương, là xa ưu viên vô hạn bảo thạch không còn một ngống ở giữa bảo thạch vật chứa. Dựa theo tên kia cao tầng nói, CN tổ chức một đám nhà khoa học nghiên cứu Cosmai Cù Bệ, tìm kiếm vô hạn nguồn năng lượng. Nghe vậy, ẹp tân y mạ khịt mũi coi thường. Đường đường vô hạn bảo thạch thế mà biến thành nghiên cứu vô hạn nguồn năng lượng đạo cụ, thật sự là có mắt không tròng. Hỏi ra địa chỉ, ẹp tân ý mạ thẳng đến chỗ kia căn cứ. Dọc đường, ẹp tân ý mạ nói ít gặp hai lần yếu gà pháp sư, trông thấy bọn hắn bận rộn bộ dáng, ẹp tân ý mạ biết mình bố trí đã có hiệu quả. Cười cười, ẹp tân ý mạ đống nhiên linh cơ khẽ động. Nước đục nhưng màu cá, để lưu rất loạn, đối với hắn hành động càng có lợi hơn. Ẹp tân ý mạ chuyển đổi phương hướng, chuẩn bị tìm mấy bó đuốc nhóm lửa lưu rất bốn. Trong nhà ăn, tiếng người huyên náo. Thói quen yên tĩnh lù ổ hao, vô bằng mấy người, có chút không thích đứng náo nhiệt bầu không khí, hướng Mộc Thu đưa ra ngoài tham quan thế giới mới cầu, vừa vặn Mộc Thu đồng dạng ghét bỏ nhà hàng có chút ồn ào, tự đề cử mình hướng dẫn du lịch. Lù ổ hao mấy người tự nhiên không có ý kiến, vui vẻ đáp ứng, chỉ để lại Mộc Thu phân thân đú ván nhìn qua bản thể. Ta cũng nghĩ ra đi chơi a. Đi vào lưu rốt đầu đường, nhà cao tầng ngựa xe như nước cũng không lệnh lù ổ hao mấy người cảm thấy ngạc nhiên. Cùng chúng ta thế giới không sai biệt lắm. Ê lẹt chạ bơ lẹn mèo ly tẻ nhạt vô vị nói. Không biết cường giả nhiều hay không. Xạ vạ tổ đồ nì sờ sờ phía sau gánh vác kiếm túi. Mộc Thu lông mày lựa chọn, huyễn thuật bao trùm đám người, khiến cho tan biến tại người bình thường trong tầm mắt, miễn cho ứng phó tiến lên hỏi thăm tuần cảnh. Ta nghe nhà hàng những khách nhân khác nói, cái thế giới này cũng hữu thần. Vô bằng hầu tức hứng thú giặt rào. Biệt suy nghĩ nhiều, chứ không đề cập tới hai thế giới thần có chỗ khác biệt, chỉ là không có vẹn đỏ dạ kém thì hòn chuyển sinh thuật thức, ngươi liền không có cách nào thu hoạch được quyền năng, với lại ta lo lắng ngươi bị đánh chết. Mộc Thu tranh thủ thời gian cho vụ bằng dội nước lạnh, miễn cho hắn tìm đường chết. Được thôi. Vụ bằng sắc mặt hậm hực. Chúng ta đi dạo phố. Đông nhiên, ẹ sở cả phu nhân chỉ vào bên đường tiệm bán quần áo, trong giọng nói tràn đầy cảm thấy hứng thú. Nghe vậy, còn lại mấy tên nữ tính đồng dạng đến hứng thú. Mấy tên nam tính cùng nhau cự tuyệt. Không. Bồi nữ tính dạo phố nhiều nhất mệt đến rung chân, bồi nữ tính kèm tỉ hòn dạo phố sẽ mệt mỏi thành cái gì bộ dáng, bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Không. Nam tính đoàn thể cự tuyệt quá quả quyết, lệ nữ tính đoàn thể phá lệ khó chịu, vậy các ngươi nói làm gì? Nếu là không cách nào thuyết phục chúng ta, hôm nay liền. Tất. Cần. Đi dạo phố. Thuyết phục các ngươi. Không có khả năng, không có cách, cáo tử. Vô bằng mấy người từ bỏ tam liên. Có không có thuyết phục, đều là các ngươi nói tính, chúng ta nói thế nào đều vô dụng. Bởi vậy, vô bằng hầu tức đưa ra biện pháp giải quyết, chia binh hai đường đi, các ngươi đi dạo phố, chúng ta chơi chúng ta. Có thể. Lu ổ hao gật đầu đồng ý. Gặp lại. Vô bằng hung dữ nói ra, sau đó lập tức quay người rời đi. Chờ một chút, đem một lão bản lưu lại. Đã muốn dạo phố, nhưng không thể không có hướng dẫn du lịch. Bằng cái gì? Vô bằng cười lạnh. Một mặt cần ăn đòn bộ dáng. Muốn đánh nhau phải không đúng không? Lù ổ hao tiến lên một bước, nội trường bộ bằng. Đánh mấy chục trên trăm năm túc địch, bình an vô sự vượt qua mấy ngày đã là cực hạn, hiện đến buộc phát thời khắc. Bọn họ có phải hay không muốn đánh? Xạ vạ tổ đô ni kích động. Ngươi kích động như vậy làm gì? Nam tính thân phận John Smith khôi phục thành nữ tính thân phận ạn nì chặt tờn, khỏe miệng hơi quất. Ta rất kích động sao? Xạ vạ tổ đô ni nghi ngờ nói. Rất kích động. Ả lẹt hai tay sắp đâu, tham thảm nói ra. Xạ vạ tổ gãi gãi đầu, có chút trên sự hưng phấn đầu. Ế lẹt trả bờ lẹn mèo lì đám người sắc mặt quái dị, xạ vạ tổ đồ nì hưng phấn nguyên do bọn hắn cũng biết, chỉ có thể nói kiếm chi vương thật chảy gỗ, không chê chuyện lớn. Vậy mà, lù ổ hao cùng vộ bằng cũng không có đánh nhau, bởi vì... Ảnh phân thân. Ba Mộc Thu nhìn chằm chằm lù ổ hao cùng vộ bằng, lệnh hai người Alexander. Hừ. Hôm nay tha cho ngươi một mạng. Vô bằng âm thanh lạnh lùng nói. A, nguyên thoại hoàn trả. Lù ổ hao ngậm lấy cười lạnh, tuyệt mỹ khuôn mặt coi trọng có chút lạnh diễm. Hừ. Hai người cùng thì hừ lạnh, nghiêng đầu. Thật sự là ăn ý mười phần. Mộc Thu mấy người cảm thán. Cãi lộn kết thúc, đang lúc hai người chuẩn bị dự định dẫn đầu riêng phần mi nhờ đội ngũ rời đi lúc, đồng nhiên có mấy người đuổi theo hai người khác trước mặt bọn hắn chạy qua. Đương nhiên, truy đuổi cũng không phải là mấu chốt. Mấu chốt là chạy trốn trong tay hai người tựa hồ nắm vô hình binh khí. Về phần lù ổ hao cùng vô bằng vì sao biết, tự nhiên là thông qua hai người chạy trốn tư thế, như là nắm chuôi thủ thế, cùng đi ngang qua cảm nhận được cô khí tức kia. thú vị sự tình đến. Kẻm tỷ hòn đều là không an phận chu, không nói hai lời tụ tập đội ngũ, hướng những người kia truy. Mục Thu giải tán phân thân, bất đắc dĩ đuổi theo. Phía trước, thể năng cũng không so với người bình thường mạnh bao nhiêu hắc ám pháp sư, tự nhiên chạy không thắng nhục thể đã cường hóa ẩn tu hội pháp sư, cũng không lâu lắm liền bị đuổi kịp cũng bị đẩy vào trong gương không gian. Đối mặt ẩn tu hội pháp sư vây quanh, hai tên hắc ám pháp sư liếc nhau, trong mắt đều là thấy chết không sờn, nắm chặt vô hình chi nhận, giống giận phóng tới ẩn tu hội pháp sư. Vậy mà, tất cả đều là cho không. Lực quên nửa tấn, tốc độ chạy 100m/8 giây, trong tay nắm giữ chém giết kỹ xảo ẩn tu hội pháp sư, trong nháy mắt đánh hai tên hắc ám pháp sư hoài nghi nhân sinh. Trong gương không gian nơi hẻo lánh, mang theo lũ ồ hao mấy người ẩn giấu đi Mục Thu sờ sờ cái cằm, đánh không tệ lắm. Hừ, tất cả đều là sơ hở, có cái gì biết tán thưởng. Lũ ồ hao cực kỳ khinh thường. Bọn hắn dù sao cũng là pháp sư, ngươi không thể nhận cầu quá cao. Nếu là pháp sư, tại sao phải cận chiến chém giết? Hệ lẹt trạ bờ lẹn mèo ly phát hiện điểm mù. Mmmm. Trầm mặc thật lâu, Mục Thu đồng ý hệ lẹt trạ lời nói, ngươi nói có đạo lý, nhưng là ngươi phải biết, có loại nghề nghiệp tên là chiến đấu pháp sư, bọn hắn tinh tu cận thân chiến đấu, ma pháp làm phụ trợ. Đó không phải là kỵ sĩ sao? Hệ lẹt trạ bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó khinh bỉ nhìn qua vừa kết thúc chiến đấu mấy tên ẩn tu hội pháp sư, khinh bỉ nói, thật cho kỵ sĩ mất mặt. Mục Thu im lặng nhìn lên trời, giải thích không rõ a. Chương 209, ta có một lớn mật ý nghĩ. Chương 208, ta có một lớn mật ý nghĩ. Mấy người lúc nói chuyện, ẩn tu hội pháp sư giải trừ trong gương không gian, mang theo hai tên tù binh cách. Nhân cơ hội này, Mục Thu nhảy ra lúc trước chủ đề vòng, cùng đi xem một chút. Đương nhiên. Lu Ổ Hao cười nói. Những người còn lại cũng là đồng ý. Mấy người lặng lẽ cùng ẩn tu hội các pháp sư đằng sau, cùng bọn hắn cùng đi đến New York trong thánh điện, có Mục Thu che giấu thân hình, đi vào thánh điện mấy người không bị phát hiện. Mật đồ pháp sư. Mấy tên pháp sư dọc theo hành lang tiến lên, đi vào chỗ sâu gian phòng, nhìn thấy tạm thời tọa trấn New York thánh điện mật đồ. Có chuyện gì? Mật đồ sách vở bên trong ngẩng đầu, nhìn về phía đứng tại cửa ra vào mấy người. Chúng ta bắt được hai tên tù binh. Trước cửa hai người hướng hai bên di động. Ngoài cửa mấy người áp lấy hai tên hắc ám pháp sư đi vào đến. Mật đồ đôi mắt buông xuống nghiêng mắt nhìn buộc chặt tay chân hai tên tù binh một chút, sau đó một lần nữa nhìn về phía cửa mấy tên pháp sư, thẩm vấn không có. Không có. Cái kia mấy tên pháp sư lắc đầu, chúng ta không quá. Am hiểu thẩm vấn. Mật đồ gật gật đầu, chính hắn cũng là không am hiểu thẩm vấn, nhưng có người am hiểu, nâng tay phải lên vẽ hỏa hoa vòng tròn, tiếp lấy luồn vào móc mấy lần kéo một tên lông tóc tràn đầy đồ tây đen đi ra. Ấy. Ấy! Ấy! Bị bắt lại cổ áo đồ tây đen phát ra liên tiếp sợ hãi thán phục từ. Đợi đem đồ tây đen toàn bộ cổng không gian đẩy ra ngoài, Mật đồ buông tay ra, nói ra, Cùn Sẩn, ta ngươi tới là có việc cần ngươi hỗ trợ. Ngươi, quan ở, gọi. Sửa sang lấy quần áo Cùn Sẩn ngay vậy, trừng trong mắt, gàn từng chữ một. Quá trình khả năng có chút thô bạo, nhưng này cũng không trọng yếu, không phải sao. Đối mặt chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, chơi xỏ lá Mật đồ. Cùn Sần trừ tức giận vẫn như cũ là tức giận, nhưng lại không có cách, chỉ có thể yên lặng đem hôm nay sự tình nhớ đến tiểu buồn buồn bên trên, ngày sau hoàn trả. Nói đi, vội vàng đem ta kéo tới là vì cái gì? Khống chế cảm xúc là đặc công nhập môn phải học hóa, một giây đồng hồ thời gian, Cùn Sần đã thay đổi giải quyết việc chung mặt, nhưng là nói đến kéo chữ lúc, Cùn Sần điềm nhiên như không có việc gì tăng thêm một tia ngữ khí. Đại não tự động đem nghe được kéo thay thế thành, một đồ mặt không biểu tình giải thích. Ta biết các ngươi sỉ ẻn am hiểu thẩm vấn, hôm nay ngươi tới là vì giúp ta thẩm vấn hai người. Cùn Sần nghiêng đầu nhìn mắt cửa, nhìn thấy hai tên mặt mũi bầm dập, tay chân bị trói ở thanh niên, ngừng lại thì nhíu nhíu mày, vận dụng tư hình là phạm pháp, hôm nay ngươi không nói rõ ràng ta cần phải đem ngươi bắt vào trong cục. Ha ha, muốn biết hai người kia nội tình liền nói rõ, không cần quanh co lòng vòng. Mật đồ cười lạnh hai tiếng, nói ra lời nói lệnh Cùn Sần có một giây xấu hổ. Sau đó một giây sau Cùn Sần liền đem cái kia chút lúng túng ném tại sau đầu, thuận Mật đồ lời nói hỏi thăm hai người kia nội tình. Hai người kia là cái gì thế lực? Phạm chuyện gì? Sự tình có nghiêm trọng không? Gấp không kín gấp. CN theo thì đều có thể xuất động cung cấp trợ giúp. Cũng tại nguyên bản vấn đề dọc theo tương quan vấn đề. Nhàn nhạt nhìn qua Cùn Sần, Mật đồ phun ra hai chữ, ngươi đoán. Có ý tứ A. Cùn Sần không biết nói gì. Thật có ý tứ. Nhất là trông thấy ngươi im lặng biểu lộ, càng là làm ta vui vẻ. Mật đồ cố ý nói xong làm giận lời nói, nhưng Cùn Sần biểu lộ không có biến hóa, vẹn vẹn nhàn nhạt nhìn chằm chằm Mật đồ, một đôi mắt phảng phất biết nói chuyện. Ngươi lại tiếp tục chơi, ta cũng không phụng bồi. Có chừng có mực, mặc đồ nói lên chính sự, hai người bọn họ là thờ phụng hắc ám vĩ độ lãnh chúa đọt mạng mù hắc ám tín đồ. Cụ thể giải thích một chút đọt mạng mù. Liên quan tới thần bí tình báo, CN rất ít. Hắc ám vĩ độ là không giống với hiện thực cái khác vĩ độ, ngươi có thể hiểu thành thế giới khác, đọt mạng mù là hắc ám vĩ độ bên trong lãnh chúa, duy nhất vương, thực lực mạnh mẽ phi thường, đừng hỏi cụ thể mạnh bao nhiêu, hỏi cũng không biết. Mấu chốt nhất là, đọt mạng mù mắt là vì đem địa cầu kéo vào hắc ám vĩ độ. Vậy mà nhân loại không cách nào hắc ám vi độ nội sinh tồn. Đơn giản mà nói, liền là có chùm phản diện muốn hủy diệt thế giới, đúng không? Cùn Sần tiến hành tổng kết. Người nói không sai. Đi, ta biết. Cùn Sần hít sâu một hơi, ánh mắt khóa chặt hai tên tù binh, thẩm vấn kết quả lập tức giao cho ngươi. Cùn Sần hoạt động mấy lần ngón tay, phát ra ken két xương vang. Dĩ vãng, Cùn Sần thẩm vấn phạm nhân, tù binh cần dùng bên trên đạo cụ cùng tiến hành ngôn ngữ dụ hoặc, nhưng hiện Cùn Sần đã tiến hóa. Không còn cần đạo cụ, bởi vì a đánh, hắn nắm đấm càng có hiệu suất. Một trận cuồng phong mưa rào quyền kích, bất luận hai tên tù binh kêu khóc, cầu xin tha thứ hoặc là chửi mắng, Cùn Sần đều không có dừng lại, liên tục đánh chừng 10 phút đồng hồ, đánh tù binh hấp hối, Cùn Sần rốt cục dừng tay. Xoay người, đưa tay phải ra bắt lấy một tên tù binh cổ áo, đem kéo tới khoảng cách khuôn mặt không đủ một điểm mét chỗ, hai người đôi mắt giao hội, trông thấy Cùn Sần trong mắt hờ hững, tên kia tù binh càng phát ra sợ hãi. Cho ngươi xem bà bối. Cùn Sần bỗng nhiên triển lộ nét mặt tươi cười, tay không từ trong túi áo lấy ra một cây ống nghiệm, tại tù binh trước mặt lắc lắc. Bí đao canh sườn, hiệu quả là thanh nhiệt giải độc, chữa trị thương thế, ngươi thương thế trên người chỉ cần uống một ngụm nhỏ, liền đủ để khôi phục như lúc ban đầu, thế nào, có đúng hay không rất cao hứng? Uống một ngụm, chúng ta liền có thể tiếp tục mở tâm chơi đùa. Tên kia tù binh mắt lộ sợ hãi, điên cuồng lắc đầu, quát tầm lên, không uống, ta không uống. Sao có thể không uống đâu? Ngươi thụ thương a. Cùn Sần cực hạn ôn nhu, nhưng càng ôn nhu tên kia tù binh càng là sợ hãi, ngậm chặt miệng, điên cuồng lắc đầu. Cùn Sần cười cười, nạn ra tù binh miệng, cho hắn rót non nửa qua nở nước canh, ngừng lại thì tù binh thương thế toàn bộ biến mất, hai tên tù binh lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. Thấy hiệu quả không sai biệt lắm, Cùn Sần buông tay ra, tù binh trở xuống mặt đất. Hiện, ta hỏi ngươi đáp, không phải chúng ta tiếp tục mở tâm chơi đùa. Cùn Sần ngồi xổm tù binh trước mặt, ôn hòa nói ra. Tên kia tù binh điên cuồng gật đầu, tựa như mở chấn động, tần suất siêu cao. Bên cạnh, toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát một thu mấy người, nện nện miệng, phát ra giống nhau cảm thán. Không nghĩ tới Cùn Sần bình thì nhìn ôn hòa thân thiết, hung ác thời điểm cũng không phải bình thường hung ác. Quả thực là sói diệt. Cảm thán cùng thì không quên dự thính thẩm vấn nội dung, một thu mấy người thu hoạch được hắc ám tín đồ trước mắt căn cứ, cùng bọn hắn kế hoạch. Ta có một lớn mật ý nghĩ. Vô bằng con mắt lóe sáng lên xanh mơn mởn sói tính quan mang. Thu hồi ngươi lớn mật ý nghĩ. Mục Thu phiết hắn một chút. Ta có một không thành thục đề nghị. Vô bằng chưa từ bỏ, điên cuồng thăm dò. Ta có một bộ hoàn chỉnh liên kích chiêu thức, ngươi muốn thử xem. Mục Thu hư liếc trong mắt, nghiêng ngắm lấy vô bằng. Không cần, đa tạ, cáo tử. Cự tuyệt tam liên. Chương 210, truy một truy đọt màng mù. Chương 209, truy một truy đọt màng mù. Bản sự không lớn, lá gan rất lớn. Lại muốn khiêu chiến đọt màng mù. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đối với Vũ Bằng nghe xong hắc ám tín đồ kế hoạch mà sinh ra lớn mật ý nghĩ, Mục Thu dùng đầu ngón chân muốn đều có thể nghi rõ ràng. Vì bỏ đi mấy không biết trời cao đất rộng ra hỏa tâm tư, Mục Thu điên cuồng dội lấy nước lạnh. Các ngươi mấy an phận điểm, đọt mạng mù một ngón tay đều có thể nghiền chết các ngươi. A, mạnh như vậy. Mục Thu lời vừa ra khỏi miệng, lập tức liền có mấy người đến hứng thú. Đúng, chính là như vậy cường. Cái kia nhất định phải nhìn xem. Mục Thu có vẻ như lên phản tác dụng. Nhìn xem dần dần hưng phấn mấy người, Mục Thu ha hô cờ mô mở không có lại nói cái gì. Lười nhác tiếp tục dội nước lạnh, dù sao có hắn toàn bộ hành trình bộ y tiếp, ra không chuyện gì. Giải trừ huyễn thuật che giấu, Mục Thu mấy người thân ảnh xuất hiện trong phòng, lập tức hấp dẫn Cùn Sân cùng một đồ ánh mắt. Cùn Sân do hỏi, Mục lão bản, ngươi, lúc nào đến? Cùng bọn hắn cùng đi. Mục Thu chỉ hướng đứng ở một bên mấy tên ẩn tu hội pháp sư. So ta đến đều sớm. Cùn Sần mặt lộ vẻ im lặng, một đầu ngược lại là không để ý việc này, hắn chú ý sự tình một cái khác điểm. Mục lão bản, ngươi đối đọt mạng mù cảm thấy hứng thú. Ta hiếu kỳ là hắc ám vĩ độ có hay không nguyên liệu nấu ăn, đối đọt mạng mù cũng không có hứng thú. Mục Thu cười cười, chỉ hướng sau lưng một đoàn người, là bọn hắn đối đọt mạng mù cảm thấy hứng thú, hy vọng cùng các ngươi cùng một chỗ hành động. Các ngươi về sau hành động có thể mang lên bọn hắn, thực lực bọn hắn rất không tệ. Tốt. Một đồ nhẹ nhàng gật đầu. Mục lão bản cho ra thực lực không tệ đánh giá, thực lực kia khẳng định mạnh mẽ. Cái kia, Mục lão bản ngươi? Cùn Sần hiếu kỳ hỏi thăm. Ta nói a, ta thật tò mò đối hắc tối vĩ độ có hay không nguyên liệu nấu ăn. Mục Thu vui tươi hớn hở nói, cho nên ta dự định trước hắc ám vĩ độ một chuyến, thuận tiện sửa chữa một trận đọt màng mù, mang bọn ta cùng một chỗ. Lưu Ố Hao vô bằng chờ hai mắt tỏa sáng, đồng nói, ha ha. Mục Thu ngoài cười nhưng trong không cười, các ngươi cho là ta tại sao phải hắc ám vĩ độ, thế mà còn dám đưa yêu cầu. Đưa các ngươi một chữ, cẩn thận trải nghiệm, Lan. Lưu Ố Hao vô bằng ra mặt cứng đờ, xám xịt lui về, thật hoài niệm trước kia hô phong hoán vũ, nhất ngôn cửu đỉnh thời gian. Bọn hắn liền giao cho các ngươi, coi chừng bọn hắn, đừng để bọn hắn chạy loạn. Mục Thu thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn về phía Mọt Đồ nói ra. Yên tâm. Mọt Đồ trầm ổn ngữ khí làm cho người tin mặc cho, hắn nhìn về phía vô bằng, Lù Ố Hao chờ ánh mắt, tràn ngập lòng tin. Ta nhất định. Xem không ở bọn hắn. Mục Thu xem không hiểu Mọt Đồ ánh mắt, tự nhiên không biết Mọt Đồ nội tâm lời nói, không phải hắn không phải bị tức một ngụm nước ga mặn phun Mọt Đồ trên mặt. Cái gì gọi là nhất định xem không ở. Cho lão tử cố gắng, phấn đấu, tại chỗ đột phá cực hạn. Vậy được, ta. Lời nói chưa hết, Cùn Sần chuông điện thoại vang lên. Lẹ thẻ mở nắp thật thủ dẹ ti hiệu giật nẽ giờ ổn. Y đồn tê cả dẹ vượt mỉm ạ cây u. Đỉnh lấy đám người nhìn chăm chú, Cùn Sần nghe điện thoại, uy. Trưởng quan, xảy ra chuyện. Bình tĩnh một chút, nói rõ ràng chuyện gì. Ẩn tàng tại New York chỗ tối loạn thất bát tao tổ chức toàn bộ xuất hiện, chính đầy New York kiếm chuyện. Cục trưởng có nói cái gì sao? Cục trưởng nói, để ngài nhà hàng tìm ngoại viện, hứa hẹn tất cả hỗ trợ người ba trận tiệc. Cùn Sần. Cục trưởng. Bỏ tiền vốn A. Thứ nguyên trong nhà ăn tiệc, chỉ là đẳng cấp cao sinh vật chế tác mà nguyên bộ bữa ăn, có thể tăng lên trên mọi phương diện dùng ăn người, mỗi một phần đều là giá trên trời, là thuộc về có tiền cùng thực lực cùng tồn tại cường giả đồ ăn. Thực lực nếu không đủ, dùng ăn sau kết quả. Tham khảo kinh lịch vua ổ ca mà nước phía sau núi trị, máu múi giống như suối phun. Trong nhà ăn cường giả không ít, nhưng có tiền có vẻ như không nhiều. Ta lập tức. Cùn Sần cúp điện thoại, nhìn về phía Mục Thu cầu đạo, Mục lão bản, cho đầu đường tắt thôi. Đưa tay cửa gỗ, một cước đạp bay Cùn Sần, khiến cho thẳng tắp bay vào trong môn. Các ngươi không đi tham gia xỉ ẻn hoạt động, cái kia chút trong tổ chức có ít người thực lực chấp nhận. Mục Thu cho cái đề nghị, vô bằng mấy người nghiêm túc suy tư mấy giây, trả lời, đương nhiên. Ban thưởng phong phú vì sao không? Mọt Đồ. Ta bị ném bỏ rồi. Đi. Mục Thu vung tay lên, một đạo cổng không gian hiển hiện Lù Ổ Hao mấy người dưới chân, mấy người không kịp phản ứng liền lọt vào. Đưa tiễn mấy người, Mục Thu nhìn về phía Mọt Đồ, đi làm việc thời điểm cẩn thận một chút, hắc ám tín đồ gây sự thời điểm lưu rót xảy ra chuyện, giữa hai bên có lẽ có liên hệ. Ta sẽ. Mọt Đồ ý nghĩ cùng Mục Thu không như mà hợp, hắn cũng có cùng loại ý nghĩ. Chưa nhiều lời, Mục Thu trong nháy mắt biến mất, sau một khắc xuất hiện địa phương đã là hắc ám vĩ độ bên trong một khỏa tinh cầu mặt ngoài. Nhìn về phía bốn phía, đều là vặn vẹo nhúc nhích hắc ám. Chưa đợi lâu, phía trước không gian bỗng nhiên bả tờ đầu và nở ve ho, tựa như nhúc nhích hắc ám tạo thành, có thể so với tiểu hành tinh mặt to xuất hiện Mục Thu trước mặt. Người là ai? Đinh Hai nhức góc thanh âm vang vọng tại hắc ám không gian, tinh cầu thậm chí theo đọt mạng mù lời nói mà run rẩy. Ta là đầu bếp. Mục Thu nhuyễn miệng cười, một cước đạp nát túc hạ sao trời, như thoát dây cung mũi tên phóng tới đọt mạng mù, trong cơ thể năng lượng sôi trào cuồn cuộn. Tràn tại bên ngoài thân hình thành một tầng lồng năng lượng. Bành trướng mãnh liệt năng lượng khí diễm thậm chí ảnh hưởng đến không gian, tại không gian đụng lên ra từng đạo nếp vốn. Thập. Đọt mạng mù hoàn toàn không nghĩ tới Mục Thu lại đột nhiên bạo khởi, bị Mục Thu một quyền đánh vừa vặn. Vành bốn. Hình khuyên khí lãng từ Mục Thu dưới quyền bộc phát, đọt mạng mù ngừng lại thì bay ngược ra. Đến, chúng ta hảo hảo chơi một chút. Mục Thu mang theo bọc lấy khí thế khủng bố, truy hướng đọt mạng mù. Người muốn chết, hẹ. Đọt mạng mù phun ra quang pháo công kích, trướng mắt cổ sáng phóng tới Mục Thu, Mục Thu quanh thân lam quang lóe lên, xuất hiện đến về khoảng cách một vị đưa mấy vạn mét vị trí. Lam quang lần nữa lóe lên, xuất hiện đến đọt mạng mù cái cằm phía dưới. Lư Sơn Thăng Long Bá. A3. Một cái đấm móc trùng điệp đánh đọt mạng mù cái cằm, hình rồng khí lãng buộc phát đẩy đọt mạng mù hướng lên trên phương bay. Không gian phong tỏa. Thuấn gian di động. Vượt qua vạn mét, Mục Thu xuất hiện đến đọt mạng mù đỉnh đầu, đùi phải cao cao nâng lên. Hung hăng rơi xuống, trời thủ chân. Ngừng lại lúc, đọt mạng mù đầu biến thành lõm hình. Một giây sau, Mục Thu tiếp tục thuấn di, thử cao không rơi xuống. Như Lai thần trưởng. Thuấn di. Lực phách hoa sơn. Thuấn di 6. Có không gian bảo thạch, Mục Thu tiên thiên đứng ở thế bất bại, bởi vì đọt mạng mù căn bản bắt không được hắn, chỉ có thể bị động bị đánh. Đọt mạ mù tức giận đến phẫn nộ gào thét tờ, kéo lấy mấy chục trên trăm hành tinh hướng Mộc Thu đập tới. Không dùng a. Trong đôi mắt chín câu ngọc xoay tròn, vạn tượng thiên dẫn hiển uy, lực hút khống ở bay tới tinh cầu, vung một vòng ngự lực, đột nhiên đánh tới hướng đọt mạ mù mặt to đĩa. Phanh 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 phanh. Hống hống hống, a a a a a a a bốn. Đọt mạ mù tức giận đến biến âm. Chương 211, đội trưởng, The Butter Soul đi ở xuất kích. Chương 210, đội trưởng, The Butter Soul đi ở xuất kích. Liệu rót đầu đường. Một tiểu đội cầm thương đội trong ngõ tắt chạy ra, cuối hàng người cuối cùng từ bên hông gỡ xuống một viên lựu đạn, cắn xuống móc kéo ném vào trong đường tắt, sau đó quay đầu đuổi theo đội ngũ. Vài giây đồng hồ về sau, tiếng nổ mạnh vang lên, đường tắt miệng phun ra đại lượng bụi mù cùng ánh lửa, hai bên cao ốc tại bạo tạc bên trong run rẩy mấy lần. Đại ca, giải quyết. Ném xong lựu đạn người kia, quay đầu nhìn mắt đường tắt miệng, cũng không gặp người xuất hiện, liền hưng phấn mà hô. Chạy tại đội ngũ phía trước nhất trung niên nhân nghe vậy, cười nói, giải quyết. Lời còn chưa dứt, liền nghe đến một tiếng súng vang, trung niên nhân ngực nở rộ một đóa hoa máu, lảo đảo ngã xuống đất. Những người còn lại lập tức kịp phản ứng có địch tập, nhưng không tới kịp có phản ứng, liền bị một trận tiếng súng mang đi. Đợi tất cả mọi người ngã xuống, đường phố đối diện cửa hàng chạy vừa ra hai người, thu nhặt chi tiểu đội kia súng ống, trở về trong cửa hàng. Một giây sau, một viên lựu đạn bay vào cửa hàng, vang một tiếng mang đi tất cả mọi người. Đại lượng đen kịt khói đặc từ cửa hàng đại môn phun ra, dương nhanh múa vướt bỏ lên trên bầu trời, quần quận lấy hướng bốn phía lan tràn, nhưng quần quận khói đen cũng không nhiều gây nên chú ý. Bởi vì, trong thành thị chỗ nào cũng có. Bừng bừng dâng lên khói đặc trụ bầy ở giữa, một cỗ máy bay trực thăng xâm nhập. Đội trưởng, ngươi chuyến này nhiệm vụ là trấn áp thực lực mạnh mẽ đội cũng trợ giúp còn lại đội ngũ, nhanh chóng giải quyết hỗn loạn. Máy bay trực thăng bên trong, một tên mang theo mũ giáp tuổi trẻ đặc công lớn tiếng kể lời nói. Bên cạnh hắn là quần áo vẽ có cờ ngôi sao quần áo bó thanh niên đẹp trai. Thanh niên khuôn mặt nghiêm túc, thông qua đánh lái máy bay trực thăng cửa khoang, nhìn xuống phía dưới thành thị. Thành thị các nơi đều có hỏa diễm thiêu đốt, khói đặc lan lộn, lại thì không thì tuôn ra mới ánh lửa khói đặc. Bối rối chạy trốn đám người, bắn nhau kẻ phạm pháp, có đặc thù lực lượng, lực phá hoại cực mạnh, chiến đấu phá hư cao ốc, đường đi sụp màn loại. Nhìn xuống phía dưới hỗn loạn tình cảnh, Steve rồ rờ trong lòng không bình tĩnh. Hắn năm đó vì hòa bình mà chiến, thậm chí bởi vậy bị băng phong mấy chục năm thời gian, nhưng hòa bình cũng không có bởi vì bọn hắn cố gắng tới đến, chiến tranh vẫn như cũ tổn. Steve rồ rờ lắc đầu, bỏ đi trong đầu xuân đau thu buồn cảm xúc, giờ phút này trọng yếu là bình loạn. Ong ong ong. Nương theo lấy cánh quạt vang dội mà tiếng ồn ào âm, máy bay trực thăng bay đến thành thị một chỗ trên không. Đội trưởng, ngài hàng đầu mục tiêu liền. Lời còn chưa dứt, liền bị phanh 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 liên tiếp súng vang lên đánh gãy, máy bay trực thăng lượn vòng lấy tránh né đạn. Steve tay trái giơ lên tấm chắn ngăn trở tiến vào đến mấy quả đạn, tay phải ngăn lại đặc công nói tiếp, sau đó quay đầu hướng trong phi cơ trực thăng bộ hô một câu. Bù kỳ. Đến. Tóc rối bù bù kỳ đẩy ra cản đường đặc công, đi vào Steve bên cạnh, bắt hắn lại bả vai. Ta đến 1 2 3, cùng một chỗ nhảy. Giải. 1 2 3. Ba chữ vừa ra khỏi miệng, hai người cùng thì nhảy lên, nhảy ra cabin. Nhảy ra cabin trong nháy mắt, Steve lập tức co lại thành một đoàn, tấm chắn đặt dưới chân, bù kỳ đồng dạng co lại thành một đoàn xếp tại Steve phía trên, vịt dạn y ủn cánh tay bảo vệ đầu. Phía dưới, kiến trúc bên trong kẻ phạm pháp gặp bọn họ như thế lửa mạnh lực, thế mà còn có người dám nhảy phi cơ tấn công, ngừng lại thì giận không kèm được, nhắm chuẩn Steve cùng bù kỳ điên cuồng khai hỏa. Đạn đập nê nở lấy vịt dạn y ủn tấm chắn, thanh âm cùng động năng toàn bộ bị tấm chắn hấp thu, dấu tấm chắn đằng sau Steve cùng bù kỳ đều không có chịu ảnh hưởng. Thậm chí có rảnh rỗi nói chuyện thiếm. Bù kỳ, chờ một lúc sau khi hạ xuống, ngươi phụ trách bên trái hai tòa nhà, ta phụ trách bên phải hai tòa nhà, thanh lý sau khi hoàn thành ở giữa cửa đại lâu tụ hợp. Không có vấn đề. Bù kỳ thăm dò nghiêng mắt nhìn mắt độ cao, khuất lấy hai chân vừa dùng lực, tựa như nhảy ra mặt nước cá heo, đống nhiên thoát ra. Khai hỏa. Khai hỏa. Gặp có người từ lúc không phá mai rùa đằng sau nhảy ra, phía dưới kẻ phạm pháp hưng phấn mà hô to. Những người khác nghe vậy lập tức thay đổi họng súng, nhưng không chờ bọn hắn nhắm chuẩn bay vọt bù kỳ, liền gặp một lần vẽ có ngôi sao năm cánh tấm chắn, bọn hắn trước mắt bay qua. Mái nhà tầm mắt mọi người có trong nháy mắt bị tấm chắn hấp dẫn, mà cái kia rất ngắn thời gian đầy đủ bù kỳ cùng Steve an toàn hạ xuống. Sau khi hạ xuống, bù kỳ lập tức từ sau hông lấy ra súng tiểu liên, bóp cỏ, cầm thương bắn phá. Đợi cho Steve hạ xuống xong, bù kỳ đã đánh xong một băng đạn, giải quyết mái nhà tất cả mọi người. Steve đi đến lâu một bên, đem khảm nạm tại lan can bên trong tâm chắn gỡ xuống đeo tốt, xem bù kỳ một chút, dặn dò. Chú ý an toàn. Người cũng giống vậy. Lời nói, hai người chia ra hành động. Sở ti vờ tiến vào mái nhà môn hộ, hướng dưới lầu đi, bù kỳ dọc theo cao ốc biên giới hành tẩu, chọn lựa phù hợp vị trí nhảy lên mà ra, mượn nhờ vịt dạ nì ủng cánh tay mạnh mẽ lực lượng, năm ngón tay cắm vào vách tường một đoạn nhỏ, nhẹ nhàng trượt xuống đến mặt đất. Sau khi hạ xuống, bù kỳ né tránh đạn, đỉnh lấy hỏa lực xông vào trong đại lâu. Khai hỏa, trong hành lang hắn không có nhiều chỗ. Đã sớm thủ trong hành lang mấy người, gầm thét gọi hàng. Đối phó các ngươi, cũng không cần né tránh. Đối mặt phun ra ra đạn mấy cái thương, bù kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, hai chân một khuất, cả người bỗng nhiên thoát ra, mượn cường hóa sau cường hãn tố chất, bù kỳ tại trên vách tường chạy ra xa mười mấy mét, né tránh đạn đi vào cầm thương xạ kích mấy người sau lưng. Mấy người kịp phản ứng trước, bù kỳ liền dùng vịt dạn y ủng cánh tay cùng trùy thủ giải quyết tất cả mọi người. Xem đi, ta không có nói sai. Dùng trùy thủ múa hoa, sau đó cắm vào vỏ đao bên trong, bù kỳ hướng trong lâu đi, không có mấy giây liền lại vang lên tiếng súng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong đại lâu tiếng súng bình thản đến kịch liệt lại đến bình thản, 11 sau 2 phút, bù kỳ mái nhà nhảy xuống, hướng ở giữa nhà lầu phi nhanh mà. Phanh phanh phanh. Ở giữa cao ốc kẻ phạm pháp nhóm cửa sổ thò đầu ra ghim súng, lấy đạn nhiệt liệt hoan nghênh bù kỳ. Cùng lúc, sờ ti vờ bên phải cao ốc chạy ra, từ bên hông gỡ xuống 2 viên lựu đạn, thuận cửa sổ ném vào. Sau một khắc, nương theo lấy oanh một tiếng, mấy đạo nhân ảnh cửa sổ bay ra ngoài. Nồng đậm khói đen từ cửa sổ toát ra, che giấu một số người ánh mắt, nhân cơ hội này, sở ti vờ cùng bù kỳ ra tốc xông vào trong lâu. Như lúc trước hai tòa nhà, trong lâu buộc phát một trận kịch liệt thương minh âm thanh, sau đó bình tĩnh lại, sở ti vờ cùng bù kỳ lông tóc không hư hại đại môn đi ra. Nâng lên tay trái, ấn ấn thai trái chỗ máy truyền tin, chỉ dẫn ta tiến về chỗ tiếp theo chiến trường. Tốt, đội trưởng. Nhân viên hậu cần lập tức trở về nói. Trên bầu trời máy bay trực thăng xoay quanh, sau đó trong máy bộ đàm truyền ra lời nói. Đi thẳng 300 mét, sau đó rẽ phải. Không đợi máy truyền tin nói xong, Sở Ti Vở liền thoát ra, bù kỳ theo sát phía sau. Thuận trong máy bộ đàm lời nói, Sở Ti Vở rất mau tới đến chỗ tiếp theo chiến trường, trong chiến trường tình huống cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Chương 212, tìm kiếm đầu nguồn. Chương 211, tìm kiếm đầu nguồn. Trong chiến trường, một vị tóc hoa râm, nhìn giống chi thức hệ, tuổi già cơ trí thân sĩ lão nhân, một tay bóp lấy hình xăm thanh niên cổ, đem giơ lên cao cao, chưa mất ý thức hình xăm thanh niên điên cuồng dãy rủa. Hai tay truy, bắt, bóp, nhưng lão nhân cánh tay vững như bàn thạch, không thấy một tia lay động. Hai chân điên cuồng hướng lão nhân lồng ngực đá, đạp, nhưng lão nhân một cái tay khác luôn có thể chuẩn xác ngăn lại thanh niên mỗi một lần đá đạp. Cùng lúc, lão nhân xung quanh nằm đầy một chỗ người, không nhúc nhích, không biết là chết, vẫn là ngất, nhưng có thể xác định đều là nháo sự người. Gặp có người đến, vô bằng nghiêng đầu nhìn qua hai người hỏi, các ngươi là ai? Hắn biểu lộ 10 phần bình thản, không chút nào đem trước mặt hai người để ở trong lòng. Đối mặt vô bằng tra hỏi, Sở Ti Vờ có loại trực giác, cảm thấy mình buộc nổi danh hào tương đối tốt. CN, Sở Ti Vờ rộ rờ. Sau đó chỉ Bù Kỳ, CN, dê mù trẻ nạn bà nè, ngươi có thể xưng hô hắn Bù Kỳ. CN, vô bằng nhíu nhíu mày. Vâng. Ném đi trong tay đã ngất xỉu thanh niên, vô bằng tạm thời không nói chuyện. Bọn hắn trong thánh điện trước khi đi, nào đó nhìn giống người hiền lành, trên thực tế hung ác so sánh trung nhân nhân, cho bọn hắn xách một câu. Hắn tổ chức là CN, CN người là quân đội bạn, đừng ngộ thương. Nói cho ta biết chỗ ấy ma nhờ hơn một chút địch nhân. Một lát sau, vô bằng mở miệng hỏi thăm. Hắn không hứng thú ngược người bình thường, cường giả mới có thể nhấc lên hắn hứng thú. Chờ một chút, ta hỏi thăm một cái. Sở Ti Vờ liên hệ hậu cần, sau đó nói, đi theo ta, ta mang ngươi. Nói xong, Sở Ti Vờ quay đầu liền muốn chạy ra. Liền ở đây lúc, một đầu giống như hắn cao màu xám cự lang đống nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngồi lên nó. Ra nua mà vững thanh âm đàm thoại bên phải truyền đến, Sở Ti Vờ quay đầu xem, lúc trước lao thân sĩ cưỡi cùng khoản màu xám cự lang, chậm rãi đến. Hưu Cun, bú ký lựa chọn mày rậm, thổi tiếng huýt sáo. Ba người cưỡi cự lang lao vụt tại đường đi, thuận bộ hậu cần chỉ dẫn, hướng hẻo kịch chèn phương hướng tới gần. Cùng lúc, trong nhà ăn kéo người làm công cùn sần, kéo 20 người đội ngũ. Trong đội ngũ có người là vì thực vật, có người là cảm thấy thú vị, có là vì giết thời gian, có là vì chiến đấu, có là vì chính nghĩa. Vì chính nghĩa tự nhiên là xạ cạ dù kỳ, nghe nói có tội phạm làm loạn hắn, quả quyết tiếp nhận cùn sân cầu, một ngựa đi đầu giết vào trong thành thị, tùy ý ném lấy nóng rực nham tương. Trong thành thị đại hỏa, có một nửa đều là xạ cạ rủ kỳ kiệt tác. Hắn nham tương công kích, đơn giản liền là hành tẩu hỏa hoạn. Vì phòng ngừa thành thị bị xạ cạ rủ kỳ đốt rủi, dẫn đến chọc giận một lão bản, kho tán bất đắc dĩ đi theo xạ cạ rủ kỳ, giúp nó dập lửa. 20 người liền 2 người, mà lại là chiến lực cực mạnh 2 người. Còn thừa 18 người bên trong có 16 người, hiệu suất cao hoàn thành lấy làm việc, chỉ có 2 người ra điểm tình huống. Một trong số đó là Phi, thường xuyên ngộ thương đồng đội, lại nhiều lần phá hư kiến trúc, tạo thành phá hư so chuyên môn làm phá hư người đều phải lớn. Một người khác là Số Rộ, vừa ra khỏi cửa cũng không biết lạc đường tới đó. Bất quá, so với làm phá hư Phi, lạc đường Số Rộ hẳn là vô hại. Cùn Sần không xác định thầm nghĩ. Heo kịch chèn khu vực biên giới, eo đeo ba thanh kiếm Số Rộ, nhìn chăm chú ngay phía trước cái chán có bia ngắm đồ hình đầu trọc, nét môi cười cười. Ngươi, coi trọng rất mạnh. Ngươi rất tính mắt. Đầu trọc tao tức giận nhíu nhíu mày, tràn ngập ngạo khí nói ra, ta sẽ để cho ngươi không thống khổ chút nào chết. Cần ta cảm tạ ngươi sao? Sô dồ tay phải nà mờ trả tờ hỏa đổ ý chỉ mòn gì chua kiếm, đôi mắt buông xuống ánh mắt lại một mực tập trung vào đầu trọc. Không cần cảm ơn. Tạ chữ vừa ra khỏi miệng, đầu trọc tay phải bỗng nhiên huy động, tựa hồ ném ra cái gì. Sô dồ ánh mắt ngưng tụ, đùi phải cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, bàn chân phụ cận đất xi măng kết đất nước mở, cả người vèo một tiếng thoát ra, đầu trọc ném mạnh ra vật thể gặp thoáng qua. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền tới đến đầu trọc trước mặt, hỏa đồ ỉ chỉ mòn gì ra khỏi vỏ, chói sáng đao quang chém về phía đầu trọc. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, đầu trọc miệng nhúc nhích mấy lần, đồng nhiên hướng Sô dồ phun ra một chiếc răng. Trắng bóc răng cuối cùng tựa như lắp đặt máy phun, tốc độ cực nhanh bay về phía Sô dồ cái chán. Xoa, người tốt buồn nôn. Nghiêng đầu tránh thoát răng, chảm lưỡi đao cũng tùy theo chết đi. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, đầu trọc nắm lấy thời cơ, lấy thiết bản tiểu tránh thoát chẳng kích, cũng thuận thế đưa ra một cước, đạp hướng Sô dồ phần bụng. Bành! Đá ra một cước, bị Sô dồ chưa cầm đao tay không nả mở chặt tờ. Uống A4. Năm ngón tay khép lại, quái lực bộc phát, một trận nước xương tiếng vang, đầu trọc mặt trong nháy mắt và mèo. Vậy mà không chờ hắn kêu lên thẳng thiết, liền cảm giác mình thân thể đằng không mà lên, bay một nửa hình tròn, sau đó cùng mặt đất tới một lần tiếp xúc thân mật. Phốc A. Toàn thân nhận trọng kích đầu trọc nhịn không được phun ra một ngụm nhiệt huyết, chỉ cảm thấy toàn thân cùng tan ra thành từng mảnh giống như. Uống A. Chưa gián đoạn, đầu trọc lần nữa vẽ nửa tròn, nện vào mặt đất. Tiếp lấy. Bành 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 bành. Liên tục mấy lần quẳng nện, nguyên bản ngạo khí 10 phần đầu trọc, giờ phút này như là bùn nhão. Thu hồi lời mở đầu, ngươi cũng không cường. Thu đao vào vỏ, Sô dồ liếc mắt không rõ sống chết đầu trọc, quay người cách. Mấy phút đồng hồ sau, trở lại tại chỗ. MMMM. Trầm mặc một lát, Sô dồ một lần nữa rút đao ra, thẳng tắp hướng về phía trước. Gặp tường bổ tường, gặp xe chạm xe. Bất luận cái gì chướng ngại đều không có thể trở ngại ta hướng về phía trước bốn. Giữa không trung, lam quang lóe lên, Mộc Thu chống rông xuất hiện. Hơi hoạt động một phen, cảm giác thân thể nhẹ nhõm nhiều. Mộc Thu không cong bả vai, nói ra. Dưới tầm mắt rời, trong thành thị cảnh tượng tiến vào tầm mắt. So ta tưởng tượng bên trong tiêu rồi. Mộc Thu cau mày nói. Cầm dưa hấu đao thanh niên, lại dám hướng cầm thương đội khởi xướng công kích, dù cho đồng bạn bị đánh giết cũng là nghĩa vô phản cố xông về phía trước phòng, tựa hồ hoàn toàn sẽ không sợ sệt. Có người dở trò quỷ A. Sẽ là nói. Làm ra hỗn loạn mắt lại là vì cái gì? Trong đầu tự nhiên mà vậy hiện ra mấy vấn đề, nhưng Mộc Thu không có suy nghĩ, hắn đầu óc dùng để suy nghĩ thực đơn cùng nguyên liệu nấu ăn đã đầy đủ bận điệu, không cần lại suy nghĩ cái khác. Trước tìm Tony, để hắn điều tra một cái. Hỗn loạn ban đầu xuất hiện địa phương. Toàn thành tuyệt đại đa số địa phương đều có camera giám sát, điều tra đến ban sơ xuất hiện hỗn loạn địa phương, đối với Tony mà nói phi thường nhẹ nhõm. Lại nói y, Tony ở nơi đó tới. Làm y rồng man hắn, luôn không khả năng không tới trận. Mục Thu liếc nhìn vài lần, bắt được bay khắp nơi lấy cứu người y rồng man. Tony cũng không tham chiến, từ đầu đến cuối đều đang cứu người. Rất không tệ mà. Tán một câu, Mục Thu trôi hướng Tony. Chương 213, khóa chặt phía sau màn hắc thủ người hiểm nghi. Chương 212, khóa chặt phía sau màn hắc thủ người hiểm nghi. Tony máy tính kỹ thuật không cần phải nói, có thể một mình biên tập ra dạ vịt đủ để chứng minh hắn thực lực. Lật xem giám sát ghi chép hoàn toàn không cần Tony xuất thủ, chỉ cần đưa ra yêu cầu, dạ vịt liền có thể vì đó sàng chọn đi ra. Tốn hao 1-2 phút thời gian, dạ vịt hoàn thành kiểm tra, cho ra đáp án. Ban sơ hỗn loạn địa phương là hẻo kịch chèn biên giới. Mà tạo thành hỗn loạn người lại là Hẻo Kịch Chèn chạy vừa đi ra. Hẻo Kịch Chèn là có địa ngục cùng cấp thấp nhất, dơ bẩn nhất tên khu khối, đặc sản là các loại bang phái, bắn nhau cùng bạo động, cùng trong đêm tối trừng phạt ác hệ rộ. Nói hỗn loạn khởi nguyên từ hẻo kịch chèn, Tony không có gì lạ. Muốn cùng một chỗ sao? Mục Thu hướng Tony phát ra mời. Tony lắc đầu, chính ngươi đi thôi, ta đi cứu người. So với giết vào địch nhân bản bộ đùa nghịch vi phong, Tony cảm thấy cứu vớt vô tội lâm vào chiến hỏa người bình thường quan trọng hơn. Đi, vậy tự ta. Mục Thu cười cười cũng không cưỡng cầu, thay đổi phương hướng hướng hẻo kịch chèn phương hướng bay. Hẻo kịch chèn ở vào New York mặt hạ tở tảng khu bờ Tây, chính thức khu hành chính tên là Clinton, tục xưng Tây bên trong thành, trên đại thể là Nam Bắc lấy 59 đường phố 34 đường phố làm danh giới, Đông Lâm đại lộ số 8, Tây chống đỡ cắp đức kém sông hình chữ nhật khu vực, trong đó có không ít BNKNG, phi pháp sản nghiệp tùy theo sinh ra, lén qua, nhân khẩu buôn bán, ít phẩm, súng ống các loại, số chi không rõ. Ở lại phẩm chất lộn xộn lạc hậu, trong đó ở lại phần lớn là bình dân, dân nghèo, người phạm tội, bang phái thành viên loại hình, thường ngày tình huống hỗn loạn không chịu nổi. Bay tới hẻo kịch chèn trên không, Mục Thu chậm lại tốc độ đi tới, nhìn xuống phía dưới thành thị. So sánh khu vực khác bên trong hỗn loạn thế cục, hẻo kịch chèn lộ ra phi thường, yên tĩnh. Trên đường phố không có hỗn chiến, không có lửa ánh sáng, không có khói đặc, thậm chí không có người. Nói không có người có lẽ không quá chuẩn xác, nói cho đúng pháp là người, vô cùng ít ỏi, chỉ có chút ít mấy người hành tẩu ở đường đi. Với lại trong mấy người, có một phần là nhận biết người, Sozo, Steve Roger, Buki, Vô Bằng, đỏ áo da đã dễ đệ biểu, trừ cái đó ra, liền là toàn thân che phủ kín không kẽ hở nì dạ. Thế giới mạ vẹo nói đến nì dạ, ấn tượng đầu tiên liền là The Hèn. The Hèn, từ năm tên côn luân phản đồ thành lập, xử lý các loại phạm tội sự nghiệp, chủ doanh nghiệp vụ là ám sát, dưới cờ sát thủ là am hiểu các loại vũ khí nì dạ. Nhữ như mày, Mục Thu tiếp tục đi tới. Hắn hiện phi thường tò mò phía sau màn gây sự người là ai, kỉnh đến sao? Hẳn không phải là, gây ra hỗn loạn không phù hợp lợi ích của hắn. Nhưng New York to to nhỏ nhỏ hắc bang tổ chức đều thuộc về kỉnh tỉnh quản lý, The Hèn cũng là cùng kỉnh tỉnh có quan hệ. Cho dù hắn không phải phía sau màn hắc thủ, cũng thoát không can hệ bốn. Kỉnh tỉnh cái kia mà tránh ở nơi đó. Thỏ khôn có ba hang đều không đủ lấy hình dung kỉnh tỉnh. Có thể lăn lộn thành New York thậm chí toàn đẹp lớn nhất thủ lĩnh xã hội đen, lại ngồi vững vàng bảo tọa nhiều năm, tự nhiên cũng không phải là xuẩn. Trừ gen luyện tự thân có được nhân loại cao nhất trình độ sức chiến đấu, hắn cũng là chuẩn bị rất nhiều bảo mệnh chuẩn bị ở sau, một khi tình huống nguy cơ đến tính mạng hắn, hắn liền sẽ lập tức tiêm ẩn. Muốn tìm được dấu vào biển người mênh mông kỉnh tỉnh, cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Có lẽ có thể tìm ản si ẻn văn mượn dùng một ít thời gian bảo thạch. Quan trắc quá khứ tương lai, ngươi chạy thế nào đều vô dụng. Ý tưởng đột phát, nghĩ đến liền làm. Ản si ẻn văn, đi ra giúp một chút. Mục Thu bấm ản si ẻn văn điện thoại. Tiếp vào điện thoại ản xỉ ẻn văn nghe được Mục Thu không đầu không đuôi một câu, biểu lộ phi thường nghi hoặc, hỗ trợ cái gì, Mục lao bản ngươi cần ta hỗ trợ. Thí nghiệm món ăn mới đừng tìm ta. Mục Thu trầm mặc mấy giây, có chính sự, mang theo time game tới. Chờ một chút, time game, Mục lao bản ngươi muốn làm gì? Ản xỉ ẻn văn ngữ điệu cao nhất tơ. Không có gì, muốn tìm một người lại khổ vì không có đầu mối, liền muốn dùng time game làm tệ. Mục Thu lấy một bộ phi thường tùy ý ngựa khí nói xong lệnh ản si ẻn văn phi thường im lặng lời nói. Người chơi một chút, ta lập tức tới ngay. Sau 5 phút, cái cổ treo ạ ghệ mổ tổ chi nhãn ản si ẻn văn, trong cánh cửa không gian đi tới. Tung bay ản si ẻn văn cũng không đem time game giao cho Mục Thu, mà là tiếp lấy lúc trước chủ đề, hỏi, Mục lão bản, ngươi muốn tìm người là ai? Kỉnh tỉn, hắn có lẽ biết phía sau màn gây sự người là ai, cho nên ta muốn biết hắn hành tung. Hắn không có đợi hắn trong công ty. Ản xỉ ẻn văn hỏi, kỉnh tín bên ngoài có mấy công ty, một là dùng để trở điểm thân phận, một là dùng để tẩy không rõ lai lịch tiền. Mục Thu lắc đầu nói ra, không biết, ta cũng không biết hắn công ty ở nơi nào, cho nên không biết hắn không có ở công ty. Trước kỉnh tín công ty nhìn xem. Ản xỉ ẻn văn dẫn đường, Mục Thu theo sát phía sau. Kỉnh tín công ty, có ở vào hẻo kịch chèn bên ngoài, có ở vào hẻo kịch chèn bên trong, nhưng kỉnh tín tuyệt đại đa số thời gian đều đợi hẻo kịch chèn bên trong. Một hai phút đi đường thời gian về sau, hai người tới cao ngất cao ốc tầng cao nhất trước cửa sổ. Còn cuốn cao ốc bay một vòng, tầng cao nhất tất cả gian phòng không có phát hiện vết chân người dấu vết. Tiến vào tìm người hỏi một chút. Một cái cổng không gian, tiến vào trong cao ốc bộ, thôi miên mấy người hỏi thăm tình báo, biết được kỉnh tỉn sớm đã rời đi công ty, cụ thể đi chỗ nào, bọn hắn cũng không hiểu biết. Hỏi lại kỉnh tỉn văn phòng vị trí, ản si ẻn văn cùng Mục Thu đi vào kỉnh tỉn trong văn phòng. Thời gian sử dụng bảo thạch. Quay lại căn phòng này bên trong phía trước 24 nhỏ thì chuyện phát sinh. Mục Thu nhìn về phía ản xỉ ẻn văn, Ản Si ẻn văn làm ra trả lời, có thể, cần mấy lần gia tốc. 24 nhỏ thì cũng không ngắn, nếu như không vui tiến lời nói, quá lãng phí thời gian. Nếu là 24 nhỏ lúc, vậy chỉ dùng 240 lần nhanh. Không cần lo lắng Mộc Thu thấy không rõ lắm, hắn động thái thị lực thế nhưng là phi thường cường đại. Không có vấn đề. Ản Si ẻn văn thôi động anh em, lục sắc quang mang bao phủ rộng lớn văn phòng. Vài giây đồng hồ về sau, trong phòng xuất hiện hư ảo kỉnh tìn. Kỉnh tìn tựa như động kinh giống như khắp nơi tốc biến, bên trên một giây ngồi trên ghế làm việc, một giây sau đã đem một người đánh ngã xuống đất. Thời gian chậm chạp trải qua, kỉnh tìn ra sức biểu diễn, một hồi đánh người, một hồi uống cà phê, một hồi lật xem sổ sách loại hình đồ vật, một hồi biến mất trong phòng, một hồi lại thoáng hiện trở về. Các loại nhàm chán, không quan hệ chuyện trọng yếu từng cái hiện lên, Mộc Thu hết sức chăm chú nhìn xem. Đột nhiên, khi quay lại tình cảnh bên trong xuất hiện một đạo tướng mạo quái dị bóng người lúc, Mộc Thu đống nhiên hô ngừng. Ản Si ẻn văn ứng thanh mà động, lấp lóe hình tượng dừng lại. Hướng mặt trước ngược lại, chấm một chút. Hình tượng bắt đầu rút lui, một lần nữa trở lại tướng mạo quái dị bóng người xuất hiện. Ngừng, liền là chỗ này. Hình tượng dừng lại, Mộc Thu chỉ vào hư ảo bóng người, hỏi thăm Ản Si ẻn văn. Cái đồ chơi này là cái gì? Địa ngục giống loài. Không phải, là người ngoài hành tinh. Ản Si ẻn văn nhìn xem toàn thân màu xám, bộ dáng quái dị hư ảo bóng người, cau mày nói. Chương 214, ẹp tần y mạ bại lộ. Chương 213, ẹp tần y mạ bại lộ. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Ản Si ẻn văn am hiểu các loại pháp thuật, giải đại đa số vĩ độ bên trong sinh vật, nhưng những tinh cầu khác chủng tộc, hắn giới hạn tại giải. Mộc Thu thì là chủ nghệ sở trường, giải rất nhiều có thể ăn dùng sinh vật xử lý phương pháp, đồng dạng không hiểu ngoài hành tinh chủng tộc. Tìm ổ đi, hắn lăn lộn vũ trụ. Hẳn phải biết cái đồ chơi này chủng tộc, có lẽ còn biết hắn lai lịch thân phận. Có lý. Ản Si ẻn văn rất nhỏ gật đầu, nói ra, ta đã mấy ngày không nhìn thấy Odin, ngươi biết hắn ở nơi đó sao? Giáo nhi tử. Mộc Thu trợn mắt chừng một cái, dâu cái kia khờ giao địa cầu bạn gái, Odin tức điên phổi, túm thượng lạc cơ cùng một chỗ sửa chữa sổ. MMMM. Đối với Odin hạn chế nhi nữ tự do yêu đương hành vi, Ản Si ẻn văn không bình luận, bởi vì đó là nhà khác sự tình. Nàng không tiện nói gì. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, dù sao sổ tuổi thọ kéo dài, hoa trăm năm thời gian đảm một trận yêu đương hoàn toàn không có vấn đề, không cần thiết cường ngạnh quản lý sổ sinh hoạt hàng ngày, dễ dàng như vậy gây nên hải tử phản nghịch. Bất quá, Ản Si ẻn văn không có chút nào cùng Odin giao lưu tâm đắc tâm tư, chính hắn dưới cờ một đám pháp sư đều không có thể một mình đảm đương một phía, không nhàn rỗi qua nở những người khác. Vứt bỏ trong đầu suy nghĩ lung tung, Ản Si ẻn văn một lần nữa trở lại chính đề. Có chút chần chờ nói, cái kia. Chúng ta hiện tìm Odin, có phải hay không không tốt lắm? Tương đối việc xấu trong nhà không ngoài dương, chúng ta này thì tìm hắn, chẳng phải là tìm tới cư A đi xem nhà khác xấu sao? Có cái gì không tốt, rồi mỗi ngày mất mặt, Odin đã sớm không quan tâm. Ngươi nói có lý. Nghĩ đến thường ngày mất mặt sổ, Ản Si ẻn văn rất tán thành gật gật đầu, trong lòng chần chờ trong nháy mắt vứt bỏ, chúng ta hiện đang độc thân. Chờ ta chụp tiểu ảnh. Mộc Thu lấy điện thoại cầm tay ra chụp tấm hình người ngoài hành tinh ảnh chụp. Tiếp lấy Ản Si ẻn văn giơ tay lên vẽ ra nửa vòng tròn sau đó đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh đưa di động hướng trong túi quần nhét Mộc Thu, Odin ở nơi đó. Ản Si ẻn văn, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ ngốc manh. Mộc Thu âm thầm đậu đen rau muốn một câu, tay phải dựng Ản Si ẻn văn trên vai, sau đó lam quang lóe lên, hai người cao ốc đỉnh trong văn phòng biến mất. Sau một khắc, hai người ra bây giờ cách New York không biết bao nhiêu vạn dặm xa New Mexico châu một chỗ trong tiểu trấn. Đi thôi, chúng ta đi tìm Odin. Xuất hiện trong nháy mắt đó, Mộc Thu liền đem tinh thần lực phóng xuất ra, bao trùm tiểu trấn cùng với xung quanh, thoáng qua phát hiện Odin mấy người vị trí. Cùng lúc, Odin cảm nhận được lóe lên một cái rồi biến mất thăm dò cảm giác, nghiêng đầu nhìn về phía tiểu trấn phương hướng, ánh mắt vượt qua khoảng cách, trông thấy hướng hắn đi tới Ản Si ẻn văn cùng Mộc Thu. Thu tầm mắt lại. Odin đoán chừng Mộc Thu cùng Ản Si ẻn văn cùng một chỗ tìm đến mình hẳn là có chuyện trọng yếu, liền hướng Lộ Kỳ cùng số hô, hôm nay huấn luyện dừng ở đây. Ngay sau đó không cho hai người đặt câu hỏi cơ hội, huy động tay phải, rồi cùng Lộ Kỳ trong nháy mắt biến mất, sau một khắc xuất hiện thì đã là bọn hắn ở vào tiểu trấn ở tạm trong phòng. Đưa tiễn hai người, Odin quay người nhìn về phía không biết thì xuất hiện trước mặt Mộc Thu cùng Ản Si ẻn văn, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì, đừng nói là đến xem náo nhiệt. Ta không có rảnh rỗi như vậy. Ản Si ẻn văn cười nhạt nói. Ta ngược lại thật ra có rảnh rỗi như vậy, nhưng ngươi náo nhiệt thấy đã đủ nhiều, có chút phiền. Mộc Thu cười toe toét nói xong lệnh Odin nổi trận lôi đình lời nói, tức giận đến Odin dựng râu trứng mắt, đến cùng chuyện gì, nếu không nói ta có thể đi. Biệt sinh khí mà. Gặp ổ đỉnh có chút sinh khí, Mục Thu rất không có thành ý an ủi, chỉ đùa một chút mà thôi. Cũng chính là ngươi dám dạng này mở ta cho đùa. Ổ đỉnh rất im lặng, vì chính mình nộ giao tổn hữu thật sâu thở dài, cho đùa cũng mở qua, nói chính sự đi. Tốt. Mục Thu móc ra trong túi quần điện thoại, album ảnh bên trong lật ra lúc trước chụp hình, đưa tới ổ đỉnh trước mặt, ngươi biết cái đồ chơi này là chủng tộc gì sao? Ta xem một chút ta. Ổ đỉnh túi đầu, cẩn thận chu đáo một lát sau ngẩng đầu, nói ra, hắn cụ thể là chủng tộc gì không trọng yếu, nhưng ta biết thân phận của hắn, ngươi muốn biết sao? Nói thẳng. Tha nổ thủ hạ, ẹp tân mì mạ. Ân. Mục Thu một tiếng ân, ngữ điệu từ thấp đến cao tràn ngập khó khăn chắc trở, đầu tiên là nghi hoặc sau là kinh ngạc. Không nghĩ tới cái kia xấu không kéo mấy mà lại là thả nổ thủ hạ, thả nổ không chê hắn trướng mắt sao. Các loại, có vẻ như thả nổ trong thuộc hạ không có mấy cái đẹp mắt, đều là xấu không kéo mấy, hắn biết trong mấy người duy hai xinh đẹp cuối cùng cũng phản bội hắn. Tư tưởng giống như đi trệch. Nay thì trọng điểm hẳn là thả nổ thế mà phái thuộc hạ đến địa cầu, chẳng lẽ hắn các loại không kịp nghị thực hành kế hoạch hóa gia đình, chuẩn bị đỉnh lấy ổ đỉnh cùng ản xì ẻn văn áp lực, cường công địa cầu, cướp đoạt. Mục Thu vịn lên ngón tay. Không gian, hiện thực, thời gian. Ba viên vô hạn bảo thạch ba. Khả năng. Không cao a. Chỉ cần thả nổ não rộng rãi không có bị đả thông, liền sẽ không nao động mở ra này thì tiến công địa cầu. Ản xì ẻn văn cùng ổ đỉnh hắn nhiều nhất chỉ có thể đối phó trong đó một, đối mặt hai người chỉ có thể bị động bị đánh. Húng chi Asgard quân đội cũng không phải là ăn chay, là trong vũ trụ đỉnh tiêm quân đội, sức chiến đấu cực kỳ bưu hãn, thả nổ quân đội cùng Asgard quân đội đánh nhau, không nhất định có thể chiếm được phía trên. Cuối cùng, địa cầu bên trong một đống thực lực mạnh mẽ siêu anh hùng, gia nhập chiến đấu. Thả nổ đại khái sẽ bị đánh. Khó coi. Cho nên, Eptony mà hẳn là lính trinh sát, mà không phải đại bộ đội quan tiên phong. Đương nhiên, kể trên lời nói đều là Mục Thu suy đoán. Cụ thể như thế nào cần bắt được Eptony mà mới có thể biết, Eptony mà giờ phút này ở nơi đó, ba người bọn họ cũng không biết. Đồng nhiên, Mục Thu nhớ tới một vị nào đó nhãn lực vô cùng tốt lão ca, hình đắn nhìn không thấy Eptony mà. Nhìn không thấy, Eptony mà hẳn là có biện pháp che lấp thân hình. Odin lắc đầu, hắn nhớ lại một hai ngày trước, hình đắn báo cáo. Nghĩ đến, chiếc phi thuyền kia chính là Eptony mà đến thì cưới. Vậy liền bắt đầu dùng anh em. Lên đi. Liền quyết định là ngươi, Ản Si En Văn. Luôn cảm giác, ngươi trong lời nói tràn đầy ác ý. Ản Si En Văn dùng tay ra hiệu cùng thì không quên đậu đen rau muống. Em game nổi lên ánh sáng nhạt, Ản Si En Văn bắt đầu quan trắc thời gian dây, tìm kiếm ẹp tân ý mạ tung tích. Chớp mắt vào năm, chớp mắt thời gian Ản Si En Văn trông thấy vô số đầu tương lai, trong đó ẹp tân ý mạ xuất hiện rất nhiều nơi, nhưng nhiều nhất là một chỗ căn cứ. Ản Si En Văn sử dụng pháp thuật thác ấn chỗ bộ dáng, Mục Thu ngắm vài lần cảm thấy có chút quen mắt. Sau đó chụp kiểu ảnh phát cho Nid Fuji, hỏi thăm địa chỉ. Chỉ cần là căn cứ, đừng quản địa phương nào, hỏi thăm Nid Fuji cuối cùng không sai. Mấy phút đồng hồ sau, Nid Fuji về tin nhắn, trước ngươi lấy không gian khối rủ bị địa phương, ngươi quên. Không gian khối rủ bị. Mục Thu cảm thấy mình minh bạch cái gì, sau đó thúc giục Nid Fuji nhanh lên đem địa chỉ phát tới. Địa chỉ cái gì, hắn cho tới bây giờ không có ghi tội. Nhớ cũng không có gì dùng, hắn không quá biết đường. Chương 215, đào tẩu ẹp tần mì mạ. Chương 214, đào tẩu ẹp tần mì mạ. Thu hoạch được chuẩn xác địa chỉ, Mục Thu lập tức liền chuẩn bị tiến về, trước khi đi hắn thuận tiện hỏi một câu. Odin, cùng một chỗ không? Tướng đối với tướng, vương đối vương, ngươi để cho ta một vương đi đối phó địch quân đem. Quá mất mặt, không đi. Có đạo lý a. Vậy ta cũng không đi. Hắn đường đường một phương đại lão, tự mình kết quả quá lão, phái cấp dưới ra mặt liền tốt. Phái ai? Cần cẩn thận suy tư một hai. Về phần Ản Xì En Oan, thân là người đề xuất Mục Thu đều đã không đi, nàng đương nhiên sẽ không một mình tiến về, liếc mắt lâm vào trầm tư Mục Thu, ngược lại tìm tới ổ đỉnh tán gấu. Đợi Ản Xì En Oan cùng ổ đỉnh hai người mỹ thực rượu ngon cho tới chuyện nhà, Mục Thu rốt cục xác định phái ai xuất thủ. Dưới tay hắn rất nhiều, trí thông minh tại tuyến cũng là không ít, bởi vậy khó mà lựa chọn, nhưng cuối cùng chỗ hết tài năng là Esgen xảo xù kẻ, nó nguyên nhân là Esgen trạm phách đao năng lực, hoàn toàn thôi miên. Có thể khống chế địch nhân ngũ giác, phi thường thích hợp bắt người. Nghĩ đến liền làm, Mục Thu lập tức gọi điện thoại cho Ezen. Ngươi tốt, hỏi ngươi tìm ai? Trong điện thoại truyền ra rất tô thanh âm, Mục Thu cảm thấy kinh ngạc, đưa điện thoại di động cầm tới trước mắt. Số điện thoại không sai. Một lần nữa đưa điện thoại di động tiếp về bên hai, ta tìm Ezen, đưa điện thoại cho hắn. Cáo chi ta tên ngươi, ta trước hỏi thăm một cái đáp lại ngươi. Ta gọi Mục Thu. Tốt, chờ một lát. ủn quá họ giả sẽ ở đâu ra đấy trả lời xong, buông xuống điện thoại cố định mịt rổ phồn bày tại mặt bàn, quay người đi hướng phòng thí nghiệm, bộ pháp không vội không chậm. Đẩy cửa ra, ủn quá họ giả tiến vào trong phòng thí nghiệm, đến Esgen thân ảnh, di động đến Esgen bên cạnh, ngựa khí bình thản nói ra. Esgen đại nhân, có điện thoại tìm ngài, là một cái gọi một thu người. Úc, lão bản A. Esgen cười thả ra trong tay ống nghiệm, quay người đi ra phòng thí nghiệm, đi vào điện thoại cố định trước cầm ống nói lên. Lão bản, ngươi tìm ta có việc. Ta có việc cần ngươi đi làm, ngươi đến ít 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 đi bắt một toàn thân màu xám người ngoài hành tinh, tên hắn là Eptonima. Tốt lão bản, ta lập tức. Esgen cúp điện thoại. Người ngoài hành tinh, có lẽ là không sai thí nghiệm tài liệu. Esgen nghiêng đầu nhìn về phía ủn quài họ ra, ủn quài họ ra, đi gọi bên trên những người khác, chúng ta ra đi một vòng. Tốt, Esgen đại nhân. Mười mấy giây sau, một nhóm năm người rời đi phòng thí nghiệm, thẳng đến một chỗ mà. Một phương đỉ hệ N Kha Cờ, Eptonima đã đến trước cột mạch cụ bệ căn cứ nghiên cứu trước cửa. Đứng ở trước cửa, Eptonima hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khổng lồ niệm động lực tụ thành một đoàn, đồng nhiên vung ra nhìn như dị thường kiên cố trên cửa, nổ ra một cái động lớn. Lỗ rách đi vào, Eptonima liếc nhìn một vòng bên trong căn cứ, thần sắc ngừng lại thì trầm xuống, mặc dù hắn là màu xám mặt, nhưng âm trầm thần sắc vẫn như cũ rõ ràng. To như vậy trong căn cứ không có một ai, mặt đất đã phủ kín nồng hậu dày đặc cho bụi, hoàn toàn không giống là có người ở lại bộ dáng. Bị lừa. Nơi này là vứt bỏ căn cứ, căn bản không phải nghiên cứu cột mạch cụ bệ nơi trốn. Eptonima trong ánh mắt tràn đầy tức giận, chỉ là nhân loại thế mà dám can đảm lừa gạt với hắn, quả thực là muốn chết. Nhưng hắn lại là không biết người kia cũng không có lừa hắn, người kia không biết mình nắm giữ tình báo đã qua kỳ mà thôi. Nhưng Eptonima cũng không để ý cái kia chút. Hắn chỉ biết mình gặp lừa gạt, muốn để lừa gạt người khác nhận phải có trừng phạt, song khi hắn muốn rời đi căn cứ, tìm cho hắn sai lầm tình báo người tính sổ sách lúc, trước mặt hắn không gian đột nhiên vỡ ra, năm đạo quần áo bóng người áo trắng trong cái khe không gian đi ra. Hoặc, làn da màu xám. Do xét người trước mặt một hai mắt, Esgen ngừng lại thì cười, tên ngươi là Eptonima. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Nhìn xem trước mặt năm người, Eptonima đông nhiên có loại bị tử vong bao phủ cảm giác. Thân thể bản năng xu thế lấy hắn chạy trốn, chạy càng xa càng tốt. Nếu như ngươi là vậy thì ngươi cùng ta đi một chuyến, nếu như ngươi không phải cũng ngươi cùng ta đi một chuyến. Cho nên nói, mặc kệ như thế nào đều muốn cùng ngươi đi một chuyến, vậy ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Eptonima mặt không biểu tình, trong lòng lại là đậu đen rau muống một câu, bình thản nói ra, có thể, ta có thể cùng các ngươi đi một chuyến. Không phản kháng một cái, ta đối với ngươi năng lực thật cảm thấy hứng thú. Một lao bản tự mình mở miệng hạ lệnh muốn bắt người, Esgen thật tò mò đối phương có chỗ đặc biệt nào, là ăn cực kỳ ngon, năng lực vẫn còn đặc thủ, hoặc là đặc biệt cường. Cường ngược lại là nhìn không ra, Esgen cũng không từ trên người hắn cảm thụ uy hiếp cảm giác, về phần hương vị phương diện, Esgen cũng là không cho rằng toàn thân đen thui đồ chơi, sẽ đặc biệt mỹ vị. Cuối cùng chỉ còn lại năng lực đặc thủ, nghe một lao bản nói trước mặt cái đồ chơi này là đến từ ngoài hành tinh, có chút năng lực đặc thủ có thể lý giải. Như ngươi mong muốn. Tích xúc nửa ngày niệm lực Eptonima lộ ra mỉm cười, đồng nhiên đem niệm lực ném về Esgen 5 người, sau đó không chút do dự quay đầu liền chạy. Cảm giác được có công kích đánh tới, ủn qua họ giả tốc biến đến trước mặt mọi người, nâng tay phải lên, dựng thẳng lên bàn tay. Vành 4. Niệm lực đụng vào ủn qua họ giả bàn tay, vang dội tiếng nổ mạnh vang lên theo, niệm lực ngừng lại thì bạo tán thành đầy trời nhỏ vụ niệm lực tơ, hướng phía bốn phía kích xả mà, đem mặt đất, treo chống trụ cùng các loại công trình đánh phá thành mảnh nhỏ. Bước lên bụi mù che kín tầm mắt. Hô. Ủn quá họ giả phất tay, sinh ra cuồng phong thổi tan che đậy tầm mắt cho bụi, nhưng Eptonima thân ảnh sớm đã biến mất. Sơ tác. Esgen lên tiếng. Này, ta lập tức đuổi theo. Mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần trung niên nhân trong đội ngũ đi ra, bất mãn nói thầm lấy, ta có thể triệu hoán đàn sói, không có nghĩa là ta khíu rất tốt. Nói nhảm nhiều quá, nhanh lên làm việc. Cùng hắn cùng một chỗ trong đội ngũ đi ra tiểu nữ hài đạp hắn một cước. Thúc giục một câu. Đúng. Cô ruột sở tặc một bả nhấc lên tiểu nữ hải, vận khởi vang chuyển tan biến tại chỗ. Mấy phút đồng hồ sau, cô ruột sở tặc dẫn theo hai người trở lại trong căn cứ, cầm trong tay Eptonima ném tới mặt đất. Esgen rút đao ra, trở tay cầm đao, mũi đao hướng xuống, lưới đao đặt Eptonima trước mắt. Vỡ vụ đi, kỳ cả sủi ghệt. Đi, mang theo hắn chúng ta giao nhiệm vụ. Thực hiện hoàn toàn thôi miên về sau, Esgen mang theo áp giải đội ngũ tiến về một thu chỗ. Tiến lên trên đường, lúc đầu một mực phi thường yên tĩnh Eptonima đội ngũ đi qua mặt sông lúc, đột nhiên hướng dẫn theo hắn cổ rột sở tặc phát động công kích. Mà nhận công kích cổ rột sở tặc mặc dù lông tóc không hư hại, nhưng ẻm tân y mà quần áo lại bị niệm lực xé nát, đến đã cổ rột sở tặc trong tay đào thoát, rơi vào trong sông, cuộn cuộn dòng nước gần tàng hắn thân ảnh. Có ý tứ, thế mà không bị kỳ cả sủi gậy thôi miên. Ezen đông nhiên đến hứng thú, hướng ủn quá họ dạ bốn người nói ra, tìm cho ta đến hắn. Là, Ezen đại nhân. Bốn người phóng tới mặt sông. Chương 216, bài bổ kẻ trọng yếu họ đọt mà mù trọng yếu. Chương 215, bài bổ kẻ trọng yếu họ đọt mà mù trọng yếu. Lục soát gần nửa nhỏ thì vẫn không thu hoạch được gì về sau. Ezen một mình tiến về mục thu chỗ ấy báo cáo. Ủn quá họ dạ bốn người thì lưu lại tiếp tục lục soát ẻm tần ý mà tung tích. Nhưng tiếp tục lục soát một ngày, vẫn như cũ không thể phát hiện ẻm tần ý mà tung tích. Mấy người đành phải lựa chọn từ bỏ. Phá mặt tiểu đội lần thứ nhất hành động, tuyên cáo thất bại. Một phương đi hệ nờ kha cờ, một ngày thời gian đầy đủ hoàn thành rất nhiều chuyện, tỉ như chấn áp trong thành thị hỗn loạn. CN bên trong, trừ bộ phận thi hành nhiệm vụ đặc thù đặc công, còn lại đặc công dốc toàn bộ lực lượng, võ trang đầy đủ lấy giữ dằn tư thái chấn áp làm loạn người. Thêm nữa có Nít Fuji kéo tới hỗ trợ nhà hàng khách nhân, siêu anh hùng, nhàn nhàm chán kèm tỉ họn, bình loạn quá trình có thể nói không có gặp được một tia trở ngại, cực kỳ thuận lợi. Không chỉ có như thế, mượn nhờ lần này bình loạn, CN thuận tiện nổ rất nhiều phi pháp tập đoàn. Về phần vì sao trước kia không nổ, dùng Nít Fuji lời nói tới nói chính là, chúng ta xử lý là thế giới cấp bậc sự tình, vụ mặt việc nhỏ bọn hắn mặc kệ. Không nói trước Nít Fuji khẩu hiệu hô vang dội, trên thực tế cũng không có thành tích gì sự tình, lần này thành thị bạo loạn rất nhiều phi pháp tổ chức đều là dốc toàn bộ lực lượng, lao răng cự hoạt Nít Fuji đương nhiên sẽ không bỏ lỡ vớt công tích cơ hội. Trấn áp bạo loạn thời điểm, thuận tiện vớt công kích, cớ sao mà không làm. Lại nói pháp sư ẩn tu hội, bởi vì ẻm tần ý mà nguyên nhân mà cùng đọt mạ mù các tín đồ đánh nhau, nhưng xuất phát từ lù ồ hao mấy người duyên cớ, ẩn tu hội các pháp sư cố ý nhường, chưa từng sử xuất toàn lực, giả bộ như bị hắc ám các pháp sư đánh bại, sau đó thuận thế thoát ly New York Thánh Điện, để hắc ám các pháp sư tạm thời chiếm lĩnh Thánh Điện. Mà chiếm lĩnh Thánh Điện hắc ám các pháp sư không ngoài sở liệu lập tức triệu hoán đọt mạ mù giáng lâm. Thoáng qua ở giữa, không gian vặn mèo hắc ám giống như đổ vào trí thức thuần thủy. Cấp tốc bị nhuộm thành đen kịt, chống rông lỗ đen phù hiện ở đen kịt chính giữa bầu trời. Ngay sau đó, cường hàn hấp lực từ đen kịt chống rông sinh ra, kiến trúc bị xé nát, bên đường đèn đường bị rút lên, ô tô quần quận lấy bay về phía bầu trời. Hết thể đều hướng chống rông bên trong bay, mà chống rông ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ nuốt vào. Bạch Ngọc Trang bên trong, bởi vì Ezen chưa về mà không có việc gì phá mặt nhóm, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đầu cùng mặt có một nửa bị mặt nạ che kín. Xanh nhạt tóc ngắn dưới mặt nạ trôi ra, quần áo bại lộ, vẻn vẹn mặc mở lôn nở dê ngư cờ tầm cùng quần đùi lý lì bé gái đặc biệt hưng phấn mà nhìn lên bầu trời, dùng sức vỗ cổ rột sở tạc phía sau lưng, la lớn. Muốn động thủ sao? Muốn động thủ sao? Muốn động thủ sao? Cổ rột bị hắn đập khó chịu, một tay đem chân áp, động thủ cái gì, lặng yên đi ngủ không tốt sao? Ta không có vấn đề. Màu nâu làn da, xanh biết hai mắt, mái tóc dài vàng nóng buộc thành ba bó bím tóc. Dáng người phi thường mai sở dĩa hạ lý bẻn thanh âm trong trẻo lạnh lùng, ngăn trở nửa gương mặt cao cổ trong quần áo truyền ra. Hồi báo cho Ezen đại nhân, hắn làm quyết định. Ủn quá họ dạ trong túi quần lấy ra màu đen cảm ứng thức điện thoại, bấm Ezen dãy số báo cáo New York này thì tình huống. San New Mexico châu Ezen thu được ủn quá họ dạ báo cáo, thần sắc phi thường ngoài ý muốn cùng phi thường tò mò, đồng thời hiếu kỳ quá nhiều ngoài ý muốn. Còn bên cạnh đấu địa chủ mục thu, ản CN1, Odin ba người. Đều là thai thính mắt tinh hạng người, Ezen trong điện thoại truyền ra thanh âm tự nhiên không gạt được bọn hắn. Đọt mạng mù giáng lâm, chúng ta xuất thủ không? Odin đánh ra một đôi quy, nhìn chằm chằm bài trong tay cũng không ngẩng đầu lên nói ra, tựa như đọt mạng mù không có đánh bài trọng yếu. Ta cảm thấy xuất thủ cũng không cần, nhưng trông coi để tránh xảy ra bất chắc là có cần phải. Mục thu đánh ra một đôi ca, một ngày trước hắn mới đánh một trận đọt mạng mù, nếu là hôm nay lại đánh cho hắn một trận, cái kia đọt mạng mù chẳng phải là quá thảm. Ta đồng ý một lão bản lời nói, chúng ta xem trước một chút bọn tiểu bối có thể làm tới trình độ nào, chờ bọn hắn không có cách nào về sau chúng ta lại ra tay thu thập tàn cuộc. Có tham game ản xỉ ẹn văn nói tới nói lui gọi là một có lực lượng, treo lên bài đến gọi là một mánh liệt, từ ba người bắt đầu đánh bài, ản xỉ ẹn văn cũng chưa từng thua qua. Vậy được, chúng ta lập tức xuất phát. Bài trong tay ném đi, mục thu không kịp chờ đợi nói. Ản xỉ ẹn văn cùng ổ đỉn nghiêng mắt nhìn mắt tán loạn một chỗ bài bổ kè. Cùng nhau tiếp cận Mục Thu mặt lộ vẻ im lặng, ngươi nha có chút bài phẩm có được hay không, nhìn ta muốn thắng, ngươi thế mà chơi xấu. Bất quá, đọt mạng mù dáng lâm sắc thực tính việc gấp, tạm thời không cùng người so đo. Hai người ném đi bài trong tay, đứng dậy cùng Mục Thu đứng chung một chỗ, Ô Điền, ngươi cái kia hai nhi tử bảo bối làm lịch luyện không? Mang theo đi, để bọn hắn thấy chút việc đời. Nghĩ đến có rất ít cơ hội khoảng cách gần thưởng thức vô hại vĩ độ lãnh chúa, Ô Điền tâm thần khẽ động, chơi game sổ cùng Lộ Kỳ trong nháy mắt biến mất trước máy truyền hình, đi vào Ô Điền bên cạnh. Người đã đến đông đủ, chúng ta xuất phát. Một thu mu bàn tay không gian bảo thạch lóe lên, đám người tập thể biến mất, sau một khắc xuất hiện đến New York. Trở lại Bạch Ngọc Trang, Mộc Thu lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phát ra một câu cảm thán, thật giống máy hút đuôi. Người chung quanh tức xạ mặt lại, mặc dù nói vô số vật thể đầu nhập trống rông cảnh tượng, thật là có điểm giống máy hút đuôi hút rác rưởi hình tượng, nhưng ngươi có thể hay không đừng nói đi ra. Ngươi có lẽ không ngại, nhưng chúng ta để ý, chúng ta không muốn làm rác rưởi a. Tựa hồ cũng không có người đi xử lý. Ản Sĩ En Văn nhìn chăm chú bầu trời một hồi rồi nói ra, trong giọng nói có chút thất lạc. Nghe vậy, Mộc Thu ngược lại là không ngạc nhiên chút nào, bình thường, một đám thực lực không đủ ra hỏa, làm sao có thể giống như ngươi, không nói hai lời mãng bên trên, hiện ta Y Bo Nờ Hà Nờ đại khái còn đang chờ ngươi đi xử lý. Đợi lát nữa, đợi đến bọn hắn cảm thấy ngươi sẽ không xuất thủ lúc, bọn hắn tự nhiên sẽ suy nghĩ biện pháp giải quyết. Dù sao có chúng ta ở đây, vấn đề không lớn. Ngươi nói với. Ản Sĩ En Văn gật đầu, ngồi vào bên cạnh Lộ Thiên cái bàn trước. Không biết từ nơi nào xuất ra một bộ chưa hủy đi phong bài bổ kẹ lắc lắc, đánh bài, đến không. Ngươi tâm tính điều chỉnh thật nhanh. Mộc Thu đầu tiên là im lặng hồi phục một câu, một giây sau liền đến đại biến mặt, đương nhiên đến, ta nhất định sẽ đánh vỡ không thắng nguyên liền rùa. Mộc Thu cùng ấu đỉnh, ản xì en văn đánh mấy nhỏ thì bài bổ kẹ, liền không có thắng nổi một lần, thua phi thường thê thảm. Thật không biết có phải hay không là ản xì en văn cùng ấu đỉnh dùng biết trước tương lai thủ đoạn gian lận. A ha ha. Một lão bản ngươi muốn thực hiện số không đột phá, nhưng phải nhìn ta có đồng ý hay không. Odin giải trừ sổ thần lực phong ấn, dặn dò hai người bầu trời trống rỗng bên trong tham quan thì cẩn thận một chút, liền vội vội vàng gia nhập ván bài, dù sao có thể nghiền ép Mộc Thu cơ hội rất ít, hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội nhiều trải nghiệm mấy lần. Mà bị Odin vứt xuống sổ cùng Loki, thì là một mặt mộng bức liếc nhau, bốn con mắt bên trong đều là mờ mịt. Chúng ta chơi game đánh hảo hảo, lúc nào nói muốn bầu trời trống rỗng bên trong tham quan. Lại no y, trò chơi giống như không có lưu trữ. Chương 217, Hắc ám vĩ độ chuyến du lịch một ngày. Chương 216, Hắc ám vĩ độ chuyến du lịch một ngày. Hắc ám không gian ăn mòn dần dần tăng thêm, các pháp sư rốt cục ý thức được trí tôn pháp sư sẽ không xuất thủ, cuống quýt thảo luận biện pháp giải quyết. Vậy mà thực lực nhỏ yếu bọn hắn trừ cãi lộn, cũng không có đưa ra bất luận cái gì hữu dụng biện pháp, khủng hoảng tăng thêm một bước. Có người muốn Hắc ám không gian tìm đọt mà mù liều mạng lại không biết bay đi, chỉ có thể dương mắt nhìn. Có người thì không có sợ hãi, bọn hắn cho rằng trí tôn pháp sư sớm muộn sẽ ra tay xua đuổi đọt mà mù, không có chút nào gấp, phi thường thành thơi. Có người thì tâm hướng hắc ám, vụng trộm nghĩ đến đầu nhập vào đọt mà mù, bảo trụ mạng nhỏ. Nói tóm lại, nguy cơ trước đó, lòng người phức tạp, tâm tư gì đều có. Lần nữa thua mấy cái bài bổ kẽ lật bàn Mộc Thu, mang theo Odin cùng Ản Sĩ En Văn ẩn tàng đến chỗ tối, vụng trộm quan sát đến lòng người. Lòng người đều là phức tạp, đừng thương tâm. Gặp Ản Sĩ En Văn không nói lời nào, Mộc Thu cho là nàng thương tâm, lên tiếng an ủi. Ản Sĩ En Văn cùng đọt mạ mù đối kháng mấy trăm năm, mà nàng đệ tử vừa gặp bên trên nguy hiểm lại nghĩ đến đầu nhập vào đọt mạ mù bảo trụ mạng nhỏ. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như hắn là Ản Sĩ En Văn, gặp kể trên sự tình, tuyệt đối sẽ phi thường thương tâm, thuận tiện một bên hô hào nhiệt đồ, một bên coi bọn họ là thành thí nghiệm hắc ám thức ăn công cụ người. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Một bên thần thái tự nhiên Ản Sĩ En Văn liếc mắt Mộc Thu, ngựa khí vô cùng lạnh nhạt, không có chút nào đau thương, ta không có thương tâm, ta muốn xử lý như thế nào những con chuột kia phân, không thể tiếp tục để bọn hắn đợi ẩn tu hội bên trong, miễn cho bọn hắn hủy một nồi tốt canh. Hoa, tốt lý tính. Ngẫm lại cũng thế, sống mấy trăm năm người, nào đó chút tình cảm có lẽ sẽ bởi vì thời đại gia tăng mà biến phong phú, mãnh liệt, nhưng tương ứng, lý tính cũng là sẽ càng rõ ràng, vô luận gặp phải bất cứ chuyện gì đều sẽ tỉnh táo. Lý tính suy nghĩ. Không thương tâm a. Không thương tâm liền tốt, a ha ha ha. Biểu sai tình Mộc Thu xấu hổ cho Ản Sĩ En Văn nghĩ kế, gắng đạt tới nhanh chóng chuyển di đám người lực chú ý, ta cảm thấy đi, ngươi có thể thuận bọn hắn ý, đem bọn hắn đưa vào hắc ám vĩ độ, dù sao đọt mạng mũ là thu rất rưởi, ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắc ám vĩ độ là chỉ cần ngươi dám hướng bên trong ném, nó liền dám nhận lấy, hoàn toàn không kén ăn, xác thực cùng bãi rác không sai biệt lắm. Nghiêm túc suy nghĩ một hai. Ản Sĩ En Văn từ bỏ kể trên mê người ý nghĩ, bọn hắn cuối cùng có công lao khổ lao, xóa bỏ bọn hắn tổn trừng phạt nghiêm trọng điểm. Xét xử lý, phế bỏ bọn hắn pháp lực, tẩy bọn hắn liên quan tới pháp thuật ký ức, để bọn hắn lấy người bình thường thân phận, an an ổn ổn vượt qua còn thừa nhân sinh. Trong lòng có quyết định, Ản Xì En Văn ánh mắt nhìn về phía bầu trời, nên đi xử lý đọt màng mụ, lại để cho hắn ăn mòn, địa cầu chỉ sợ thật muốn bị đẩy vào hắc ám vĩ độ. Ok, chờ ta 3 phút. Nghe vậy, Mục Thu đưa tay hút tới một cỗ xe kha cờ hờ, sau đó hướng Bạch Ngọc Trang bên trong xem kịch đám người hô, hắc ám vĩ độ chuyến du lịch một ngày xe tuyến khởi hành rồi. Muốn tham quan hắc ám vĩ độ người mau mau lên xe. 3 phút. Chỉ có 3 phút. Sau 3 phút chuẩn thì khởi hành, trải qua thì không đợi. Mục Thu phất tay hò hét sốc nổi bộ dáng, cực giống quảng cáo bên trong những người kia hô to 998 bộ dáng. Xem bên cạnh Ản Xỉ Ẻn Văn cùng Ô Đỉnh phá lệ im lặng. Người coi hắc ám vĩ độ là địa phương nào? Sân chơi sao? Đầu đen rau muống xong, Ản Xỉ Ẻn Văn kéo tới một đồ mấy người, Ô Đỉnh kéo tới Sổ, Lô Kỳ, ba người bọn họ xuất thủ đủ để bảo vệ tất cả mọi người, để tiểu bối thấy chút việc đời cũng tốt. Phía dưới, xem kịch mọi người tới hứng thú, nhao nhao bay vào xe kha cờ hở, tìm vị trí ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi khởi hành. Bọn hắn đến từ thế giới khác. Đối với hết thảy không biết chi địa đều có 10 phần hứng thú, với lại có một lão bản che chở, không cần lo lắng sinh mệnh an toàn, quả thực là hoàn mỹ thám hiểm hình thức. 3 phút đến. Mục Thu nhảy vọt nhập ghế lái, giả vờ giả vịt chuyển động tay lái, vụ trộm lại là dùng niệm lực nâng xe kha cờ hở, hướng lên bầu trời trống giống Nazi. Ản Xì En Văn cùng Ổ Đỉnh cũng không tiến vào thùng xe, mà là ngồi xếp bằng tại trần xe, nhìn chăm chú đen kịt trống giống. Xe kha cờ hở lái vào trống giống bên trong. Hỗn loạn vô tự hắc ám không gian ánh vào đám người tầm mắt. Các vị hành khách mọi người tốt, chúng ta này thì đã tiến vào hắc ám vĩ độ. Mục Thu này thì lại sung làm lên hướng dẫn du lịch, đơn giản thô bạo giải thích hắc ám vĩ độ. Hắc ám vĩ độ là vô số vĩ độ không gian thứ nhất, vốn là vô chủ vĩ độ không gian, sau bị Vu sư Đọt Mạng Mù phát hiện. Kiến thức hắc ám vĩ độ về sau, Đọt Mạng Mù là trở thành hắc ám không gian chi vương, bỏ qua nguyên bản nhục thể, dung nhập hắc ám không gian, dựa vào mượn dùng hắc ám vĩ độ năng lượng khổng lồ. Đọt Mạng Mù trở thành hắc ám vĩ độ kẻ thống trị. Trong xe đám người lặng yên nghe, thì không thời điểm đầu, nhất là đến từ dị giới những khách nhân nghe phá lệ nghiêm túc, một lao bản nói đều là bọn hắn chưa từng biết được sự tình, chứng kiến thức cơ hội nhất định phải bắt lấy. Những người còn lại, cảm thấy hứng thú hoặc là không có hứng thú đều cho một lao bản mặt mũi, ánh mắt mặc dù một mực nhìn qua phía ngoài cửa xe cảnh tượng, nhưng vẫn như cũ phân một tia thần nghe Mục Thu giảng giải. Rốt cục đến. Ước chừng trải qua 10 phút đồng hồ. Trần xe nhắm mắt dưỡng thần cổ vừa mở mắt, sắc mặt bình tĩnh nói. Đến hơi trễ a, đều 10 phút đồng hồ. Ô Đỉnh trong giọng nói có từng kia nghi hoặc, theo lý thuyết Đọt Mạng Mù cùng hắc ám vĩ độ hòa làm một thể, bất kỳ vật gì tiến vào hắc ám vĩ độ hắn lập tức liền sẽ có cảm ứng, vậy mà lần này lại tốn hao 10 phút đồng hồ mới có hành động. Lười biếng a, Đọt Mạng Mù. Ô Đỉnh xuất ra vũ khí mình, vĩnh hằng chi thương cùng nhi, kim sắc trường thương bên trên lóe ra lóa mắt điện quang. Ra đi. Đọt Mạng Mù. Ô Đỉnh ném ra trường thương, một tia sáng xẹt qua hắc ám không gian, sau đó chấn động không gian tức giận thanh âm vang lên. Ô Đỉnh, đừng tưởng rằng ngươi cùng Ản Xỉ Ẻn Văn cùng cái kia hỗn đản cùng đi, ta cũng không dám đối với các ngươi động thủ. Đem ta làm phát bực, có tin ta hay không? Đem toàn bộ các ngươi đuổi ra ba. Đọt Mạng Mù một hung nhất ngữ khí nói xong nhất sợ lời nói. Nói thật, hắn cũng muốn nói chút kiên cường lời nói, nhưng hắn trông thấy tiến vào hắc ám vĩ độ đội ngũ tạo thành về sau. Kiên cường tựa như là hưng phấn qua đi hải miên thể, biến dạng dẻo. Đối mặt ba vị đại lão, Đọt Mạng Mù chỉ dám lặng lẽ núp trong bóng tối quan sát, nhất là trong ba người có một người là vừa vặn đem hắn đánh một trận tơi bời, đánh hắn không hề có lực hoàn thủ táo bạo lão ca. Sợ. Sợ. Vậy mà hắn sợ, có người lại không nghĩ để hắn sợ, Ô Đỉnh một phát gùng nì đánh tới, hắn không ra mặt đều không được. Đừng làm rộn, chúng ta là đến tham quan du lịch người, ngươi địa chủ không chiêu đãi một hai. Thế mà còn muốn lấy đem chúng ta đuổi ra. Mục Thu đầu cửa sổ xe vươn ra hướng phía Đọt Mạng Mù hét lên, sau đó giơ lên nắm đấm lắc lắc, trong ánh mắt tràn ngập uy hiếp. Ngươi nha không tận tình địa chủ hư u nghi, có tin ta hay không cùng Ản Xỉ En Oan, Ô Đỉnh tới một lần hỗn hợp ba đánh. Đọt Mạng Mù phẫn nộ, to lớn ma huyễn mặt người xuất hiện đến xe kha cờ hờ ngay phía trước. To như vậy trên mặt người hiện ra công thức hóa nhiệt tình tiêu dung, các vị hướng bên này, hắc ám vĩ độ có thật nhiều độc đáo cảnh quan đáng giá xem xét. Chương 218, giải quyết tốt hậu quả cùng xuất phát. Chương 217, giải quyết tốt hậu quả cùng xuất phát. Mục Thu ba người mang theo một đội người, du lãm một ngày hắc ám vĩ độ về sau, Đọt Mạng Mù 10 phần tự giác đỉnh chỉ ăn mòn địa cầu hành vi, tâm rút đi. Xanh thẳm bầu trời lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người, bị hắc ám không gian thôn vệ vật phẩm cũng là em game lực lượng khôi phục lại lúc trước hắc bang bạo loạn thì phá hư trình độ, người bình thường ký ức thì bị Mộc Thu lấy loại cực lớn huyễn thuật thanh tẩy. Bởi vì đọt mạng mù giáng lâm khu vực chỉ có New York, bởi vậy giải quyết tốt hậu quả phi thường nhẹ nhõm, cũng không hao phí bao nhiêu thời gian. Nhưng Nít Fuji, cùn sân loại hình xì ẹn cao tầng, tham gia bình luận những siêu cấp anh hùng, Mộc Thu không có xóa bỏ bọn hắn ký ức, bọn hắn hoặc là có thực lực, hoặc là có địa vị, biết một ít chuyện không phải chuyện xấu. Xử lý kể trên sự tình chỉ dùng nửa nhỏ lúc, nhưng bởi lần này sự kiện sinh ra cái khác ảnh hưởng, lại cần hao phí thời gian đi xử lý. Thanh thị trung kiến, thị dân trấn an, đông đảo phạm nhân thẩm tra xử lý, binh sĩ khen ngợi, thương vong nhân viên tiền trợ cấp. Nặng nề sự vụ chống ép tại mặt bàn, tương quan quan viên sợ là cần bận rộn một đoạn thời gian. Trừ cái đó ra, ản xì ẹn đoan loại bỏ ẩn tu hội bên trong pháp sư, cũng là cần bận rộn một đoạn thời gian, tại cả mạ tạ bên trong tu hành pháp sư, rất nhiều đã mất nguồn kinh tế, nếu là trực tiếp loại bỏ bọn hắn kết quả có lẽ chỉ có ngủ đầu đường, trở thành tam đại người cường hãn bầy thứ nhất, đẹp nước kẻ lang thang. Ản xì ẹn đoan mềm lòng, đương nhiên sẽ không để bọn hắn trở thành kẻ lang thang, phế bỏ bọn hắn pháp lực xóa bỏ bọn hắn ký ức về sau, có chuyên môn nhân viên phụ trách xử lý, vì bọn họ an bài thân phận mới, cung cấp nhà ở cùng trình độ nhất định tiền tài, đủ để bọn hắn vượt qua mất ký ức hôn loạn kỳ. Về phần những người kia đằng sau như thế nào, ản si ẻn văn sẽ không quản, các pháp sư cũng sẽ không đi quản. Nhân sinh có vô số lựa chọn, mỗi một loại lựa chọn đều sẽ tạo thành khác biệt hậu quả, đã tiến hành lựa chọn, vậy sẽ phải gánh chịu tương ứng hậu quả. 4. Một tuần sau, giải quyết tốt hậu quả cơ bản xong, Mộc Thu nhà hàng mỗi ngày người lưu lượng khôi phục, một lần nữa náo nhiệt lên, người đến người đi, cãi nhau, thậm chí so trước kia càng thêm náo nhiệt. Cùng lúc, khôi phục ngày ấy, Mộc Thu tiếp vào hai bút đại đơn đặt hàng, pháp sư ẩn tu hội cùng CN. CN trấn áp hỗn loạn đội ngũ thương vong không nghiêm trọng lắm, truy cứu nguyên nhân chính là Mộc Thu xử lý, thủ thương đến một ngụm, tại chỗ đầy máu phục sinh, sắp chết đến một ngụm, kéo dài tính mạng đi một đợt. Chỉ cần không phải trực tiếp mắt ấu, đều có thể bảo trụ mạng nhỏ, thậm chí là khôi phục chiến lực. Mà ẩn tu hội giải được tình huống về sau, quyết định hướng CN học tập, tùy thân mang theo một lão bản nấu nướng xử lý. Trời đất bao la, mạng nhỏ lớn nhất mà. Thời khắc mấu chốt có thể kéo dài tính mạng đồ vật, nhất định phải mua một phần. Không, là mua rất nhiều phần. Hai bút đơn đặt hàng về sau, chuyên môn nhiệm vụ thanh tiến độ cấp tốc kéo căng, thế giới mới mở ra. Lưu lại mấy đạo phân thân, Mộc Thu bước vào thế giới 14. Giữa trưa thời gian, ánh nắng chính liệt. Hà Dương trong thành người đến người đi, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, qua nở nho bày đầy hai bên đường phố, đám lái buôn tiếng giao hàng âm liên tiếp, xung doanh đường đi. Mức quả ai? Chua chua ngo tở mức quả ai? Bánh bao thịt, da mỏng nhân bánh nhiều bánh bao thịt. Nhìn một chút hát. Mấy vị quan nhân, biệt đứng ở bên ngoài, tiến vào chơi a. Một thân hiệp khách trang phục Mộc Thu thuận dòng người Hà Dương thành cửa thành tiến vào nội thành, hiếu kỳ đánh giá xung quanh cảnh tượng, tiểu Trung Quốc kiến trúc, tiểu Trung Quốc cổ đại áo bào, mấy cái thế giới, lần thứ nhất gặp ít quốc cổ đại bối cảnh, Mộc Thu hứng thú rất đậm a. Trước đi tìm hiểu tình báo, nhìn xem có phải hay không ta biết thế giới. Tuy nói tìm hiểu tình báo, tùy tiện ngăn lại người một đường, tiêu ít tiền liền có thể biết rõ ràng, nhưng đi vào cổ đại khẳng định đến trải nghiệm một phen quán rượu a. Dù sao tình báo địa phương nào đều có thể tìm hiểu, quán rượu tìm hiểu nói không chừng có thể biết càng toàn, dù sao khui rượu lâu tiếp xúc đến các mặt, so với người bình thường biết nội dung, đã muốn đánh dò xét tình báo, tự nhiên là thu hoạch được tình báo càng nhiều càng tốt. Thuận tay ngăn lại người một đường, hướng nó hỏi thăm nội thành rượu ngon nhất lâu vị trí, thu hoạch được kỹ càng địa chỉ về sau, Mộc Thu vẫy tay từ biệt hảo tâm người qua đường, thẳng đến quán rượu. Sơn Hải huyện. Ngửa đầu nhìn qua phía trước khách sạn chiêu bài. Mộc Thu thấp giọng đọc lên, danh tự có chút quen thuộc, hẳn là ở nơi đó gặp qua, nhưng hắn gặp qua quán rượu danh tự, không có 10.000 cũng có 8.000, chỉ là danh tự quen thuộc, không cách nào cho hắn cung cấp hữu dụng trợ giúp. Đi vào quán rượu, lập tức liền có quần áo đơn giản, vai trái dựng lấy một khối khăn lau tiểu nhị chào đón, hơi cong lấy thân, lộ ra nhiệt tình nhưng không mất lễ phép tiểu dung, nói ra, ấy, khách quan người bên trong. Lầu 2 có gần cửa sổ không bị sao? Mộc Thu hướng tiểu nhị dò hỏi. Tiểu nhị hơi suy nghĩ một chút, lập tức trở về nói, có, khách quan, đi theo ta. Hai người xuyên qua đại sảnh, bước qua thang lầu, đi vào lầu 2 vị trí cạnh cửa sổ chỗ bàn trống. Sau khi ngồi xuống, Mộc Thu trong chữ vật không gian lấy ra một tấm lá vàng tử, phóng tới cho hắn châm trà nước tiểu nhị trước mặt, trả lời ta một vài vấn đề, mảnh này vàng lá liền là ngươi. Dầm, tiểu nhị yết hầu nhúc ních, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, con mắt nhìn chằm chằm trên mặt bàn lập lòe tỏa sáng vàng lá. Gian nan dịch chuyển khỏi ánh mắt, sau đó nói, khách quan ngươi hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Ân. Mộc Thu nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ta là tới Hà Dương Thành du ngoạn, nhưng đối với Hà Dương Thành chưa quen thuộc, không rõ ràng có địa điểm nào đáng giá du ngoạn, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Quả nhiên là người nhà có tiền đại thiếu gia. Tiểu nhị thầm nghĩ một câu, sau đó nhiệt tình bắt đầu giảng thuật, Hà Dương Thành vị trí địa lý vô cùng tốt, vãng lai thương kha cờ hở rất nhiều, là phương viên trăm dặm phồn hoa nhất thành thị, phụ cận đáng giá xem xét cảnh quan đứng núi chịu sào là. Thanh Vân Sơn, bởi vì trên núi có Thanh Vân Tông tiên nhân ở lại, phong cảnh hơn xa địa phương khác. Khi nghe được Thanh Vân Tông ba chữ lúc, tiểu nhị đằng sau lời nói Mộc Thu đã hoàn toàn xem nhẹ, kinh ngạc lâm vào trong hồi ức. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Người tu tiên cũng là không cách nào tuyệt tình tuyệt dục, đã lâu tuổi thọ ngược lại làm bọn hắn tình cảm, dục vọng càng mãnh liệt, thậm chí là cố chấp. Chu tiên cố sự bên trong, càng là hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nói đến, chu tiên ở trong xuất hiện linh thú hung thú có vẻ như không ít, với lại thể tích không nhỏ. Mộc Thu trong đầu suy nghĩ trong nháy mắt hồi ức nhảy đến nguyên liệu nấu ăn, nói đến nguyên liệu nấu ăn, Mộc Thu lại nghĩ tới cố sự bên trong, Hà Dương Thành Sơn Hải huyện trong khách sạn có một đạo món ăn nổi tiếng hấp củ cá. Làm đầu bếp, cũng là cần nhấm nháp cái khác đầu bếp món ăn, trong khi học tập ưu điểm. Lần nữa ném ra một tấm lá vàng tử, tiểu nhị, các ngươi chỗ này đồ ăn cho hết ta bên trên một phần, lại đến một vò rượu ngon, còn lại tiền là ngươi tiền thưởng. Được rồi, khách quan. Nguyên bản thao thao bất tuyệt kể lời nói tiểu nhị hai mắt tỏa sáng, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế nhặt lên hai mảnh vàng lá, mừng khấp khởi chạy hướng dưới lầu. Chương 219, cường giả giang lợi vấn đề. Chương 218, cường giả giang lợi vấn đề. Thần Châu đất ai, rộng lớn vô biên. Chỉ có trung nguyên khắp nơi, nhất là tốt tươi phì nhiều, người trong thiên hạ miệng 89 phần 10 tụ cư nơi này. Mà phương hướng biên hoang chi địa, núi sông hiểm trở, nhiều hung thú manh cẩm, nhiều ác độc chứng vật, cũng nhiều man tộc di dân, an lông ở lỗ, là lấy ít hay lui tới. Mà nhân gian từ xưa tương truyền, có hồng hoang di chủng, còn sót lại nhân thế, giấu tại thâm sơn mật gốc, sống đến vạn năm, lại là không người nhìn thấy. Cho đến ngày nay, nhân gian tu chân luyện đạo người, nhiều như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Lại lấy Thần Châu đất đai sự rộng lớn, nhân gian kỳ nhân dị sĩ nhiều, cho nên phương pháp tu luyện đường nhiều như rừng, chẳng hề giống nhau. Giữa lẫn nhau lại dần dần có môn phái phân chia, chính tà có khác. Ngày nay thế gian, chính đạo đang thịnh, tà ma tránh lui. Trung nguyên khắp nơi sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, vì chính phái chư nhà một mực chiếm cứ. Trong đó đặc biệt Thanh Vân Tông, Thiên Âm Tự, cùng phần Hương Cốc vì Tam Đại Chu Cô Tở, là vì lãnh tụ. Mà ba cái bên trong, lấy Thanh Vân Tông thực lực mạnh mẽ nhất, là lấy chính đạo đứng đầu. Thanh Vân Tông tọa lạc ở Thanh Vân Sơn Mạch nguy nga cao ngất, hùng cứ trung nguyên, sơn âm chỗ có tải gả Hồng Xuyên. Sơn Dương chỗ chính là trọng trấn Hà Dương Thành, chiếm cứ giao thông yếu đạo, vị trí địa lý 10 phần trọng yếu. Thanh Vân Sơn liên miên trăm dặm, núi non chập trùng, cao nhất có 7 phòng, cao vút trong mây, ngày bình thường chỉ gặp mây trắng vờn quanh sườn núi, không biết đỉnh núi chân dung. Thanh Vân Sơn sơn lâm dày đặc, thác nước kỳ nham, chim quý thú lạ, diễn ra vô số kể, cảnh sắc cú hiểm kỳ tuấn, nổi tiếng thiên hạ. Trong đó nổi danh nhất dị thú chính là Thanh Vân Tông chân phái linh thú, Thủy Kỳ Lân. Thật hỉ hệ ưu kỳ linh thú Thủy Kỳ Lân bả tờ đầu ăn là mùi vị gì? Vừa Hà Dương Thành nổi danh nhất khách sạn Sơn Hải huyện, hưởng dụng xong nổi tiếng đồ ăn hấp ngủ cá Mộc Thu, nghĩ đến Thanh Vân Tông trấn phái linh thú Thủy Kỳ Lân, linh tôn, nước bọt không tự chủ được chảy xuống. Cổ đại trong thần thoại, linh thú, dị thú dùng ăn sau đều có thể cho dùng ăn người năng lực đặc thù, kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể. Tuy nói thế giới khác bên trong, cũng có thật nhiều dị thú chân tài dùng ăn sau có thể cường thân kiện thể, giao phó năng lực đặc thù. Nhưng này chút so lấy tiên hiệp, thần thoại bối cảnh thế giới, lại phải kém rất nhiều. Mọi người đều biết, Sơn Hải Kinh là một vốn thực đơn, thần tiên ma quái trí dị là nhà mạo hiểm tìm kiếm mỹ thực ghi chép. Luận ăn, mỹ thực cổ quốc là nghiêm túc. Thử trượt hút về nhanh chảy ra khoang miệng nước bọn, Mộc Thu tiếp tục dọc theo đường núi hướng trên núi đi, đường núi núi rừng bốn phía bên trong không ngừng truyền ra hổ khiếu sói gào vượn ngâm các loại thú gọi, hấp dẫn lấy Mộc Thu ánh mắt hướng tươi tốt núi rừng bên trong nhìn, truy tìm nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ. Thịt rừng a. Màu đỏ nhạt đầu lưỡi liếm liếm ở môi, Mộc Thu có chút dục dịch, tiên hiệp thế giới thịt rừng cùng phổ thông thế giới thịt rừng có khác biệt gì, hắn tương đối hiếu kỳ. Thế là Mộc Thu liền tuần hoàn theo bản năng tiến vào núi rừng bên trong, bắt rất nhiều dã thu nấu nướng thành đồ nướng, vừa ăn một bên hướng đỉnh núi đi. Sau nửa canh giờ, Thanh Vân Tông Sơn môn xuất hiện Mộc Thu tầm mắt ở trong. Nấc đánh ở non nê, Mộc Thu ném đi trong tay gặm sạch sẽ xương gà, chưa đi hướng Thanh Vân Tông Sơn môn, mà là hướng bên cạnh đi. Thanh Vân Tông Sơn môn thật sự cửa, phía sau cửa chỉ có một đầu bằng phẳng đường lát đá, cũng không cái khác kiến trúc. Thanh Vân Tông đệ tử cùng kiến trúc phân bố tại mây xanh bảy trên đỉnh, còn lại trên dãy núi có lẽ có bộ phận đệ tử gieo trồng hoa cỏ rau quả, kiến tạo nhà gỗ, lại không người ở lại. Lại nói y, mây xanh bảy phong vị trí nào? Tuy nói cao nhất bảy tòa sơn phong chính là mây xanh bảy mạch chỗ bảy phong, nhưng là này tòa đỉnh núi đối ứng nhất mạch kia. Lại không rõ ràng. Trầm ngâm một lát, Mục Thu phút chốc minh bạch một sự kiện. Ta, vì cái gì cần để ý sơn phong cùng dãy núi đối ứng quan hệ, một sát bên đi dạo trải qua không là được. Rộng mở trong sáng Mục Thu đằng không mà lên, thuấn gian di động đến cách mình gần nhất sơn phong. Biển Trúc. Mục Thu sờ lên cằm nói ra, Thanh Vân Tông có thể có biển trúc cảnh quan có hai tòa sơn phong, một tòa là Đại Trúc Phong, một tòa là Tiểu Trúc Phong. Tiểu Trúc Phong trúc nhan sắc xanh biếc, trúc thân dài nhỏ, so với bình thường cây trúc ít gần gấp đôi trúc tiết, trúc chất cứng cỏi chi cực, lại xanh biếc trúc trên khuôn mặt, trải rộng từng chút màu hồng phấn nhỏ điểm lấm tấm, tựa như ôn nhu nữ tử thương tâm nước mắt, cực kỳ mỹ lệ. Trước mặt ta cây trúc cũng không phù hợp kể trên miêu tả, nếu không phải Tiểu Trúc Phong, cái kia chính là Đại Trúc Phong. Ta này thì ở vào Đại Trúc Phong phía sau núi. Mục Thu ổn định lại tâm thần hồi ức Đại Trúc Phong có gì linh thú, một đầu sống mấy chục năm, thông nhân tính con chó vàng, một cái không biết giấu tại Đại Trúc Phong phía sau núi nơi nào tam nhãn linh hầu. Chứ kể trên hai loại đã biết, phải có không biết giã thú giấu tại sơn phong bên trong. Đa trọng một phân thân chi thuật. Mấy chục Mục Thu xuất hiện Mục Thu sau lưng. Các ngươi trên núi bắt giã thú, bắt xong sau đi thẳng đến mây xanh dưới chân núi Thảo Miếu thôn phụ cận chờ ta, chú ý ẩn tàng thân hình. Nếu là mấy chục người tướng mạo hoàn toàn giống nhau người cùng thì xuất hiện, sợ là sẽ phải dọa ngất Thảo Miếu thôn thôn dân. Các loại, hiện là thời gian nào đoạn, Thảo Miếu thôn có hay không thôn hủy người vong? Phân thân nhóm không để ý tới lâm vào trầm tư bản thể, nhao nhao thả người nhảy lên, tan biến tại trong rừng trúc, qua trong giây lát biến mất tại lâm hải ở trong. Nếu là Thảo Miếu thôn chưa hủy, thiện lương thủ tự ta tự nhiên không thể nhìn thảm kịch phát sinh. Nếu là thảm kịch đã phát sinh, tha thứ ta bất lực. Kết cục có hay không phát sinh, còn cần. Các ngươi chờ một lúc. Ấy, người đều chỗ nào? Vốn định phân phó phân thân nhóm đến Thảo Miếu phía sau thôn, phái một người trở về cho hắn báo cáo tình huống Mục Thu, lại phát hiện sau lưng mấy chục người sớm đã biến mất, chỉ có theo gió bay xuống lá trúc. Tính, dù sao ta muốn đi gặp Điền Bất Dịch, đến lúc đó xem hắn đệ tử bên trong có hay không. Trường Tiểu Phàm liền biết Thảo Miếu thôn tình huống. Vuốt ve rơi trên vai hắn lá trúc, Mục Thu cất bước hướng về phía trước, dọc theo trong rừng đường nhỏ hành tẩu. Đại Trúc Phong đệ tử sơ luyện khí lúc, có huấn luyện thân thể Trường Trình Học, cái kia chính là chặt hắc tiết trúc. Đi qua linh khí tẩy luyện hắc tiết trúc cực kỳ cứng rắn, người bình thường cầm đao chặt cây hắc tiết trúc có thể đạt tới rèn luyện thể năng hiệu quả. Ngược lại là có thể dùng hắc tiết trúc chế tác tham trúc, miễn cho cái kia chút răng lợi cực kỳ hiếu khách người, luôn luôn thuận miệng đem tham trúc cùng một chỗ cắn nát nuốt mất. Ánh mắt lướt qua hắc tiết trúc lúc, Mục Thu vô ý thức suy nghĩ lên nó tác dụng. Trong nhà ăn, nào đó chút cần dùng đến tham trúc xử lý này thì dùng tham trúc vẫn là phổ thông cây trúc chế thành. Mà phổ thông cây trúc chế thành tham trúc đối mặt nào đó chút răng lợi tốt, tiêu hóa lực cường khách nhân, có chút không đáng trọng dụng. Lại nói y, không đáng trọng dụng từ ngữ không dùng sai. Không đáng trọng dụng ý là không cần thắng mặc cho nào đó chút chức vị, phổ thông cây trúc không cách nào thắng mặc cho trở thành tham trúc gánh nặng. Ý tứ hẳn là không sai. Xoắn suýt bên trong, Mục Thu đi ra biển trúc, đi vào Đại Trúc Phong phía trước núi. Đột nhiên, vang dội tiếng chó sủa đánh gãy Mục Thu xoắn suýt. Vông vông vông. Chương 220, ta đến từ hải ngoại. Chương 219, ta đến từ hải ngoại. Đột nhiên vang lên vang dội chó sủa, hấp dẫn Mục Thu lực chú ý, theo tiếng nhìn. Một cái con chó vàng đập vào mi mắt, nó chừng cao cơ nửa người, toàn thân tóc vàng rực rỡ sáng rõ tựa như tơ vàng, thân thể khổng lồ cường tráng, răng nanh sắc bén, gâu gâu điên cuồng la rất hung ác bộ dáng. Vậy mà, Mục Thu lại là hai mắt sáng lên, lớn như vậy một con chó, làm thành lẩu thịt tẩy nhất định ăn thật ngon. Ngao. Phát giác được Mục Thu trong mắt ác ý, con chó vàng cái đuôi kẹp lấy, kêu thảm một tiếng, chật vật trốn hướng gần trong gang tấc tiểu viện. A, đại hoàng. Đại hoàng ngươi làm sao? Các loại, biệt hướng ta dưới hung chui. Các loại. Hừ. Trong tiểu viện trong phòng truyền đến đứt quãng tiếng nói chuyện, cuối cùng càng là vang lên rên lên một tiếng, dù cho chỉ là nghe, đều có thể cảm nhận được tiếng hừ lạnh bên trong ẩn chứa thật sâu đau nhức ý. Đại khái. Gà bay trứng vỡ. Mục Thu lớn gan suy đoán. Hoặc là nói tràn ngập ác ý suy đoán. Ngươi là ai? Vì cái gì xuất hiện Đại Trúc Phong? Vì yêu chó cuồng khiếu mà đi ra ngoài xem xét Điền Bất Dịch, lập tức phát hiện đứng trước viện người xa lạ, lên tiếng chất vấn. Ta là tới từ hải ngoại tán tu, lần này là đến Trung Nguyên Đại Lục bái phỏng đồng đạo thuận tiện du ngoạn, đến Thanh Vân Tông nguyên nhân là dọc đường nghe nói chính đạo khôi thủ chính là Thanh Vân Tông, thế là liền hướng Thanh Vân Tông mà đến, xuất hiện Đại Trúc Phong ngẫu nhiên, nếu có quấy rầy ruộng thủ tọa tha lỗi nhiều hơn. Mục Thu nghiêng mắt nhìn mắt đứng trong nội viện phong ốc trước cửa bề ngoài xấu xí trung niên mập mạp, giới thiệu sơ lược thân phận của mình, cùng tới đây mắt, thuận tiện không nhẹ không nặng tán thưởng Thanh Vân Tông một câu. Hải ngoại người tu hành. Điền Bất Dịch hơi kinh ngạc, hắn sống hơn 300 năm tuế nguyệt, lần thứ nhất gặp tự xưng đến từ hải ngoại người tu hành. Có chút cảm thấy hứng thú hắn, truy vấn, ngươi đã nói ngươi là đến từ hải ngoại người tu hành, như thế nào chứng minh? Pháp thuật như thế nào? Ta thi triển pháp thuật cùng Trung Nguyên Đại Lục hoàn toàn khác biệt, đủ để chứng minh thân phận ta. Điền Bất Dịch đưa tay phải ra, bày ra thủ thế, có chút hăng hái mà nhìn xem. Xem trọng. Đối với Điền Bất Dịch thái độ, Mục Thu cũng không có gì bất mãn, cười cười bắt đầu kết ấn. Một độn mục long chi thuật. Tốt nhưng, Mục Thu dưới chân bãi cỏ hướng lên nô lên, một cái cây mầm phá đất mà lên cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lớn lên, ngay sau đó biến thành to lớn không gì so sánh được, đầu lâu giữ tận mục long. Đứng ở mục long đỉnh, Mục Thu lần nữa kết ấn. Hỏa độn hào hỏa long chi thuật. Nâng lên miệng tựa như thổi hơi, một đầu cực đại hỏa long trong miệng thốt ra vần quanh, Mục Thu điều khiển vòng quanh mục long phi hành. Như thế nào? Có thể chứng minh thân phận ta sao? Lưỡng Long một người cùng nhau nhìn về phía thần sắc kinh ngạc Điền Bất Dịch, cùng cảm giác được Điền Bất Dịch trước viện động tĩnh chạy đến đám người. Phòng trước trong một đa mờ người, làm người ta chú ý nhất không phải vạn trong bụi cỏ một đóa hoa tô như, mà là xoa dưới rốn ba tấc thiếu niên. Hắn hẳn là thảm tao con chó vàng hát thủ, mà gà bay trứng vỡ người bị hại. Thật đáng thương, hy vọng hắn máy đếm còn có thể dùng. Vì đó mặc niệm mấy giây, Mục Thu lực chú ý một lần nữa phóng tới Điền Bất Dịch trên thân, chờ đợi hắn trả lời. Nhìn qua trước mắt chưa bao giờ thấy qua lại cách triển khai phép thuật hoàn toàn khác biệt pháp thuật nhưng khí thế bàng bạc hai đầu cự long, Điền Bất Dịch ẩn trong mắt kinh ngạc chi tình, béo ị mặt to nổi lên hiện ra ý cười, tin tưởng Mục Thu hải ngoại tán tu thân phận, nếu không phải hải ngoại người tu hành, bằng này xuất sắc pháp thuật sớm đã danh truyền Trung Nguyên tu hành giới. Tự nhiên có thể chứng minh, đạo hữu bên trong. Lần nữa bày ra thủ thế, Điền Bất Dịch phát ra mời. Tán mục độn, hòa độn, Mục Thu tiến vào trong phòng. Trải qua một chất phác bộ dáng người thanh niên chỉ dẫn, ngồi tại thủ vị phía dưới bên trái thanh thứ nhất chiếc ghế. Điền Bất Dịch tự nhiên ngồi tại thủ vị bên trái chiếc ghế, mỹ phụ nhân Tô Như thì ngồi tại thủ vị phía bên phải chiếc ghế, những người khác thì đứng Mục Thu đối diện, cũng không ngồi xuống. Nhân tử, cua một bình trà đến. Đợi đám người sau khi ngồi xuống, Điền Bất Dịch hô. Tốt, sư phó. Lúc trước vì Mục Thu dẫn đường chất phác người thanh niên, trả lời một tiếng quay người cách. Một lát sau bưng một bình trà nước cùng ba chén trà trở về. Từng cái vị sư phó sư nương cùng khách nhân dâng trà về sau, Tống Đại Nhân đem ấm trà phóng tới một bên trên bàn trà, đứng ở đệ tử đội ngũ thủ vị. Còn chưa từng giáo các hạ tôn tính đại danh. Xác nhận Mục Thu thân phận, Điền Bất Dịch lệ cũ hỏi thăm về tính danh. Ta gọi Mục Thu. Nâng chung trà lên uống một miệng trà, Mục Thu lông mày nhẹ nhàng dương lên, tán dương, nước trà không sai. Ha ha, ngươi ưa thích liền tốt. Điền Bất Dịch lớn tiếng cười nói. Khách nhân tán dương luôn làm tâm tình người ta vui vẻ. Cười vài tiếng về sau, Điền Bất Dịch liệm ý cười, hỏi, lúc trước nghe ngươi nói, Mục Thu ngươi đến Trung Nguyên mắt là bái phòng đồng đạo. Là, ta tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau, liền bắt đầu hành tẩu thế gian, các nơi du ngoạn cùng thì cũng sẽ bái phòng nơi đó đồng đạo. Đầu tiên là du ngoạn, lại là bái phòng. Lấy Tống Đại Nhân cầm đầu mấy tên đệ tử yên lặng nghĩ đến. Thật sao, vậy ngươi nhất định đi qua rất nhiều nơi. Điền Bất Dịch cười nói. Không sai, ta khá nhiều địa phương, kiến thức rất nhiều địa khu phong thổ. Ta đi qua số cái thế giới, nếu là thành thành thật thật nói cho ngươi, sợ là có thể đem ngươi dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối. Đương nhiên, Mục Thu cũng không nói ra miệng, chí ít hiện sẽ không đối Điền Bất Dịch nói, chờ hắn chơi không sai biệt lắm, rời đi thì có lẽ sẽ cho Điền Bất Dịch một cái cửa gỗ, để hắn trở thành nhà hàng khách nhân. À, vậy nhất định rất có ý tứ. Điền Bất Dịch cười hỏi, Mục công tử, tiếp xuống chuẩn bị đi chỗ nào, nếu không gấp. Có thể sống thêm mấy ngày. Vượt quá Mục Thu dự kiến, Điền Bất Dịch hướng hắn phát ra mời. Vốn là du ngoạn, có gì có thể gấp, ruộng thủ tòa mời, tự nhiên đến nấn ná mấy ngày. Thu thập nguyên liệu nấu ăn tự có phân thân đi làm, Mục Thu phi thường nhàn rỗi, Điền Bất Dịch mời hắn ở lại, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lại càng không cần phải nói hắn đối Thanh Vân Tông Thủy Kỳ Lân Linh Tôn có dòm dò xét chi tâm. Chuẩn xác điểm tới nói, là đối Linh Tôn thịt có chỗ dòm dò xét. Làm thiện lương thủ tự trận doanh. Có thể sử dụng chính diện biện pháp thu hoạch được linh tôn huyết nục, liền dùng chính diện biện pháp, đốt giết cướp giật không phải chính diện nhân vật gây nên. Vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Điền Bất Dịch nghe vậy vui tươi hớn hở cười nói, vợ hắn tốt như lập tức gọi Tống Đại Nhân chỉnh lý phòng khách. Không cần, chỗ ở ta có biện pháp. Mục Thu ra hiệu bọn hắn không cần làm phiền. Cái kia. Lao thất, cơm tối làm phong phú điểm, chiêu đãi khách nhân.
Tốt, sư phó.
Đứng đệ tử đội ngũ cuối cùng thiếu niên, ngơ ngác đáp lại nói.
Lao thất.
Đây không phải là Trương Tiểu Phàm đại trúc phong bên trong CPHNG sao? Với lại đã ga nhờ va cờ lên phòng bếp trách mặc cho, cũng đã tiến vào đại trúc phong có một đoạn thời gian. Cứ thế một lát, Mục Thu đột nhiên mở miệng nói, cơm tối để ta tới làm đi, ta am hiểu nhất liền là chủ nghệ. Nói xong, Mục Thu đứng dậy đi đến Trương Tiểu Phàm trước mặt, vò rối đầu hắn phát, ta làm đồ ăn thời điểm, ngươi có thể ở bên cạnh học một ít.
A.
Trương Tiểu Phàm ngơ ngác đáp lại. Chương 221, chiêu đãi. Chương 220, chiêu đãi. Đại trúc phong phòng bếp cũng không đặc thù, cùng phổ thông nhà nông phòng bếp không kém bao nhiêu, nếu không có muốn sách một ưu điểm, cái kia chính là tương đối sạch sẽ. Người tu hành có ngự vật chi năng, quét dọn gian phòng phi thường nhẹ nhõm, cũng không tổn vệ sinh góc chết. Đi đến thất giường đứng lại, rút ra cắm ở đao đỡ bên trong dao phay, ngang đặt trước mắt, bóng loáng xinh đẹp trên thân đao phản xạ lên một tia ánh sáng. Bảo dưỡng rất tốt. Ngón tay phất qua thân đao, Mục Thu tán thưởng một câu, sau đó đùa nghịch đao hoa, đi hướng bày ra rau quả loại thịt đồ ăn đỡ. Mục Thu đưa ra muốn đích thân xuống bếp, từ chối không Điền Bất Dịch đành phải phân phó các đồ đệ chuẩn bị thịt sơ, sau đó cùng đồ đệ cùng một chỗ đứng cửa phòng bếp bên ngoài xem. Chọn lựa mấy loại linh khí sung túc thịt sơ về sau, Mục Thu liền quay người rời đi đồ ăn đỡ, trở lại thất trước đem chọn lựa thịt sơ bày ra đến thất bên cạnh vị trí. Tiếp lấy lại không gian chữ vật bên trong lấy ra trước kia cất giữ trong đó các loại thịt rau quả đồ gia vị, đụng đủ 20 người đủ ăn phân lượng. Hẳn là không sai biệt lắm. Quét mắt một vòng chất đầy chú đài các loại thịt sơ, Mục Thu nghĩ thẩm chu tiên thế giới người tu hành khẩu vị cũng không cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp, 20 người phần thức ăn đồ ăn đầy đủ để 10 người ăn no. Như vậy bắt đầu đi, đạo thứ nhất đồ ăn. Dương Châu cơm chiên. Nhiều lần cơm trắng phó tài liệu rất không thú vị, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị. Đầu tiên, chuẩn bị kỹ càng Dương Châu cơm chiên cần vật liệu, cây ngô, đậu Hà Lan, tôm bóc vỏ, hạnh bảo nấm cùng lạp xưởng. Tiếp theo thứ tự xử lý vật liệu, sau đó lấy ra sớm đã nấu xong cơm trắng lăn lộn xào. Lật xào ở giữa, nồng đậm hương khí từ nồi sắt bên trong tản mát ra, hướng bốn phía phiêu tán. Chen tại cửa ra vào đại trúc phong một mạch, không hẹn mà cùng co rút lấy cái mũi, hấp thụ lấy trong không khí hương khí. Sư phó, ngươi nghe thấy không có, thơm quá a. Ta khiu giác bình thường. Đương nhiên nghe thấy. Thật hâm mộ tiểu sư đệ a. Có thể khoảng cách gần nghe hương khí. Đỗ Tất Thư nhìn qua trong phòng bếp, ngồi xổm trước bếp lò nhóm lửa chất phát thiếu niên, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ, hận không thể thay vào đó. Mục tiên sinh vì cái gì không chọn ta nhóm lửa a? Ta nhóm lửa đốt rất tốt. Đại khái là hắn đã sớm đoán được ngươi ngửi được hương khí về sau, khẳng định làm không được lặng yên nhóm lửa, cho nên mới không chọn ngươi. Tống đại nhân một bên hít vào khí, một bên giải thích Đỗ Tất Thư nghi hoặc. Ngươi xem một chút lao thất, dù cho đưa thân vào hương khí trong hải dương, cũng là mặt không biểu tình, đâu vào đấy đốt lửa, ngươi có thể làm được như thế vững sao? Lão lục, ngươi nói với, ta làm không được. Đỗ Tất Thư ủ rũ cúi đầu xuống. Nghe hai người đệ tử đối thoại, Điền Bất Dịch sở lấy râu ria vô ý thức nhìn về phía trước bếp lò nhóm lửa thiếu niên, non nớt trên mặt đều là bình thản, cùng bên cạnh hắn mấy quất lấy cái mũi đại hấp khí mất mặt hình thành so sánh rõ ràng. Sắc thực rất vững. Điền Bất Dịch không tự chủ được khẽ gật đầu, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tràn ngập hương khí bên trong, Mục Thu đem xảo kỹ cơm dùng cái chõ sắp xếp gọn, lại đắp lên nồi đất đóng giữ ấm, sau đó động thủ chế tác tiếp theo một đạo đồ ăn. Tiếp xuống thời gian bên trong, nồng đậm hương khí liền không có từng đứt đoạn, người người hương khí Điền Bất Dịch mấy người đau nhức cũng khoái hoạt lấy, đau nhức là bởi vì người được ăn không được, khoái hoạt thì là bởi vì chờ một lúc liền có thể ăn vào. Ước sau nửa canh giờ, nấu nướng xong tất cả thức ăn, Mục Thu hướng phía cửa mấy người hô. Đồ ăn đều làm xong, bưng quan cơm.
A.
Tống đại nhân các đệ tử reo hò một tiếng, xông vào phòng bếp một người bưng hai món ăn hướng quán cơm chạy. Quán cơm liên tiếp phòng bếp, chỉ có một cánh cửa khoảng cách, không tới một phút, Tống đại nhân bọn hắn liền dọn xong bát đũa cùng thức ăn, thậm chí ngay cả cơm đều đã đựng tốt. Tiếp xuống tình huống không cần phải nói, trên bàn cơm tất cả đều là tán thưởng mỹ vị lời nói. Sau khi ăn xong, Mục Thu hướng thoải mái dễ chịu nằm trên ghế Điền Bất Dịch. Đưa ra cầu, ruộng thủ tọa, không biết ta có thể thăm một chút Thanh Vân Tông.
Đương nhiên có thể.
Điền Bất Dịch đầu tiên là cứ thế một hồi, sau đó lập tức trở về trải qua thần nói, đợi ngày mai ta tự mình mang ngươi tham quan Thanh Vân Tông, thuận tiện đưa ngươi giới thiệu cho ta sư huynh sư đệ, chuẩn bị cho ngươi thân phận, thuận tiện ngươi Thanh Vân Tông tự do hoạt động. Thường dụng một trận mỹ vị đến cực điểm tiệc, Điền Bất Dịch tự nhiên sẽ không cự tuyệt một thu nho nhỏ yêu cầu, thậm chí sẽ làm đến tận thiện kỳ mỹ.
Đa tạ.
Mục Thu cười cười, đứng dậy hướng ra phía ngoài đi, ta nên chuẩn bị chỗ ở, không phải đêm nay đến ngủ đầu đường. Cần giúp một tay không? Điền Bất Dịch hỏi thăm, mặc dù lúc trước Mục Thu nói qua không cần vì hắn chuẩn bị trụ sở, hắn có biện pháp giải quyết ở lại vấn đề, nhưng không thấy đến vật thật trước, Điền Bất Dịch cũng là không cách nào yên tâm. Dù sao cho người ta đến nhà ngươi làm khách, ngươi nếu để cho khách nhân ngủ trên sàn nhà, ngay cả chủ nhà tình nghĩa đều không thể kết thúc, đó là thật mất mặt. Không cần. Mục Thu cười lắc đầu, hắn biện pháp, những người khác giúp không được gì. Ta có thể đứng ngoài quan sát sao? Đối với Mục Thu trong miệng biện pháp, Điền Bất Dịch có chút hiếu kỳ. Có thể. Sau đó, Đại Trúc Phong một mạch tất cả mọi người không hẹn mà cùng đi theo Mục Thu đi vào ngoài phòng, Điền Bất Dịch trụ sở nghiêng phía trước, tới gần rừng trúc vị trí. Mục Độn Tứ trụ ra. Mục Thu trong đám người đi ra, đi vào đất trống trước, kết mấy thủ ấn. Cạch cạch cạch. Theo Mục Thu động tác, bên cạnh thổ địa vỡ ra, ngay sau đó, rất nhiều cây cối trống rỗng mọc ra, chút cây cối xoắn suýt quấn quanh cùng một chỗ, rất nhanh liền hóa thành một cổ điện chất gỗ phòng ốc. Xem phòng ốc bộ dáng, bên trong đồ vật tạm thời không nói, chí ít bên ngoài nhìn, vẫn là rất xa hoa bộ dáng, hai tầng lầu nhỏ, tuy là chất gỗ, nhưng lại bày biện ra một loại tinh xảo biệt thự kết cấu. Lại có như thế pháp thuật. Nhìn qua trước mặt nhà gỗ, Điền Bất Dịch cùng Tô Như hai mặt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Ai nhàm chán như vậy, nghiên cứu xây nhà pháp thuật. Mắt là cái gì? Vì về sau thám hiểm thì không đến mức ngủ ngoài trời hoang dã. Có làm được cái gì? Thám hiểm thì xung quanh khắp nơi có kinh khủng, chỉ là nhà gỗ không cách nào phòng ngự, với lại nhà gỗ sẽ ngăn cách bốn phía thanh âm, trở thành rõ rệt mục tiêu, làm nguy hiểm phóng đại. Nếu không có thám hiểm, bình thường cũng là không cần đến. Nói ngắn gọn, gân gà. Điền Bất Dịch hai vợ chồng lắc đầu, không có lúc trước nhìn thấy Mộc Long cùng Hỏa Long pháp thuật thì rung động. Đánh ra xong, Điền Bất Dịch lại chú ý tới Mộc Thu chống rông biến đồ dùng trong nhà cử động, thần sắc tràn ngập kinh ngạc. Mộc công tử, ngươi đây là không gian pháp thuật giới tử nạp tu di. Mộc Thu giải thích nói, sau đó tay cánh tay hất lên, khoe khoang giống như lại biến ra một bộ làm bằng gỗ cái bàn. A a. Điền Bất Dịch sững sờ gật đầu, tựa hồ bị kinh sợ. Ngay sau đó, Mộc Thu lại quăng ra mấy hữu dụng đồ dùng trong nhà, sau đó dùng nghiệp lực nâng lên đồ dùng trong nhà đi vào bên trong nhà gỗ, bày ra tốt đồ dùng trong nhà, hướng Điền Bất Dịch chờ mời nói, phải vào đến ngồi một hồi sao. Điền Bất Dịch vợ chồng tiếp nhận mời, tiến vào bên trong nhà gỗ tham quan, sau đó hưởng thụ một trận mỹ vị sau khi ăn xong trà bánh, một vốn thỏa mãn. Chương 222, cùng Thủy Kỳ Lân tạo mối quan hệ. Chương 221, cùng Thủy Kỳ Lân tạo mối quan hệ. Ngày thứ hai. Trời không rõ. Sáng sớm Mộc Thu hoàn thành đơn giản rửa mặt, liền ra nhà gỗ. Đi vào trước viện, đập vào mi mắt là đánh lấy không biết tên quyền pháp trung niên mập mạp. Người tu hành tuy rằng lấy luyện khí làm chủ, nhưng lại chưa từng xem nhẹ nhục thể rèn luyện, pháp lực hao hết thì cũng cần rút kiếm cận chiến, nếu không có một tốt thân thể, cận chiến thì chỉ có nghển cổ chịu chết. Mộc Thu lân cận tìm tảng đá ngồi xuống, nhìn qua phương xa lăn lộn biển mây, chậm đợi Điền Bất Dịch đánh xong quyền pháp. Một phút về sau, hoàn thành luyện công buổi sáng, Điền Bất Dịch tiếng chào hỏi Mộc Thu. Mang theo hắn tiến về mây xanh chủ phong, Thông Thiên Phong. Thông Thiên Phong có hai hạng kỳ cảnh, dọc theo nối thẳng Thông Thiên Phong chủ điện Ngọc Thanh Điện con đường đi thẳng, theo thứ tự có thể thấy được biển mây cùng cầu vồng kỳ cảnh, lại sau này đi thì là Bích Thủy Hàn Đàm cùng biển mây quảng trường. Đi ngang qua Bích Thủy Hàn Đàm lúc, Mục Thu dừng bước lại, không gian chữ vật bên trong lấy ra một khối thịt tươi, hướng Bích Thủy Hàn Đàm ném. Ân, Mục công tử ngươi làm gì? Phát giác được Mục Thu cử động, Điền Bất Dịch nghi hoặc hỏi. Uy Thủy Kỳ Lân. A Điền Bất Dịch kéo dài ngữ khí, khoát tay một cái nói, biệt hướng bên trong ném, linh tôn là sẽ không. An chữ chưa lối ra, Điền Bất Dịch liền nghe dưới cầu vang lên vang dội bọt nước cấm thanh, sau đó khổng lồ mà giữ tợn đầu lâu nhảy vào trong mắt của hắn. Ăn. Trong nháy mắt thẳng tao đánh mặt Điền Bất Dịch lăng lăng nhìn qua trước mặt trên dưới hàm khẽ trương khẽ hợp, tựa như nhai lấy thứ gì Thủy Kỳ Lân linh tôn. Ách, linh tôn lúc nào nguyện ý ăn thì sống. Điền Bất Dịch gãi gãi hình câu đầu. Lần trước nuôi nấng linh tôn là nó đều chỉ ăn sống cá cùng rau quả. Đại khái là. Hôm nay. Mục Thu yên lặng nói tiếp, lại ném khối thịt tươi cho mắt lộ vẻ chờ mong Thủy Kỳ Lân. Hắn ném ra thịt tươi cũng không phải phổ thông thịt tươi, mà là mỹ thực thế giới bắt được đẳng cấp siêu việt 100 cao cấp nguyên liệu nấu ăn, hương vị cực kỳ ngon, ăn một lần sau liền sẽ không quên, Thủy Kỳ Lân không có kén ăn đến coi nhẹ mỹ vị như vậy tình trạng. Đương nhiên, Mục Thu ném mớm nước Kỳ Lân cũng không phải là hương khởi mà vì. Mà là đã sớm chuẩn bị. Trước cùng Thủy Kỳ Lân tạo mối quan hệ, cũng nuôi kén ăn nó miệng, về sau dùng tốt mỹ vị cùng Thủy Kỳ Lân đổi lấy nó thịt. Kỳ Lân thịt không biết là mùi vị gì. Nghĩ đi nghĩ lại Mộc Thu liền đi thần, há mồm các loại nửa ngày không chờ đến mỹ vị thịt tươi Thủy Kỳ Lân bất mãn gầm rú một tiếng, há miệng hướng Mộc Thu phun ra một cột nước. Thủy Kỳ Lân công kích gọi về Mộc Thu thần, đưa tay đánh tan cột nước sau đó ném khối thịt tươi cấp nước Kỳ Lân. Tốt, không có. Ngón tay nhấc câu, trong hàn đàm bay ra một đoàn nước, trôi nổi tại Mộc Thu trước người. Hai tay luồn vào nước bên trong, đơn giản thanh tẩy về sau, chào hỏi Điền Bất Dịch rời đi, hoàn toàn không để ý tới hậu phương phát cáo Linh Tôn. Nhìn nở thấy hậu phương phát cáo nhấc lên quần cuộn sóng nước Linh Tôn, Điền Bất Dịch ra mặt run rẩy, trong lòng đếm thầm. 1, 2, 3. Linh Tôn, phát sinh thì. Trên không, một đạo kiếm quang hiện lên, một vị thân mang màu xanh sẫm đạo bảo, tờ S.U.G.U. xương tiên phong, hai mắt ôn nhuận sáng tỏ, râu dài rủ xuống ngực, dung mạo thanh cổ đạo sĩ bỗng nhiên xuất hiện Mộc Thu cùng Điền Bất Dịch trước mắt, vội vã chạy hướng nổi giận Linh Tôn. Giống. Giống. Linh Tôn bất mãn gầm rú lấy. Trong hàn đàm nước thụ nó cảm xúc ảnh hưởng lăn lộn gào the tờ không ngớt. Linh Tôn, tỉnh táo, tỉnh táo. Không có thú ngữ tinh thông kỹ năng đạo huyền tự nhiên không hiểu Linh Tôn gầm rú cái gì, chỉ có thể hết sức an ủi nổi giận Linh Tôn. Vậy mà thật lâu trấn an không có kết quả, đạo huyền chỉ có từ bỏ, thối lui đến một bên, dù sao Linh Tôn mặc dù nổi giận, nhưng chưa tạo thành thực tế phá hư. Liên để Linh Tôn tiếp tục nổi giận đi, nộ khí phát tiết xong, tự nhiên là yên tĩnh. Bất đắc dĩ lui lại, đạo huyền khỏe mắt liếc qua đột nhiên nghiêng mắt nhìn gặp quen thuộc đường cong, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm nhô lên bụng nặng hỏi, Điền sư đệ, ngươi chừng nào thì ở chỗ này? So ngươi tới trước. Điền Bất Dịch ngữ khí thản nhiên nói, ta lớn như vậy một tấn vị, ngươi cũng có thể xem nhẹ, ánh mắt đủ có thể à. Vậy ngươi có biết Linh Tôn vì sao nổi giận? Đạo huyền vội vàng hỏi. Thèm ăn. Cái gì? Thèm ăn, muốn ăn đồ vật. Điền Bất Dịch lặp lại một lần. Chẳng lẽ phụ trách nuôi nấng Linh Tôn đệ tử quên cho Linh Tôn chuẩn bị cơm canh? Đạo huyền giận dữ, giận râu tóc dựng lên. Linh Tôn làm trấn phái linh thú, thủ hộ mây xanh nhiều năm, bối phận sao mà cao, lại có đệ tử dám sơ sẩy nuôi nấng Linh Tôn sự tình, nên phạt, nên trọng phạt. Cũng không phải là. Nhẹ nhàng một câu lệnh đạo huyền cháy hừng hực tức giận trì trệ, thoát hơi giống như cấp tốc trôi đi hết. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hơi có chút không biết nói gì, huyền nhìn chằm chằm Điền Bất Dịch hỏi. Bên cạnh ta vị này là đến từ hải ngoại người tu hành, Mộc Thu. Điền Bất Dịch không có cho đạo huyền giải thích, mà là giới thiệu bên cạnh hắn Mộc Thu, một công tử đến Trung Nguyên mắt là bái phỏng đông đảo đồng đạo, dọc đường Thanh Vân Tông thì dự định ở mấy ngày. Ngươi tốt, ta là Thanh Vân Tông trưởng môn, đạo huyền. Mặc dù gấp Linh Tôn, nhưng đạo huyền vẫn như cũ có phong độ nói ra. Đơn giản tự giới thiệu về sau, đạo huyền lập tức quay đầu nhìn về phía Điền Bất Dịch, Điền sư đệ, nói rõ mau Linh Tôn tình huống. Đừng có gấp. Ta đang muốn nói. Lúc trước, một công tử đi ngang qua Bích Thủy Hàn đàm lúc, cho ăn Linh Tôn mấy khối thịt, câu lên Linh Tôn muốn ăn, lại chưa lấp đầy Linh Tôn, sau đó Linh Tôn liền nổi giận. Điền Bất Dịch đơn giản giải thích tình huống. Đạo huyền khẽ bước cằm, vụ ổ tờ cho mở dâu nói, thì ra là thế, vậy cũng không cần quan ở. Một công tử. Đạo huyền hướng Mộc Thu phát ra mời. Một đoàn người ba người dọc theo đường lát đá tiến lên, độc lưu Linh Tôn phẫn nộ gầm rú. Nhưng gầm rú một hồi không được đến ném thực Linh Tôn, cũng là an tĩnh lại, không vào nước bên trong phục hiệu. Ba người tiến lên một đoạn đường, quy mô hùng vĩ ngọc thanh điện đập vào mi mắt, mấy chục cây to lớn màu đỏ cột đá chống đỡ lương đống, đỉnh điện làm màu vàng lưu ly, ánh nắng chiếu xuống, rượu nhân mắt, huy hoàng khắp trốn đỉnh điện trung ương, cao ngất như ngọn tháp, bích ngọc vòng tròn làm bảo tháp hình dạng, từ lớn đến nhỏ, từ dưới đi lên liên hành 36 tầng, mũi nhọn hoàng thạch, trong suốt bóng loáng mái hiên nhà hướng bát phương, bay qua mà ra, đông Nam, Tây, Bắc tứ phía điêu. Kim Long Hy Châu, Đông Nam, Tây Bắc, Đông Bắc tứ phía điêu thải phượng bay múa, Kim Long thải phượng trong miệng đều hàm lưu ly chung gió, theo gió phiêu lãng, phát ra thanh thúy thanh âm, càng thêm tăng thêm mấy phần tiên ý. Thật xinh đẹp, thật khí phái. Mộc Thu chân thành tán dương, bên cạnh đạo huyền phối hợp lộ ra thận trọng biểu lộ, một bộ cơ bản thao tác bộ dáng. Đi, xem số lần nhiều liền sẽ phát hiện cũng không có gì. Đáng tiếc, chưa từng duy trì bao lâu. Liền bị Điền Bất Dịch phá, làm đạo huyền ánh mắt cực kỳ ưu oán. Điền sư đệ, ngay trước khách nhân mặt, ngươi có thể hay không biệt phá? Cảm nhận được trưởng môn sư huynh nồng đậm oán khí, béo ý Điền Bất Dịch toàn thân run lên, lúc này nói bổ sung, nhưng lại nhìn kỹ một chút, lại phát hiện có khác một phen vật vị. Chương 223, nguyên liệu nấu ăn rơi hút máu ghét. Chương 222, nguyên liệu nấu ăn rơi hút máu ghét. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Mộc Thu làm khách ngọc thanh địa lúc, hắn phân thân nhóm đã siêu tập xong Thanh Vân Sơn mạch tất cả có thể ăn dùng động thực vật, tụ tập đến Thảo Miếu thôn di chỉ. Bản thể tạm chưa tới đến, cần thông chi sao? Tạm thời biệt thông chi bản thể, một người lưu thủ Thảo Miếu thôn, những người còn lại tiến về các nơi thu thập nguyên liệu nấu ăn. Có thể, dù sao bản thể sớm tối đều sẽ ra lệnh cho chúng ta thu thập, sớm hoàn thành cũng tốt. Vậy thì Tô Tờ, chúng ta chia 8 đội, phương hướng, Đông Bắc Đông Nam Tây Bắc, các một bộ phận người. Ta Đông Phương, ta Phương Tây, ta Phương Bắc. Phân thân nhóm riêng phần mi nhờ có lựa chọn, nhao nhao nhảy vào trong rừng rậm, mấy nhảy vọt tan biến tại trong u ám rừng rậm 4. Không Tăng Sơn, xuất từ Sơn Hải Kinh quyển thứ 4 Đông Sơn trải qua, Đông lần nhị kinh đứng đầu, nói Không Tăng Chi Sơn, Bắc trước khi đồ ăn nước uống, Đông vọng tự ngô, Nam nhìn Cát Lăng, Tây nhìn Mẫn Trạch. Có thú chỗ này, nó trạng thái như châu mà hổ văn, nó âm như uống. Vậy mà, thần châu đất đai bên trong Không Tăng Sơn cùng Sơn Hải Kinh trùng phi là một chuyện. Lấy hiểm trở đứng vững Không Tăng Sơn làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm, nhiều nham thạch rít cỏ cây, không thấy bóng người, hoàn toàn hoang lương. Quái thạch đá lởm chởm ngọn núi cùng Sơn Hải Kinh bên trong miêu tả có thể sinh cầm sắt chi tài hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Vạn bức cổ quật. Mục Thu phân thân thứ nhất đi vào chân núi ngước đầu nhìn lên, tầm mắt vượt qua dốc đứng hiểm trở ngọn núi, nhìn thẳng ở vào sơn âm lưng dương chỗ, có chút hơi dốc xuống dưới to lớn lưng chừng núi cửa hang, trong động một mảnh đen kịt, trong động vách đá đỉnh treo ngược lấy vô số thể tích khổng lồ con rơi. Lại nói y, con rơi có thể làm thành đồ ăn a. Vước cảm, Mục Thu hồi ức bàn tay mình nắm thực đơn. Rơi bình thường thịt là không thể ăn, bởi vì bọn chúng trong máu có độc tố tổn, còn có rất nhiều ký sinh trùng, nhưng con rơi có thật nhiều chủng loại, trong đó có một loại quả bức có thể ăn. Độc tố cùng ký sinh trùng xử lý phi thường dễ dàng, không rõ ràng trong động quật con rơi vị thịt đường như thế nào. Trước kia bắt con rơi đều nếm thử nấu nướng thành đồ ăn, nhưng hương vị vô cùng bình thường. Lại là không biết, tiên hiệp thế giới bên trong con rơi vị thịt đường như thế nào. Hẳn là có thể mỹ vị. Âm thầm suy đoán. Mục Thu đạp vào Không Tăng Sơn, thẳng đến vạn bức cổ quật mà. Mấp mô, long đong bất bình đường núi chưa từng cho Mục Thu hình thành trở ngại, vài phút liền đi tới lúc trước nhìn thấy động quật miệng. Đứng động quật trước, Mục Thu thăm dò hướng bên trong nhìn, vô số con rơi treo móc ở đỉnh hang động, nhắm mắt dưỡng thần, yên tĩnh như đá điêu. Mở ra tay phải, đếm không hết trả cờ dạ sợi tơ lòng bàn tay toát ra, bay vào động quật nội bộ, dính lên đồng dạng số lượng phong phú rơi hút máu. Một giây sau, trong động quật rơi hút máu nhóm cùng nhau mở to mắt, tròn trịa con mắt phản xạ chiếu vào động quật tia sáng, tùy theo sáng lên một điểm sáng. Đôm đốt đôm đốt. Tựa như sét đánh thiểm điện giống như vang động trong động quật truyền ra, đi qua động quật tiếng vọng sau càng là biến thành ầm ầm. To lớn tạc âm, đếm không hết rơi hút máu nhóm chấn động cánh trong động quật bay ra, xoay quanh tại Mục Thu đỉnh đầu, như là đen kịt một màu nồng hậu dày đặc mây đen. Số lượng thật là đủ nhiều a. Sợ là có hàng vạn con a. Nhìn qua che khuất bầu trời đàn rơi, tràn ngập sợ hãi thán phục, hắn xem như biết vì cái gì Không Tăng Sơn xung quanh hoang vu như vậy nguyên nhân, 80% khả năng là bị rơi hút máu ăn sạch bốn. Cùng một thời gian, vạn bức cổ quật nội luyện máu đường. Luyện huyết đường đương đại đầu mục tuổi gia đại tự tu luyện bên trong bừng tỉnh, có người ngoài xông vào vạn bức cổ quật. Đối với luyện huyết đường mọi người tới nói, vạn bức cổ quật số lượng phong phú rơi hút máu cũng không phải là phiền phức, có biện pháp không làm cho rơi hút máu công kích. Đối bọn hắn mà nói là dự cảnh cùng phòng ngự thủ đoạn. Vạn bức cất cánh động tĩnh cực lớn, có thể cho động ẩn thân quật bên trong bọn hắn đưa đến cảnh cáo tác dụng, lại hơn vạn rơi hút máu cùng thì công kích, uy lực lại không nhỏ, thực lực không đủ người ngay cả cặn bã đều không thể lưu lại. Chó hoang, đi điều tra một chút tình huống. Tuổi gia đại hướng ngồi xổm ở một bên mà người, tướng mạo như chó trung niên nhân hô. Tốt. Dã cẩu đạo nhân trả lời một tiếng, tứ chi đủ dùng, trong nháy mắt thoát ra. Sẽ là ai xâm nhập vạn bức cổ quật, chẳng lẽ là chính đạo đám người kia, trong bóng tối đi ra bóng người, ngựa khí trầm giọng nói. Không rõ ràng, các loại chó hoang điều tra xong tình huống. Tuổi gia đại chưa nhiều lời, một lần nữa nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Trong bóng tối đi ra bóng người cũng là im lặng, tùy tiện tìm khối sạch sẽ địa phương ngồi xếp bằng xuống. Một chỗ khác, tiến về động quật cửa vào điều tra tình huống dã cẩu đạo nhân đã đến cửa vào phụ cận. Hắn nhìn qua trống rông vách núi, trên nó tất cả đều là dấu chấm hỏi. Con rơi. Lớn như vậy một đám con rơi. Thế nào cũng không thấy. Chẳng lẽ là kiếm ăn. Nhưng thời gian không đúng. Dã cẩu đạo nhân trong lòng hiện hiện suy đoán, lại không cách nào xác định. Rơi hút máu mỗi ngày đều cần ra ngoài săn mồi, nhưng chúng nó săn mồi thời gian là ban đêm, cũng không phải là ban ngày. Nhưng nếu là có người xâm nhập vạn bức cổ quật kinh động rơi hút máu, vì sao lại không có động tĩnh? Dù cho kẻ xông vào phi thường yếu, đã bị rơi hút máu tiêu diệt. Cái kia rơi hút máu hẳn là bay trở về động quật, nếu là không bị tiêu diệt, như vậy cùng rơi hút máu giao chiến động tĩnh sẽ không nhỏ. Tình huống có gì đó quái lạ. Dã cẩu đạo nhân tăng lớn lòng cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí hướng cửa hang tới gần, nhưng càng đến gần cửa hang, dã cẩu đạo nhân càng là sinh lòng cảnh giác, ngoại giới qua yên tĩnh.
Bằng hữu, ngươi làm gì?
Đồng nhiên, tuổi trẻ thanh âm dã cẩu đạo nhân vang lên bên tai.
Bá, không nói hai lời, dã cẩu đạo nhân một nhào vọt hướng phía trước thoát ra mười mấy mét, sau đó lập tức quay đầu mặt hướng thanh âm truyền đến chỗ, cầm trong tay răng nanh pháp bảo, ánh mắt cảnh giác nhìn ở thấy trong bóng tối bóng người kia.
Chớ khẩn trương mà.
Ta không có ác ý.
Mục Thu chậm rãi đứng thẳng người, nghiêng đầu nhìn về phía ủi lấy eo, tựa như sủ lông chó.
Ngươi là dã cẩu đạo nhân.
Mục Thu hỏi, nhưng là dã cẩu đạo nhân không có trả lời Mục Thu vấn đề, con mắt loạn chuyển lấy đánh giá bốn phía, tìm kiếm lấy chạy trốn cơ hội.
Độn thổ thổ lưu vách tường.
Bốn phía dâng lên tường đất, phong tỏa dã cẩu đạo nhân đào tẩu lộ tuyến.
Đừng nghĩ lấy trốn, ngoan ngoãn cho ta giảng một chút vạn bức cổ quật bên trong tình huống, thuận tiện mang cho ta đường, nếu là hoàn thành tốt, sau đó ta có thể cho người cả cho.
Mơ tưởng để cho ta phản bội luyện huyết đường.
Dã cẩu đạo nhân thấp giọng gào thét, ngay sau đó như là dã thú, nắm lấy răng nanh lao xuống mà đến, Mục Thu buồn rầu gãi gãi đầu phát, có chút không hiểu đấu.
Ta lúc nào nói qua, để hắn phản bội luyện huyết đường.
Nghi hoặc thì nghi hoặc, Mục Thu phản kích động tác cũng không chậm, tay phải hất lên, mu bàn tay đánh dã cẩu đạo nhân răng nanh vũ khí bên trên, đem đánh bay, sau đó lúc trước vùng ra cánh tay đảo ngược đánh ra, đập nghe nở dã cẩu đạo nhân trên mặt.
Ngừng lại lúc, dã cẩu đạo nhân như là gặp xe tải va chạm, cả xoay tròn lấy ném đi thượng thiên, xoay tròn 720 độ nện rơi xuống đất, há mồm phun ra một viên răng nanh.
Chương 224, hình thể khổng lồ thiệt nhiều.
Chương 223, hình thể khổng lồ thiệt nhiều.
Trong động quật, một đoàn màu cam hỏa diễm trôi nổi ở giữa không trung hừng hực thiêu đốt, hỏa diễm dưới, hai đạo nhân ảnh một trước một sau đi tới.
Thật sự là, nhất định phải đánh ngươi một trầu về sau, ngươi mới thành thành thật thật nghe lời, ngươi nói ngươi có phải hay không có chút tiện.
Phía trước dẫn đường thân thể còn xuống hành tẩu dã cẩu đạo nhân mặt nhất thời tối sầm lại, trên gương mặt từng cơn truyền đến đau đớn làm hắn không dám phản bác, lần nữa cường điệu giống như nói ra, ngươi đáp ứng ta, sẽ không đối luyện huyết đường động thủ.
A, đáp ứng ngươi, ngươi cứ yên tâm đi, ta chuyến này mắt là vì giấu Tử Linh Nguyên vô tình trong biển đồ vật, không phải đến diệt trừ luyện huyết đường.
Ngưng lại, Mục Thu câu chuyện nhất chuyển, đương nhiên, nếu như bọn hắn động thủ với ta ta sẽ phản kích, nhưng sẽ cho bọn hắn lưu một cái mạng.
Đa tạ.
Bởi vì gương mặt thương thế, dã cẩu đạo nhân thanh âm nói chuyện là lạ, nhưng ẩn chứa trong đó tình cảm Mục Thu lại có thể nghe được, nghe vậy chỉ là khoát khoát tay.
Về sau, giữa hai người lần nữa quy về trầm mặc, không nói gì hướng phía trước thâm thúy hắc ám tiến lên.
Vạn bức cổ quật nội bộ rắc rối phức tạp, động quật quanh co, siêu siêu mèo mèo, tựa như không có tận cùng hướng phía trước kéo dài, trừ là hướng lòng đất nghiêng bên ngoài, cơ hồ khiến người không phân rõ phương hướng.
Động quật miệng còn có thể nghe thấy thanh âm khác, nhưng xâm nhập đến nay đã chỉ có thể nghe thấy chân mình bước âm thanh.
Mục Thu giơ tay lên, cảm thụ được trong động quật âm phong quét tới bàn tay bên trên.
Nhiệt độ thấp hơn chút, khí ẩm càng nà nở dê điểm.
Đến.
Dã cẩu đạo nhân đột nhiên mở miệng, hấp dẫn Mục Thu lực chú ý, thuận dã cẩu đạo nhân chỉ phương hướng xem, một đoàn thiêu đốt hỏa diễm tiến vào tầm mắt.
Chó hoang, ngươi thế mà bắt sống.
Trong bóng tối vang lên ngạc nhiên lời nói, cơ hồ không có khoảng cách, liền nghe trong bóng tối người kia nói lần nữa, nhìn hắn ra miệng thịt mềm. Máu nhất định uống rất ngon, chờ một lúc thẩm vấn xong ta cần phải tinh tế phẩm vị, hát hát hát.
Trong bóng tối truyền đến một cỗ cười phóng đãng, làm Mục Thu hết sức khó chịu, lúc này một phát hỏa cầu nện trải qua, liền nghe một tiếng hét thảm, trong bóng tối đột nhiên thêm ra một lăn lộn đầy đất hình người ngọn lửa.
Đáng đời, ai bảo ngươi miệng tiện.
Dã cẩu đạo nhân liếc mắt lăn lộn đầy đất Khương Lao Tam, hoán thầm nói, sau đó mặt không biểu tình mang theo Mục Thu vượt qua hắn, đi hướng càng nội bộ đi vào đương đại luyện huyết đường đường chủ tuổi già đại trước mặt.
Vì phong ngừa tuổi già đại hòa Khương lão tam biến thành ngọn lửa, dã cẩu đạo nhân giành nói, tuổi già lớn, hắn là tán tu Mục Thu, thực lực mạnh mẽ phi thường, đến vạn bức cổ quật mắt là đi chê tờ linh nguyên vô tình tầm tìm đồ.
Nói đến thực lực mạnh mẽ lúc, dã cẩu đạo nhân phi thường dùng sức tăng thêm ngữ khí, làm nghe hắn nói tuổi già đại lông mày hung hăng đi lên nhảy một cái.
Bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ nhiều năm, riêng phần mi nhờ ở giữa bất luận là thực lực, thói quen hoặc là cái khác đều hết sức quen thuộc, với lại dã cẩu đạo nhân ám chỉ hết sức rõ ràng. Tuổi già đại không có phí sức liền biết được ý hắn.
Biết gặp phải cương địch, chúng ta đánh không lại.
Thế là, tuổi già đại kéo ra một tia cứng ngắc tiếu dung, các hạ cần ta dẫn đường sao.
Vạn bức cổ quật đến chết linh nguyên một đoạn đường ta rất quen thuộc.
Làm phiền ngươi.
Mục Thu không có cự tuyệt.
Gia tăng một người, đội ngũ lần nữa xuất phát.
Tiến lên một khoảng cách về sau, gia nhập dẫn đường đội ngũ tuổi già đại thấp giọng hỏi thăm dã cẩu đạo nhân, người kia, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào.
Nói chuyện lúc.
dùng ánh mắt nghiêng mắt nhìn mắt hậu phương Mộc Thu. Rất mạnh, một quyền đánh ta mất năng lực phản kháng. Dã Cẩu đạo nhân từ tốn nói. Một quyền đánh ngươi mất năng lực phản kháng, cảm giác không thế nào cường bộ dáng. Tuổi gia đại xoa cảm, nói ra. Ngươi ý gì, xem thường ta. Dã Cẩu đạo nhân hư suy nghĩ, thiệt thòi ta lúc trước cứu ngươi một lần, ngươi không cảm ơn cũng coi như, thế mà còn xem thường ta. Ngươi nếu không tin, có thể đi dò xét. Tham dò, ta đương nhiên muốn thử dò xét. Tuổi già bàn tay lớn bóp tấn quyết, thôi động pháp bảo, sigma mắt tỏa ra ánh sáng, hướng Mộc Thu đánh ra một đạo công kích. Nguyện ngươi bình an khỏe mạnh. Phát giác được tuổi già quy mô động, Dã Cẩu đạo nhân tại tâm trong lặng lẽ vì hắn cầu nguyện. Sau một khắc, hỏa cầu bay múa, dễ dàng đánh tan sigma mắt công kích, thẳng đến tuổi già đại mà. Tuổi già đại không ngờ tới công kích mình không chịu nổi một kích như vậy, hoàn toàn không có dự liệu được sẽ có phản kích, cứ thế tại chỗ. Hỏa cầu từ tuổi già đầu to đỉnh thổi qua, lửa nóng xúc cảm từ đỉnh đầu truyền đến, tuổi già mặt to ra co lại, hắn cảm giác có đồ trọng yếu cách mình mà. Đưa tay vỗ, ba. Đỉnh đầu vang lên thanh thúy tiếng vang, tuổi già đại đáy lòng run lên, bàn tay cách đỉnh đầu vướt ve một vòng, bóng loáng xúc cảm làm hắn sinh lòng lãnh đạm. Ta. Đầu ta phát ra. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Mộc Thu đi ngang qua sửng sốt tuổi già lớn, nhẹ nhàng nói ra. Chưa ngậm một tia tình cảm lời nói bay vào tuổi già cái lỗ tai lớn, làm hắn tâm càng thêm lạnh bớt. Thử linh nguyên vẫn còn rất xa. Mộc Thu hỏi thăm Dã Cẩu đạo nhân. Liền tại phía trước. Dã Cẩu đạo nhân chỉ hướng bên trái đằng trước, phía trên chiếu sáng đám người hỏa cầu hướng hắn vạch phương hướng tung bay, một khối có khắc tử linh nguyên cự thạch, xuất hiện hỏa cầu phía dưới. Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Tích huyết động liền tử linh nguyên dưới, vô tình biển bên cạnh trên vách đá. Mộc Thu đi đến bia đá bên cạnh, túi đầu nhìn xuống phía dưới vực sâu. Cái gì? Tích huyết động tử linh nguyên phía dưới. Dã Cẩu đạo nhân cùng tuổi già đại nhất lên kêu lên, tiếp lấy tuổi già đại thấp giọng lẩm bẩm nói, quái nói ta tìm không thấy tích huyết động, nguyên lai vô tình biển trên vách đá. Không được về đến đắp Mộc Thu không có ý định hỏi lần thứ hai, thả người nhảy lên nhảy xuống. Chờ chúng ta một chút. Dã Cẩu đạo nhân cùng tuổi già tốt đẹp giống như tự tử, theo sát lấy nhảy xuống vách núi. Tung tích một đoạn thời gian, đợi cho đã trông thấy phía dưới mặt nước lúc, Mộc Thu dừng lại hạ xuống xu thế, tuổi già đại hòa Dã Cẩu đạo nhân thấy thế lập tức gọi ra pháp bảo, thi triển ngự vật chi thuật, nâng trôi nổi tại Mộc Thu sau lưng xa 2-3 mét chỗ. Xì gẳng hoa sen. Mộc Thu nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, nhắm ngay phía dưới mặt nước, ngón tay một trận loạn vũ, từng đạo màu xanh thẳm chạm kích từ đầu ngón tay kích xả ra, tổ hợp thành nở rộ hoa sen, rơi xuống tại mặt nước. Vành bốn. Mặt nước nổ tung, mấy tấn lượn lờ dê nước ném đi đến giữa không trung. Giống bốn. Đa nhờ nô tiếng vang bên trong vang lên tới không kém bao nhiêu to lớn tiếng giống, một đầu đen kịt vô cùng cự xà xông ra nở rộ bằng nước, hiện hiện đến Mộc Thu chờ trước mặt. Màu đen cự xà nửa người dưới cuộn lại, thân rắn ngâm ở trong nước biển, thân rắn thô hơn bô nở trượng, lộ trên mặt biển thân thể liền cao tới mấy chục trượng, tản ra thăm thẳm lục mang xà nhãn, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, đối với nó tới nói như là kiến hôi Mộc Thu. Hắc thủy huyền xà. Nhìn qua trước mắt cự xà, Mộc Thu cười, cười thật vui vẻ. Mà nghe được Mộc Thu nói một mình tuổi gia đại hòa Dã Cẩu đạo nhân, thân thể cùng nhau lắc một cái, liếc mắt nhìn nhau, đều có thể trông thấy trong mắt đối phương sợ hãi. Xong đời, lại là hắc thủy huyền xà. Chương 225, món ăn nổi tiếng, Long Phượng Canh. Chương 224, món ăn nổi tiếng, Long Phượng Canh. Gào thét. Hắc thủy huyền xà le le lười rắn, mở ra huyết buồn đại khẩu đống nhiên cắn về phía Mộc Thu, phun ra tanh hôi chi phong làm cho người buồn nôn. Hưu. Dã Cẩu đạo nhân cùng tuổi gia đại không có chút nào do dự, lập tức khu xử pháp bảo, hướng bên cạnh Na Di 5-60 mét khoảng cách. Sáu thước xì gẳng đổi quyền tháo. Đưa tay đấm thẳng, đạn tháo hình hơi mở quyền kình từ nắm tay phải bắn ra, đánh trúng hắc thủy huyền xà hàm trên. Oeng. Một tiếng vang trầm qua đi, thể tích khổng lồ hắc thủy huyền xà nửa khúc trên thân rắn hướng về sau khuynh đảo, hung dữ đánh tới bên cạnh vách đá phía trên đem đánh nát, vỡ vụn hòn đá rầm rầm quần quần rơi xuống, nện vào hắc thủy huyền xà trên thân thể. Lại rơi vào vô tình biển tóe lên đóa đóa bọt nước. Đá vụn rơi xuống ở giữa, hắc thủy huyền xà lắc đầu sọ, đầu lâu phía trên hòn đá nhao nhao rơi xuống. Ta là ai? Ta ở nơi đó. Ta muốn làm gì? Tinh thần hoảng hốt hắc thủy huyền xà, phát ra nhân sinh tam vấn. Không có biết rõ ràng hai phe địch ta thực lực sai biệt liền khởi xướng tiến công, ngươi không bị đánh ai bị đánh. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn bị đánh mà thôi. Mới mẻ nguyên liệu nấu ăn là tốt nhất, bởi vậy Mộc Thu sẽ không làm thịt hắc thủy huyền xà. Gào thét. Da dày thịt béo hắc thủy huyền xà chậm một hồi, liền lần nữa khôi phục tinh thần, đáy mắt lóe ra hung lệ u quang, lần nữa mở ra huyết buồn đại khẩu, y đổ một ngụm nuốt Mộc Thu.
Hừ, không nhớ lâu xuẩn.
Mộc Thu hừ lạnh một tiếng, Hắc Thủy Huyền Xà làm còn sống hàng ngàn hàng vạn năm thượng cổ dị thú, có được không vùng đất thấp trí tuệ, giờ phút này lại biểu hiện so dã thú cũng không bằng. Lần nữa nâng tay phải lên, nắm tay, đánh ra.
Bành 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 bành.
Tê.
Giống.
Giống.
Tê.
Lục thể tiếng va chạm cùng Hắc Thủy Huyền Xà tiếng kêu thảm thiết tiếng vọng tại vô tình trên biển miệng. Tránh ở một bên giã cầu đạo nhân cùng tuổi gia đại trông thấy Hắc Thủy Huyền Xà hình dạng, doa đến ôm cùng một chô run lẩy bẩy.
Thượng cổ dị thú A.
Hắc Thủy Huyền Xà A. Đánh bọn hắn không thể so với đánh chó khó yêu thú đang bị đánh tơi bời.
Thật thiên thọ A.
Một phút về sau, vệ tờ thương chô nở dê chất Hắc Thủy Huyền Xà nhu thuận mà cúi thấp đầu sọ, biết vâng lời le le lời rắn, hướng Mộc Thu biểu thị thần phục. Toàn bộ hành trình mắt thấy giã cầu đạo nhân cùng tuổi gia đại đúng lúc đó đưa lên lịnh nọt lịnh nọt. Mộc Thu chưa để ý tới hai người lịnh nọt, sắc mặt bình thản vì hai người vạch tích huyết động vị trí về sau, ngồi Hắc Thủy Huyền Xà thuận đường thủy cách bảy. Thần Châu đất đai Tây Nam thủy trạch chi.
Đại Vương thôn vùng ngoại thành.
Mộc Thu phân thân thứ nhất ngồi trắng đen xen kẽ sói hình yêu thú, ngắm nhìn phía trước sương mù mông lung chi địa.
Đầm lầy tử vong.
Phương viên gần như 8000 dặm, liên miên bất tuyệt, người ở hi hữu đến. Trong đó chia làm hai tầng khu vực, một là bên ngoài trạch, thuộc về đầm lầy tử vong bên ngoài, chiếm đi chê tờ trạch 89 phần 10 thổ địa, trong đó cự mục che trời, không đáy vũng bùn dày đặc, độc trùng rất nhiều. Một là bên trong trạch, ở giữa quanh năm bị kịch độc khí mê tan quay trung quanh, âm linh oán quỷ vô số kể, gió thảm mưa sầu liên miên bất tuyệt, nộ nhập người 89 phần 10 không kiếm tung tích, không biết sinh tử. Mà bên trong trạch chỗ sâu có một thần mục độ cao không biết nó có bao nhiêu trượng, hoàn mỹ thuyết minh của mục che trời chi ý. Trong truyền thuyết, thiên đế bảo khố liền giấu tại thần mục phía trên, trong bảo khố cất giữ có linh dược thần binh, thủ hộ bảo khố càng là thượng cổ linh thú hoàng điểu. Sơn Hải Kinh đất hoang nam trải qua có lời, Hắc Thủy chi nam, có huyền xà, an chủ. Có vu sơn người, tây có hoàng điểu. Đế dược, tám trai. Hoàng điểu tại vu sơn, ti thử huyền rắn. Mà thần châu đất đai bên trong sáng tác thần ma trí dị có lời, hoàng vũ đại điểu, tung hoành cửu thiên, thay mặt thiên đế canh giữ bát phương linh dược. Chấn nhiếp huyền xà. Cả hai đều có nói, hoàng điểu thủ đế dược.
Hai A, đi.
Thu hồi nhìn ra xa ánh mắt, Mộc Thu vô vô tọa kỵ yêu thú đầu, khu xử nó hướng đầm lầy tử vong tiến lên. Lang yêu thú chần chờ một lát, bốn chân quấn quanh lấy từng tia màu xanh gió lốc, cách mặt đất ba thước, một tấm mặt sói bên trên tràn đầy nghiêm túc, bước vào trong đầm lầy tử vong cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Tuy nói trong đầm lầy độc trùng dày đặc, cực kỳ nguy hiểm, nhưng đối với Mộc Thu tới nói không tính là cái gì. Trên đường đi trừ tọa kỵ ngẫu nhiên bị đột nhiên toát ra yêu thú độc trùng tập kích, dọa đến phát ra ngao ngao ngao. Têu sợ hãi bên ngoài, cũng không vấn đề khác. Tương phản, dọc đường Mộc Thu thật cao hứng, trong đầm lầy độc trùng yêu thú số lượng không ít, Mộc Thu bắt quên cả trời đất, có chút độc vật có thể sung làm nguyên liệu nấu ăn. Chơi đùa đùa giỡn một chút một đường thuận lợi, một lúc lâu sau Mộc Thu đến thần mục đê đoan. Ngắm nhìn cao vút trong mây thần mục, Mộc Thu cảm thán một câu.
Rất lớn mà.
Hắn gặp qua đại thụ che trời không ít. Nhưng trước mắt thần mục có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Thu hồi ánh mắt, đến thì tọa kỵ thu nhập nông trường không gian, hướng lên phía trên bay, dọc theo thân cây phi hành một đoạn thời gian, Mộc Thu tìm đến thiên đế bảo khố cửa vào. Đứng ở thiên đế bảo khố trước cửa đá, Mộc Thu quay đầu chung quanh, hoàng điểu.
Vì cái gì không thấy hoàng điểu?
Dứt lời, cửu thiên chi thượng, đột nhiên chậm rãi xuất hiện một mảng lớn màu da cam màu, mấy chục trượng phương viên, bao phủ hắn trên đỉnh đầu, vậy mà đem ánh nắng đều che kín. Sau đó, chân trời phảng phất truyền đến một tiếng vượng gáy kêu to thanh âm, một cái quanh thân lông vũ màu da cam vô cùng lớn chi chim hướng hắn lướt đi mà đến. Trong con mắt đều là hung lệ chi sắc, hoàng điểu chức trách là thủ hộ thiên đế bảo khố, tất cả vọng tưởng tiến vào trong bảo khố tồn đều là hắn mục tiêu công kích. Đến vừa vặn, duy nhất một lần cầm xuống ngươi, miễn cho ngươi chạy mất. Cười nói thầm một câu, Mộc Thu ngang nhiên phóng tới hoàng điểu.
Lệ!
Hoàng điểu huy động cánh đột nhiên dừng lại, hỗn loạn phong bạo thổi hướng Mộc Thu. Nhưng chưa đối nó tạo thành ảnh hưởng. Thấy thế, hoàng điểu lập tức sửa đổi công kích, phản xạ vẻ vang mỏ chim đột nhiên hướng Mộc Thu mổ. Tốc độ nhanh chóng, đâm rách không khí, phát ra bén nhọn rít lên.
A,
đến so tài một chút là ta quyền đầu cứng, vẫn là ngươi mạnh miệng. Mộc Thu cười lớn một tiếng, không tránh không né, huy quyền nên tiếp rơi xuống mỏ chim.
Đụng.
Cả hai chạm vào nhau, nắm đấm mỏ chim dán vào chỗ ngừng lại thì bộc phát ra một vòng hình khuyên khí lãng hướng bốn phía khuếch tán. Thổi tan đám mây.
Lệ.
Hoàng điểu rên rỉ một tiếng, kiên giống như kim thiết mỏ chim nổi lên hiện từng tia vết rạn, kịch liệt đau đớn kích thích hoàng điểu đại não, làm nó không thể chịu đựng được rít gào lên.
Lại đến.
Không chờ hoàng điểu có động tác khác, Mục Thu đông nhiên hướng lên trên bay, treo ở hoàng điểu đầu lâu phía trên, huy động nắm tay phải đông nhiên nện xuống. Không khí ngừng lại thì lo mờ, dạng cái bát hơi mở vòng tròn phù hiện ở hoàng điểu đỉnh đầu. Đụng! Càng thêm hung mãnh hình khuyên khí lãng quét sạch bốn phía, rên rỉ hoàng điểu con ngươi ngừng lại thì một lồi, tựa như gãy cánh thiên sứ hướng khắp nơi rơi xuống. Thấy thế, Mục Thu tranh thủ thời gian hướng phía dưới lao xuống mà, đuổi kịp rơi xuống hoàng điểu, trả cờ dạ hóa thành một cái bàn tay lớn, bắt lấy hoàng điểu cái cổ, dẫn theo nó trôi nổi tại giữa không trung. Hắc hắc, giải quyết. Vừa vặn, có thể thuận tiện tìm một chút thiên đế bảo khố. Căn cứ thuận tiện ý nghĩ, Mục Thu một cước đá văng thiên đế bảo khố đại môn, vơ vét lên hữu dụng chi vật. Chương 226, tham ăn thủy kỳ lân. Chương 225, tham ăn thủy kỳ lân. Sau 3 ngày, phân bố tại Thần Châu đất đai các nơi Mục Thu phân thân nhóm mang theo riêng phần mi nhờ thu hoạch, đặt vào đường về. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, Thanh Vân Tông bên trong, Mục Thu cùng Linh Tôn có cực lớn tiến bộ, đi qua 3 ngày huấn luyện, Linh Tôn đã rõ ràng ban ngày không có uổng phí ăn cơm trưa, hiểu được dùng thân thể của mình linh kiện đổi lấy khẩu phần lương thực, tỉ như lân phiến, huyết nục, sừng, cần loại hình, dù sao lấy thủy kỳ lân thể chất cường hãn, chỉ cần lấy linh kiện không quá lớn, vài giây đồng hồ liền có thể một lần nữa mọc trở lại. Bởi vậy Linh Tôn vui dùng linh kiện đổi lấy đồ ăn. Bích Thủy Hàn Đàm, Mục Thu ngồi cầu nối trên lan can, thì không thì ném ra một miếng thịt. Dưới cầu, mong mỏi cùng trông mong Thủy Kỳ Lân, sẽ chuẩn xác nuốt mất mỗi một khối thịt, sau đó ngoắt ngoắt cái đuôi chờ đợi một khối. Thủy Kỳ Lân là Thanh Vân Tông trấn phái linh thú, ta là không thể nào mang đi. Đương nhiên, nếu là ta muốn mạnh mẽ mang đi Thủy Kỳ Lân, Thanh Vân Tông là ngăn không được, nhưng ta thế nhưng là thiện lương thủ tự bên cạnh nhân vật, trắng trợn cướp đoạt không hợp thân phận ta. Không làm xoắn xuýt, Mục Thu đã có quyết định, đoạt là sẽ không đoạt, nhiều nhất nắm chặt thời gian nhiều cùng Thủy Kỳ Lân đổi điểm thịt. Bên đầm nước quảng trường, Đạo Huyền nhìn qua ném mớm nước Kỳ Lân Mục Thu, tiên phong đạo cốt khắp khuôn mặt là im lặng. 3 ngày đến, hắn mỗi ngày trông thấy Mục Thu ném đồ ăn nước uống Kỳ Lân Linh Tôn, sau đó Linh Tôn cắn xé trên người mình thịt giao cho Mục Thu làm trao đổi. Tưởng tượng lần thứ nhất nhìn thấy lúc, hắn tưởng rằng Mục Thu thi triển huyễn thuật thôi miên Linh Tôn, sau đó lấy pháp bảo thi triển kiếm quyết, chém ra mấy đạo sắc bén kiếm quang, thẳng hướng Mục Thu. Vậy mà kiếm quang vừa đến nửa đường, trong đầm nước liền nhấc lên quần cuộn gợn sóng, cả đầm nước hàn thủy đều dũng mãnh tiến ra, hóa thành một đạo dày đặc tường nước cản kiếm quang tiến lên trên đường đi. Đừng nhìn vách tường vẹn vẹn từ dòng nước tạo thành, đi qua áp xúc phòng thủ hậu phương ngự lực lại là không thấp, ngăn lại nói huyền gấp rút phía dưới xuất thủ, chưa hết toàn lực kiếm quang đã đủ để. Cùng lúc, Thủy Kỳ Lân tự mình phóng tới hậu phương đang chuẩn bị lấy đại chiêu đạo huyền, đối nó phát động công kích. Khi lúc, Đạo Huyền trông thấy Thủy Kỳ Lân nổi giận đùng đùng hướng hắn vọt tới, cả người đều là mộng nhiên. Nhà mình nuôi hàng trăm hàng ngàn năm chân phái linh thú, tựa như có sống chết đại thủ giống như hướng hắn tiến công, lại ra tay chiêu chiêu tàn nhẫn. Ngươi là Bạch Nhãn Lang sao? Nuôi trăm ngàn năm đều nuôi không quen. Đạo Huyền trong lòng tràn đầy lên cơn giận dữ, ngay sau đó thoáng qua lật đổ lúc trước ý nghĩ. Không đúng, Linh Tôn khẳng định là bên trong huyễn thuật mới có thể đối ta tiến công. Thế là Đạo Huyền lửa giận trong lòng thiêu đốt càng thêm hung mãnh, né tránh Linh Tôn tiến công cùng thì không ngừng hướng Mục Thu phát động công kích, nhưng là tất cả công kích đều sẽ bị Linh Tôn chặn đường, dây dưa 7-8 phút, cũng không có một đạo công kích cần Mục Thu tự mình động thủ phòng ngự. Trên bầu trời, Đạo Huyền cùng Thủy Kỳ Lân một đuổi một chạy, thủy long quyển trời cao cảnh tượng, không cần một thời ba khắc liền kinh động Thanh Vân Tông toàn môn, trừ Thông Thiên Phong bên ngoài, còn lại 6 phong đều có kiếm quang dâng lên, không hẹn mà cùng hướng Thông Thiên Phong bay tới. Sớm còn lại 5 người một bước Điền Bất Dịch, dẫn đầu đến Thông Thiên Phong Bích Thủy Hàn Đàm. Thu hồi phi kiếm, Điền Bất Dịch nâng cao bụng lớn, chạy chậm đến Mục Thu bên người, hiếu kỳ nói, Mục công tử, bọn hắn chuyện gì xảy ra? Nói chuyện lúc, Điền Bất Dịch chỉ bầu trời na ho vui sướng một người một kỳ lân. Ngươi nói bọn hắn a? Mục Thu trên mặt hiện ra một tia quái dị tiêu dung, Đạo Huyền trông thấy ta cùng Thủy Kỳ Lân ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, đối ta sinh ra hiểu lầm, không nói hai lời đối ta khởi xướng tiến công. Sau đó chọc giận cùng ta quan hệ tốt đẹp Thủy Kỳ Lân, đằng sau sự tình. Lời còn chưa dứt, nhưng Điền Bất Dịch đã rõ ràng trắng, hắn có chút hiếu kỳ đến cùng là hiểu lầm gì đó, mới có thể khiến cho Đạo Huyền sư huynh không nói hai lời công kích. Thế là, hắn hỏi ra, ngươi đến cùng làm chuyện gì? Việc nhỏ, cùng Thủy Kỳ Lân trao đổi chút nó thịt. Cái gì ba? Ngươi phá Linh Tôn thịt ba? Điền Bất Dịch kêu lên sơ ha ý sau đó bỗng nhiên dừng lại, hắn phát hiện điểm mù. Nếu như Mục Thu là cưỡng ép Linh Tôn trên thân cắt thịt, Linh Tôn chắc chắn sẽ không giúp hắn, nói cách khác. Ngươi dùng huyễn thuật khống chế Linh Tôn ba. Điền Bất Dịch dùng so trước đó càng lớn tiếng âm thét lên. Mục Thu. Không hổ là sư huynh đệ, suy đoán đều như thế. Ngươi tu vi là bài trí đi, làm phiền ngươi cẩn thận nhớ lại một chút ta vừa mới nói chuyện. Mộc Thu liếc mắt nhìn, không muốn lặp lại phía trước lời nói. Điền Bất Dịch nghiêm túc hồi ức Mộc Thu phía trước lời nói, phát hiện hắn sử dụng trao đổi một từ, ngừng lại thì Điền Bất Dịch lúng túng không thôi, nhưng lại tràn ngập hiếu kỳ. Hắn tới gần Mộc Thu bên hai, lặng lẽ hỏi thăm, ngươi dùng cái gì cùng Linh Tôn trao đổi, có thể hay không nói cho ta biết, ta muốn cùng Linh Tôn trao đổi chút lân phiến rèn đúc pháp bảo. Mộc Thu nghiêng ngắm lấy Điền Bất Dịch, béo nện, ngươi có chút ý tứ a? Thế mà không nghi ngờ ta. Đợi lát nữa ta đưa ngươi, lân phiến ta có rất nhiều. Xem Điền Bất Dịch tín nhiệm hắn như thế phân thượng, Mộc Thu hảo phong nói. Vậy liền đa tạ. Điền Bất Dịch vui tươi hớn hở cười nói, sau đó chỉ bầu trời, không cần ngăn cản hai người bọn hắn sao. Mộc Thu phiết hắn một chút, nói, ta là không có ý định động thủ, ngươi xuất thủ lời nói chuẩn bị đối phó ai. Ngăn lại nói huyền, Linh Tôn sẽ tiếp tục công kích, ngăn cản Linh Tôn đạo huyền sẽ công kích ta. Trầm ngâm một lát, Điền Bất Dịch từ bỏ suy nghĩ, ngồi vào Mộc Thu bên cạnh, ngửa đầu xem kịch. Sau đó, còn lại năm đạo kiếm quang hạ xuống, ngũ phong thủ tọa lần lượt đi đến Điền Bất Dịch bên cạnh hỏi thăm, bọn hắn là chuyện gì xảy ra. Không cần phải để ý đến, không cần phải để ý đến, đạo huyền sư huynh chọc giận Linh Tôn, các loại Linh Tôn hết giận liền tốt, chúng ta thủ ở chỗ này phòng ngừa bọn hắn lan đến gần phổ thông đệ tử liền tốt. Minh bạch. Năm người gật đầu tỏ ra hiểu rõ, không ai hoài nghi Điền Bất Dịch lời nói. Mọi người sớm chiều ở chung hết sức quen thuộc, riêng phần mi nhờ là tính cách gì đều rõ ràng. Ngay sau đó, năm người sát bên ngồi vào cầu nối trên lan can, ngửa đầu nhìn lên bầu trời vở kịch. Linh Tôn toàn lực xuất thủ tình huống vô cùng ít ỏi, bọn hắn hôm nay là lần đầu tiên gặp. Với lại trưởng môn sư huynh chật vật tràng diện tương đương hiếm thấy, là không dung bỏ lỡ đặc sắc. Một nhóm bảy người xem say sưa ngon lành, tức giận đến trên bầu trời đạo huyền nổi trận lôi đình. Người tu hành nhĩ lực phi thường tốt. Lại thêm Mộc Thu bọn hắn nói chuyện cũng không che giấu, đạo huyền nghe nhất thanh nhị sở. Các ngươi một đám khờ, người khác nói cái gì các ngươi liền tin cái gì, các ngươi làm sao sống đến lớn như vậy. Nhất là ngươi Điền Bất Dịch, chờ ta đưa ra tay, nhìn ta không dạy dỗ ngươi a ba. Đạo huyền tức giận đến giận râu tóc dựng lên, lại chỉ có thể dương mắt nhìn, Thủy Kỳ Lân đối Mộc Thu bảo hộ kín không kẽ hở, hắn công kích hoàn toàn đánh không đến Điền Bất Dịch bọn hắn. Thủy Kỳ Lân cùng đạo huyền nháo kịch một mực tiếp tục đến mặt trời sắp lặn, cả hai sau khi dừng lại, Mộc Thu tiến hành giải thích, Linh Tôn phối hợp với biểu diễn một lần. Ta khi thì biểu lộ nhất định phi thường đặc sắc. Dừng lại hồi ức, đạo huyền lắc đầu, ai có thể biết đường đường Thanh Vân Tông chân phái linh thú, thượng cổ linh thú Thủy Kỳ Lân, thế mà lại là một cà lăm mà bán máu bán thịt. Mất mặt ta. Chương 227, Thủy Kỳ Lân cùng Thanh Vân Tông trở mặt. Chương 226, Thủy Kỳ Lân cùng Thanh Vân Tông trở mặt. Mặt trời lặn phía tây, dáng đỏ nhuộm đỏ chân trời. Đại trúc phong bên trong dâng lên rải rác khói bếp, Thủy Kỳ Lân nằm sấp rừng trúc bên cạnh đi ngủ, đạo huyền đứng ở bên cạnh nó phát sầu. Thanh Vân Sơn Lộc, Thảo Miếu thôn phế tích bên cạnh sơn lâm. Đen kịt trăm trượng cự xà, cửu vĩ bạch hồ, mấy chục trượng màu xanh giao long, thương thân không có sừng quỳnh ưu. Mấy chục gần trăm loại linh thú dị thú, lặng yên nằm sấp núi rừng bên trong. Đông đảo dị thú trung ương là tướng mạo hoàn toàn giống nhau hơn 10 người. Thông chi bản thể không có. Đã có một người giải trừ phân thân, cho bản thể truyền lại tình báo. Vậy tại sao bản thể không có tới? Có lẽ có việc đang bề bộn. Đúng, liễu diễu tiếng thảo luận biến mất, hơn 10 người cùng nhau quay đầu nhìn về phía cùng một nơi. Một cái cây lá thưa thất thấp bé cây ăn quả. 2-3 giây sau, trước cây phương đột nhiên nhiều một người, một cùng nơi đây hơn 10 người tướng mạo giống nhau người. Người đến chính là Mộc Thu bản thể. Quét mắt một vòng xung quanh biểu lộ đều là sợ rất nhiều dị thú, Mộc Thu ánh mắt nhìn về phía nằm sấp tại mặt đất cửu vĩ hồ. Lục vĩ hồ, tam vĩ cáo. Hồ yêu nhất tộc cùng cái khác dị thú khác biệt, bọn chúng ưa thích biến ảo thành nhân loại bộ dáng dung nhập xã hội loài người bên trong sinh hoạt, lưu lại rất nhiều người mến nhau truyền thuyết cố sự. Nhưng Mộc Thu lại chán ghét cái kia chút cố sự, bởi vì hóa hình yêu thú đã không tính nguyên liệu nấu ăn. Thật sự là đáng tiếc. Mấy con hồ ly đón Mộc Thu tràn đầy tiếc nuối ánh mắt, trong lòng chẳng biết tại sao thật sâu thở phào, tựa như tháo bỏ xuống một mực ép ở trong lòng cự thạch. Lại nhìn cái khác dị thú đều là thể thịt heo nhiều loại hình, Mộc Thu đối với cái này phi thường hài lòng. Bản thể, đừng có lại xem, trước đem bọn chúng thu lại, miễn cho có người xâm nhập chúng ta bố trí xuống huyễn thuật lá chắn, phát hiện bọn chúng tổn. Mộc Thu ngẩng đầu nhìn lên không một chút, bao phủ nơi đây huyễn thuật có thể xưng đơn sơ, ngừng lại thì im lặng nhìn mình phân thân, các ngươi có thể lại lười biếng một chút sao? Bố trí huyễn thuật kết giới rất khó sao? Làm tốt như vậy làm gì, dù sao là trước khi lúc, lãng phí thời gian, lãng phí sức lực. Trong đó một tên phân thân khoát khoát tay, nói chúng tim đen nói. Nói xong, chưa cho bản thể phản bác cơ hội, kết phân thân giải trừ thủ ấn, trở về bản thể. Cái khác phân thân thấy thế, không hẹn mà cùng giải trừ phân thân thuật, trở về bản thể. Trong nháy mắt, đại lượng kinh lịch tràn vào Mộc Thu trong đầu, làm hắn tinh thần cảm thấy một trận mỏi mệt, vậy mà càng mỏi mệt là nhục thể. Mấy mươi phần ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ kinh lịch quy về một người, liền biến thành lao lực chừng nửa năm thời gian chưa từng nghỉ ngơi, dù cho lấy Mộc Thu biến thái thể chất, đều cảm thấy một tia mỏi mệt. Vài giây đồng hồ về sau, Mộc Thu khôi phục tinh thần, đem đại đa số dị thú thu nhập nông trường không gian, lưu lại đã hóa hình yêu thú. Trừ ba cái hồ yêu bên ngoài, còn lại yêu thú phóng sinh. Đến, trao đổi một chút. Mộc Thu đứng ở cựu vĩ hồ nửa người lớn nhỏ mũi trước, nhìn chăm chú lên nàng đen nhánh con mắt nói ra. Tam vĩ cùng sáu đuôi nằm sấp tại cựu vĩ hai bên, ánh mắt co rúm lại liếc trộm Mộc Thu, nghĩ đến bị bắt thì kinh lịch khẳng định không tính là tốt. Người muốn giao lưu cái gì? Đàm cái giao dịch. Mặt đất toát ra cây gỗ thoáng qua tổ hợp thành chiếc ghế, Mộc Thu ngồi vào chiếc ghế bên trên cùng cựu vĩ nói chuyện, ta chữa cho tốt con của ngươi thương thế, ngươi cho ta làm sủng vật, như thế nào? Mơ tưởng. Cựu vĩ tạm chưa đáp lại, bên cạnh sáu đuôi lại trước một bước hét giận dữ, thay đổi lúc trước co rúm lại bộ dáng, toàn thân lông tóc dựng đứng, khí tức hung sắt tràn ngập, hướng về Mộc Thu nhe răng niết miệng, tựa hồ một giây sau liền sẽ nhào cắn mà. Mộc Thu không để ý nói dọa lục vĩ hồ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cựu vĩ hồ, đang mong đợi nàng trả lời. Ta có biện pháp trị liệu tiểu lục thương thế biện pháp. Cựu vĩ hồ thanh âm nói chuyện rất thấp, rất nhẹ. Minh bạch. Mộc Thu gật gật đầu, nói tiếp, vậy ngươi đến ta trong tiệm làm công như thế nào? Bao ăn bao ở a? Ta có thể cự tuyệt sao? Cựu vĩ hồ hỏi. Đương nhiên có thể. Mộc Thu cười nói, sau đó ta sẽ đưa ra kiến nghị mới, thẳng đến ngươi đáp ứng. Đó không phải là không có cự tuyệt chỗ trống sao? Ba cái hồ ly trong đầu hiện lên kể trên một câu. Cựu vĩ hồ nhận mệnh nói, được thôi, ta đáp ứng ngươi ngươi trong tiệm làm việc. Phi thường tốt, về sau ngươi chính là ta trong tiệm khán bản nương. Mộc Thu cao hứng vỗ tay một cái. Mới đầu, trong tiệm khán bản nương là sụt sủ kỳ cạ gụ dạ, nhưng nói thế nào? Sừng trâu cùng ba con mắt, lại con mắt là thuần trắng cùng màu đỏ tươi chi sắc sụt sủ kỳ cạ gụ dạ, không thể thành công trở thành khán bản nương, vẫn như cũng là quản lý nông trường gieo trồng đội sản xuất giải. Mà có vũ mị tự nhiên, tự mang mị hoặc thần thông cựu vĩ hồ, Mộc Thu tin tưởng nàng có thể trở thành hợp cách khán bản nương. Thỏa đàm về sau, Mộc Thu đi đến sủ lông lục vĩ hồ trước mặt, ta trước cho ngươi nhi tử trị thương, trị xong thương các ngươi cùng ta cùng một chỗ Thanh Vân Tông, ta hiện ở Thanh Vân Tông bên trong, chờ thêm mấy ngày ta lại mang ngươi về tiệm. Có thể. Cựu vĩ hồ điểm điểm to lớn cáo đầu, dùng nhẹ nhàng thanh âm nói ra. Bên cạnh, tam vĩ cáo lặng lẽ cựu vĩ để trên mặt đất chân trước khía cạnh thò đầu ra, lo lắng nhìn qua lục vĩ hồ. Cựu vĩ nâng lên một cây trắng đoán cái đuôi, phất qua tam vĩ đỉnh đầu, an ủi nàng yên tâm. Đối với hai cái hồ ly cử động, Mộc Thu không có quá nhiều để ý, hết sức chăm chú cho sáu đuôi trị liệu thương thế, đợi triệt để loại trừ chín lạnh ngưng băng đâm hàn độc về sau. Mộc Thu vì đó đưa vào thuần khiết sinh mệnh lực, điều trị thân thể của hắn lúc, mới quay đầu tìm cựu vĩ nói chuyện. Người có danh tự sao? Trước kia có, nhưng đã quên. Vô danh tự không thể được, cần ta cho ngươi lấy tên. Tiểu Bạch, ngươi có thể gọi ta Tiểu Bạch. Ân, về sau tên ngươi liền gọi Mộc Tiểu Bạch. A, thật là dễ nghe a. Cựu vĩ hồ Tiểu Bạch. Tiểu Lục cùng Tiểu Tam. Vậy chúng ta là không phải phải gọi là Mộc Tiểu Lục. Có vẻ như cũng rất không tệ. Ba cái hồ ly riêng phần mi nhờ liên tưởng lúc, trị liệu cũng chuẩn bị kết thúc, thuần khiết sinh mệnh chữa trị lục vĩ hồ tu hành căn cơ, chữa trị hắn bị hao tổn thân thể, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày, thực lực tu vi cũng sẽ dần dần khôi phục. Thu hồi theo tại lục vĩ hồ mềm mại ra lông vào tay trưởng, Mộc Thu vô vỗ tay hấp dẫn đến ba cái hồ ly lực chú ý, hảo hảo, chúng ta nên lên đường. Nói xong, Mộc Thu nhảy lên cựu vĩ hồ phía sau lưng, Tiểu Bạch, con ta đoạn đường thôi, ta vừa mới cho ngươi nhi tử trị liệu mệt mỏi. To lớn cáo mắt lườm hắn một cái, chưa lên tiếng cự tuyệt. Ngồi dậy, di chuyển tứ chi đi hướng Thanh Vân Sơn. Đằng sau, lục vĩ hồ khó chịu nhìn qua Mộc Thu, buồn buồn đi đường. Ngược lại là tam vĩ cáo vô cùng hưng phấn, có lẽ là bởi vì lục vĩ hồ thương rốt cục chữa trị. Trăng sáng mới lên, ba cáo một người đến Đại Trúc Phong phía sau núi, ba cáo biến ảo thành nhân loại, hai xuất ca hai mỹ nữ cùng đi ra khỏi rừng trúc. Khi bọn hắn đi ra rừng trúc về sau, trước mắt tình cảnh lại làm bọn hắn xem không hiểu nhiều. Tiên phong đạo cốt đạo nhân bắt lấy hàn thiết chế thành xiềng xích, dùng lực sau này kéo lấy, mà xiềng xích bên kia thì trói Thủy Kỳ Lân trên cổ. Thủy Kỳ Lân cùng Thanh Vân Tông trở mặt. Ba cái hồ ly đều nhịp phía bên phải nghiêng đầu, phát ra đồng dạng nghi hoặc. Chương 228, tới cửa đưa ấm áp. Chương 227, tới cửa đưa ấm áp. Dưới ánh trăng, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua rừng trúc, thúy trúc chập chờn, vang xào xạc. Theo gió bay múa màu xanh lá trúc bên trong, có một cao hơn 5 trượng, đầu rô nở dê mi nhờ sư tư, toàn thân lân giáp, con mắt lớn miệng rộng, hai cây răng nanh sắc bén hữu lực, diện mạo dữ tợn thủy kỳ lân nằm sấp tại mặt đất, đầu gối lên chân trước, hô hấp đều đặn tựa hồ ở vào trong giấc ngủ. Đang ngủ say kỳ lân, trên cổ buộc lên một đầu từ hàn thiết chế tạo đen kịt xiềng xích. Xiềng xích kéo căng thẳng tắp, tạo thành xiềng xích thiết hoàn lẫn nhau ma sát, phát ra ken két giòn vang, tựa như không thể thừa nhận cự lực lôi kéo mà phát ra tiếng rên rỉ. Mà cự lực nơi phát ra thì là vai khiêng xiềng xích, quay lưng thủy kỳ lân, dùng sức kéo lấy xiềng xích lại một mực hai cước đào địa lão người. Linh tôn, cùng ta về, lưu tại nơi này sẽ đánh nhiều đến, điển sư đệ một nhà. Đạo Huyền mặt trướng đỏ bừng, mấy chữ một trận, nghiến răng nghiến lợi nói xong kể trên lời nói. Cảnh tượng trước mắt, lệnh ba cái hồ ly cùng nhau quay đầu nhìn về phía Mộc Thu, lập lòe tỏa sáng mắt to phảng phất biết nói chuyện. Thủy Kỳ Lân cùng Thanh Vân Tông trở mặt. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Mộc Thu trên mặt im lặng nói ra. Hứ ngừng lại lúc, ba cái hồ ly thật giống như bị tưới một chậu nước lạnh, cười trên nỗi đau của người khác cùng gây sự tâm tư theo nước trôi đi. Thật đáng tiếc, nếu là Thủy Kỳ Lân cùng Thanh Vân Tông thật trở mặt, liền có thể thư A Cơ đại náo Thanh Vân Tông, bắt cóc Thủy Kỳ Lân. Thật sự là đáng tiếc. Tiểu Bạch ba người đều thở dài. Nhìn ở thấy ba tấm tản ra muốn gây sự khí tức mỹ lệ khuôn mặt, Mộc Thu im lặng biểu lộ càng thêm rõ ràng. Thật sự là đủ, mới ra ngục có thể biệt sóng sao. Một bên khác, phí sức kéo lây xiềng xích Đạo Huyền lỗ thai khẽ nhúc đích, lập tức bắt được lời mới vừa nói âm thanh. Tổng cộng có 4 người, một người là Mộc Thu công tử, ba người khác không biết. Mất mặt ta. Nghĩ đến lúc trước một màn bị ngoại nhân xem, Đạo Huyền không khỏi mặt mo đỏ ửng, đang muốn buông xuống xiềng xích, lại phát hiện xiềng xích một chỗ khác truyền đến một cỗ cự lực, nằm kéo hắn. Hoàng bét. Không có chút nào chuẩn bị, Đạo Huyền trực tiếp bị quật bay ra, một đầu đâm vào đại trúc phong trong phòng bếp. A. Một giây sau, trong phòng bếp truyền ra Trương Tiểu Phàm kêu sợ hãi. Ngay sau đó, một đạo phẫn nộ gào the tờ từ trong phòng bếp vang lên, Linh Tôn Ba. Trong tiếng hô, tràn đầy phẫn nộ, xấu hổ giận dữ, tức giận. Ba cáo một người nhìn sang phòng bếp, sau đó xoay quay đầu nhìn chằm chằm trước mặt lẻ lưỡi, cầu cho An Thủy Kỳ Lân. Làm xinh đẹp. Ba cáo trong lòng giơ ngón tay cái lên. Đạo Huyền lao đầu. Giờ phút này sợ là muốn giết Kỳ Lân. Mộc Thu buồn cười nhìn xem nó, hung hăng vua nó bên mặt, nôn nôn no nở dê giống con hai a, ngươi có thể hay không phá nhà a? A a Thủy Kỳ Lân thở phì phò, mắt lộ nghi hoặc. Phá nhà? Phá nhà rất đơn giản a. Không chế dòng nước hội tụ thành nện xuống đến liền tốt. Muốn biểu diễn sao? Biểu diễn sau có ăn ngon không? Thủy Kỳ Lân có chút kích động, bốn phía hơi nước tùy theo sao động. Nói phá nhà, ngươi thật đúng là chuẩn bị phá nhà a. Cảm nhận được hơi nước hội tụ, Mộc Thu im lặng đập Thủy Kỳ Lân một cái. Không phải ngươi nói phá nhà sao? Thủy Kỳ Lân mắt lộ vô tội chi sắc. Chưa để ý tới giả vô tội Thủy Kỳ Lân, Mộc Thu quay đầu nhìn về phía không động tĩnh phòng bếp, Đạo Huyền là không mặt mũi gặp người sao? Một mực không ra. Có lẽ là. Tiểu Bạch khẽ mướt cằm, tuyệt mỹ khắp khuôn mặt là vẻ tán đồng. Chính đạo nhân vật coi trọng nhất mặt mũi, làm chuyện xấu đều sẽ đánh lấy thay trời hành đạo khẩu hiệu tân trang điểm tô cho đẹp. Bị những người khác trông thấy như thế mất mặt một mặt, Đạo Huyền giờ phút này sợ là hoài nghi trong đời. Vậy cũng chớ quản hắn. Mộc Thu khéo hiểu lòng người nói ra, ta trước an bài cho các ngươi chỗ ở, sau đó chuẩn bị bữa tối. Nói xong, Mộc Thu vô vô Thủy Kỳ Lân bên mặt ra hiệu nó yên tĩnh. Lại dẫn Tiểu Bạch ba người đi vào bên trong nhà gỗ. Bốn người sau khi rời đi 10 giây đồng hồ, cửa phòng bếp lặng lẽ mở ra một đầu khe hẹp, một con mắt xuyên thấu qua khe cửa dòm ngó bên ngoài. Đầu tiên là dò xét bốn phía, xác nhận không người về sau, hung tợn chừng một chút nằm sấp đi ngủ Thủy Kỳ Lân, đồng nhiên đẩy cửa ra hộ, hóa thành một sợi kiếm quang từ bên trong cửa xung ra, trực trùng vân tiêu, không có vào trong mây trắng. Nằm sấp Mộc Thu nhà gỗ trước Thủy Kỳ Lân phối hợp ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời. Sau đó nằm xuống tiếp tục chợp mắt bốn. Một lúc lâu sau, trăng sáng giữa trời, quần tinh tô điểm bầu trời đêm. Hưởng thụ xong một bữa mỹ vị về sau, Tiểu Bạch ba người hoàn toàn không có nhúc nhích gì nghĩ, lười nhác co lại chiếc ghế bên trong. Nhớ kỹ rửa chén. Dặn dò Tiểu Bạch các nàng một câu, Mộc Thu quay người ra khỏi phòng, đi vào điền bất dịch chỗ ở trước, buông xuống một cánh cửa, lại lưu lại một tờ giấy. Tờ giấy bên trên viết, đẩy cửa ra thử một chút. Đem tờ giấy áp vào trên cửa về sau. Mộc Thu nhắm mắt lại liếc nhìn phân thân nhóm truyền về ký ức, tìm tới cần tin tức về sau, thon dài thân thể thật giống như bị cục tẩy lao lao rơi, trong nháy mắt biến mất. Khoảng cách Thanh Vân Sơn vạn dặm xa Hồ Kỳ Sơn, Mộc Thu phút chốc xuất hiện ở trong đó trong một cái sơn động. Quét liếc chung quanh, không có vật gì, bình thường sơn động. Phóng xuất ra tinh thần lực, quét hình Quỷ Vương Tông toàn cảnh. Giây lát lúc, Quỷ Vương Tông nội tu vi có thể so với thượng thanh cảnh giới cường giả nhau nhau phát giác được vừa mới lóe lên một cái rồi biến mất tinh thần lực, không hẹn mà cùng hướng tinh thần lực phát ra chỗ chạy. Mà khi bọn hắn đến tầm nhìn lúc, trong sơn động sớm đã không có một ai. Một bên khác, Bích Giao trong phòng ngủ, quần áo đồ ngủ đơn bạc, ngồi ở giường xuôi theo Bích Giao, ngơ ngác nhìn qua trước mắt đột nhiên xuất hiện nam tính, thần sắc ngu ngơ. Tựa hồ nghi hoặc vì cái gì Quỷ Vương Tông tổng đàn chỗ sâu sẽ xuất hiện nam tử xa lạ, với lại thế mà chạy đến nàng trong phòng ngủ. Xuyệt. Ngón tay dựng thẳng tại bờ môi trước, nhẹ nhàng nói ra, đừng kêu, ta là tới cho người tặng quà. Rồi ra một cái tay khác, bàn tay mở ra, tiểu xảo cửa gỗ treo ở trên lòng bàn tay vừa mới tấc. Nhẹ nhàng ném đi, cửa gỗ nhỏ bay ra, ở không trung cấp tốc phóng đại đến bình thường cửa gỗ lớn nhỏ, rơi xuống Bích Giao trước mặt. Trong cửa thế giới, có thể thực hiện ngươi nguyện vọng, nhớ kỹ đi xem một chút ta. Mục Thu Môn Hộ nhô ra thân nói ra, sau khi nói xong toàn thân hư hóa, tan biến tại Bích Giao trong phòng ngủ. Nóng nhìn Mục Thu biến mất chỗ nửa ngày, thấp giọng lẩm bẩm nói, có thể thực hiện ta nguyện vọng sao. Trầm tư một lát, Bích Giao quả quyết thay đổi ra ngoài quần áo, đi tìm phụ thân nàng. Hồ Kỳ Sơn phía trên 1000m, Mục Thu ngồi xếp bằng tại đám mây phía trên, nắm chặt lấy ngón tay đếm xem. Điền Bất Dịch, Bích Giao. 2. Phần Hương Cốc cùng Thiên Âm Tự không đi, Vạn Độc Môn cùng Trường Sinh Đường không đi, Hợp Hoan Phái. Ngược lại là có thể một. Trong ma giáo, Mục Thu biết người không nhiều, có thể vào mà tờ càng ít, Hợp Hoan Phái Kim Bình Nhi miễn cưỡng đập vào mắt. Trừ cái đó ra, Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn Châu ấy cần đưa một cánh cửa trải qua. MMMM, cái kia hai lưu lạc thiên ai, khắp thế giới chạy loạn gia hỏa có chút khó tìm. Ta có phải hay không nên kỳ vọng lần sau mở ra trong thế giới có bói toán chi pháp, học được thuận tiện sau này mình tìm người, tới cửa đưa ấm áp. Đậu đen rau muống xong, ngồi tại trên đám mây Mục Thu biến mất. Chương 229, trong môn bay ra một thanh truy. Chương 228, trong môn bay ra một thanh truy. Đêm tận bình minh, Hồ Kỳ Sơn chỗ sâu, Quỷ Vương Tông tổng đàn, điệp ra nhiều tầng phòng ngự kết giới trong nham động. Quỷ Vương Tông tông chủ, Bích Giao, Quỷ Vương Tông tứ đại thánh sứ liên tiếp ngồi thành một loạt, tập thể nhìn chăm chú đối diện cửa gỗ. Vô luận ta cái gì góc độ xem, nó đều là một cái phổ thông cửa gỗ. Thanh Long thánh sứ vướt ve ngón trỏ tay phải mang theo chìa hệ cờ nhẫn, có phải hay không là có người chui vào Bích Giao gian phòng, thi huyền thuật mê hoặc nàng. Mắt. Bạch Hổ nhìn lấy mình sư huynh, đang mong đợi hắn cao kiến. MMMM. Thanh Long trầm ngâm một lát, suy đoán nói, có lẽ người kia biết Bích Giao cùng tông chủ ở giữa co hiềm khích, muốn mượn này mở rộng. Dựa theo Bích Giao lúc trước nói, cho nàng cửa gỗ người kia nói phía sau cửa thế giới có thể ánh mắt nàng nguyện vọng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Bích Giao khẳng định là sẽ tiến vào, nhưng tâm tư kín đáo thâm trầm Quỷ Vương, có cực lớn xác suất sẽ không để cho Bích Giao không biết ngọn ngành khu vực. Dù cho Quỷ Vương đồng ý, Thanh Long hắn cũng không cho rằng trước mặt phổ thông cửa gỗ sẽ là cái gì siêu cấp pháp bảo, phía sau cửa liên thông thế giới khác. Khi Bích Giao phát hiện cửa gỗ là giả lúc, đến thì đại khái sẽ na ho một ít cảm xúc. Chẳng lẽ người kia mắt là Bích Giao? Tâm tình không tốt, Bích Giao đại khái suất sẽ ra ngoài giải sầu. Là chuẩn bị Bích Giao ra ngoài thì bắt đi nàng sao? Thanh Long hơi nghi hoặc một chút, đối phương có thể lặng yên không một tiếng động chui vào Quỷ Vương Tông bên trong, hẳn là có thể lặng yên không một tiếng động bắt đi Bích Giao, vậy mà đối phương không có làm như vậy. Nói cách khác người kia mắt cũng không phải là Bích Giao. Vậy hắn mắt là cái gì? Thanh Long đầu có chút đau, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Xung quanh những người khác trông thấy Thanh Long xoắn suýt khuôn mặt, lập tức minh bạch tạm thời không trông cậy được vào hắn, liếc nhau một lần nữa thảo luận. Ta đề nghị là trước xác định người kia lời nói là thật là giả. Huyền Vũ ôm cánh tay, mặt không biểu tình đi đến cửa gỗ trước, để tay đến chốt cửa bên trên, con mắt phiết hướng Quỷ Vương, tông chủ, làm quyết định đi. Trước làm tốt phòng ngự thủ đoạn. Quỷ Vương không có chần chờ, không nói hai lời tiện tay bóp tấn quyết, bố trí phòng ngự pháp thuật. Thấy thế, mấy người khác học theo, từng tầng phòng ngự biện pháp ngăn cách bọn hắn 5 người cùng Huyền Vũ. Huyền Vũ, các ngươi có dám hay không lại hố điểm, đem ta nạp tiến phòng ngự phạm vi bên trong a? Mở cửa là ta phải tay, cũng không phải ta cả người, làm gì đem ta cả từ bỏ ba? Vũng trộm gào the tờ Huyền Vũ, mặt ngoài vẫn như cũ là mặt không biểu tình bộ dáng, chống không tay trái một hồi bóp tấn quyết. Một hồi trống rỗng vẽ bừa, từng tầng phòng ngự biện pháp bao phủ Huyền Vũ quanh thân. Trừ tay phải. Nhỏ pha y, ngươi hy sinh ta sẽ nhớ kỹ. Huyền Vũ vụng trộm lòng như lao cắt, làm bạn hơn 300 năm nhỏ pha y, có lẽ hôm nay liền muốn cách mình mà, trong đó bi thương không đủ để ngoại nhân nói vậy. Nhưng mặt ngoài Huyền Vũ vẫn như cũ là một mặt ngạnh hán biểu lộ. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng không có. Huyền Vũ quay đầu nhìn về phía dấu tại ngũ quang thập sắc phòng ngự pháp thuật cùng pháp bảo đằng sau quỷ vương mấy người. Chuẩn bị kỹ càng, ngươi mở. Quỷ vương thanh âm pháp bảo đằng sau truyền ra. Mặc dù cửa gỗ phi thường phổ thông, hoàn toàn không giống pháp bảo, nhưng thần vật tự hối hiện tượng nhìn mãi quen mắt, vì để phòng vạn nhất, chuẩn bị thêm một chút luôn luôn không sai. Dâm nuốt ngụm nước bọt, Huyền Vũ nhẹ nhàng hơi có chập trùng cảm xúc. Thật sự là buồn cười, 100-200 năm không có trải qua tâm tình khẩn trương, hôm nay lại là phẩm vị đủ. Nắm chặt chốt cửa, nhẹ nhàng hướng xuống vặn mẹo, theo kẹt kẹt nhẹ vang lên, cửa gỗ dần dần mở ra, một tia sáng tỏ quang mang xuyên qua nhỏ bé khe cửa, chiếu vào khách quan lơ mơ trong nham động. Môn này thế mà thật sự là pháp bảo ba. Giấu tại phòng ngự biện pháp đằng sau Quỷ Vương Tông đám người hiện lên trong đầu giống nhau lời nói, cùng thì trái tim bất tranh khí nhảy lên. Chẳng lẽ, phía sau cửa thật có một cái thế giới, sau khi tiến vào thật có thể thực hiện nguyện vọng. Năm người nhìn chăm chú vào dần dần mở rộng khe cửa. Khi cửa gỗ mở ra một nửa lúc, một đoàn bóng đen đột nhiên từ bên trong cửa bay ra ngoài.